Chương 95, cao thủ quyết đấu. Nghe được Nam Cung Vân lời này, Vạn Chấn Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản cũng không cho rằng Nam Cung Vân có bản lĩnh như vậy, chí ít bây giờ còn chưa có. Nhưng mà, đứng tại Nam Cung Vân bên cạnh Lam Duệ nghe được hắn câu nói này, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, trong lòng không nhịn được nổi lên một hồi ngọt ngào. Mặc dù Nam Cung Vân lời này là tại nói với Vạn Chấn Thiên, nhưng mà, Lam Duệ lại ưa thích nghe trước mặt hắn câu nói kia, xem ra chính mình tại Tiểu Vân tâm lý đã kinh biến đến mức chuyện đương nhiên rồi, cái này tự nhiên làm nàng vui vẻ không thôi. Lúc này, đứng tại Vạn Chấn Thiên bên cạnh Quỷ Diễm thấp giọng nói với Vạn Chấn Thiên: "Môn chủ, hà tất lại cùng bọn hắn nói nhảm đây, để cho ta đi trước bà tiểu tử này chộp tới lại nói." Một bên Bạch Diệu cũng là phụ họa theo nói: "Không sai, ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, bất quá, bên người hắn cái kia tiểu nhi tử cũng là quốc sắc thiên hương, khí chất phi phàm, đợi lát nữa nhất định phải lưu cho ta." Nói xong, Bạch Diệu liền híp lại một đôi tặc mắt hướng Lam Duệ bên kia nghiêng mắt nhìn nhìn. Vạn Chấn Thiên nhìn thấy bọn hắn đã dáng vẻ nhau nhau muốn thử, cũng là cười lạnh nói: "Hai vị trưởng lão chờ lát nữa cùng Thiên Kiếm môn giao chiến, để ta đến đối phó Thiên Nhất Tử, Quỷ Diễm trưởng lão ngươi chỉ cần áp chế lại La Tân là được, ta xem hắn cũng bất quá là mới vừa bước vào đến tinh thần tam giai mà thôi, đối với ngươi mà nói hẳn là không có bất cứ vấn đề gì." Sau đó, Vạn Chấn Tiên lại đưa ánh mắt chuyển hướng Bạch Diệu nói: "Bạch trưởng lão, cái kia Nhạc Thiên Bằng chỉ có tinh thần nhị giai, đối với ngươi hoàn toàn không có uy hiếp, ngược lại là cái kia Lam Duệ ngươi cần phải cẩn thận ứng phó." Nghe được Vạn Chấn Tiên nói như vậy, Bạch Diệu không hiểu hỏi: "Ta xem tiểu nhi tử kia bất quá là tinh thần sơ cảnh thực lực, môn chủ có phải hay không quá lo?" Nhưng lại gặp Vạn Chấn Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta phía trước một mực nghi hoặc đến cùng là ai có thể tại chỉ trong một chiêu liền lấy Ngụy trưởng lão thủ cấp, hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng chính là cái này tiểu nữ hoa." Ồ, lúc này, liền một mực trầm mặc Quỷ Diễm cũng là có chút khó tin tốt ra. Môn chủ nói là Ngụy trưởng lão là bị nữ tử này giết chết. Thế nhưng là nàng và Ngụy trưởng lão tu vi chênh lệch quá lớn, cái này sao có thể, coi như nàng thiên phú xuất chúng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng mà, Vạn Chấn Thiên vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Duệ, trầm rãi nói: "Không có gì là không thể. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, mệnh của nàng hồn khí hơi thở liền ta cũng cảm thấy có chút áp bách, bất quá cũng may nàng suy cho cùng còn chỉ tinh thần sơ cảnh tu vi, Bạch trưởng lão muốn áp chế lại nàng, hẳn không có vấn đề." Vạn Chấn Tiên nói xong tựa hồ cảm giác đến có chút không ổn, lại bổ sung nói: "Nếu như ngươi cùng nàng giao thủ phát hiện có cái gì không thích hợp, tuyệt đối không nên mạo hiểm, chờ ta xử lý Thiên Nhất Tử sau đó, trở về tự mình đối phó với nàng." Nghe được Vạn Chấn Tiên nghiêm túc như vậy nâng lên Lam Duệ, Quỷ Diễm cùng Bạch Diệu hai người đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Lam Duệ chẳng qua là một cái mới vừa bước vào đến tinh thần cảnh tiểu nha đầu, căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, bọn hắn lại cũng không thể không tin tưởng Vạn Chấn Thiên phán đoán, suy cho cùng, tình thế trước mắt quan hệ bọn hắn vạn tượng môn sinh tử tồn vong, bọn hắn cũng là không dám khinh thường chút nào. Ngay sau đó, Quỷ Diễm cùng Bạch Diệu hai người đều là nghiêm túc đáp: "Cần tuân môn chủ chỉ thị." Vạn Chấn Thiên dặn dò xong hai người sau đó, quay đầu nhìn về phía đối diện Thiên Nhất Tử, ngữ khí lạnh lùng nói: "Thiên Nhất Tử, kể từ chúng ta hơn 20 năm trước giao thủ qua sau đó, cảnh giới của ngươi ngược lại là tăng lên không ít, qua nhiều năm như vậy không có cùng lão phu so chiều, ngươi vô cùng khổ cực đi, hôm nay chúng ta liền phân ra cái cao thấp tới." Đối mặt Vạn Chấn Thiên lời nói khiêu khích, Thiên Nhất Tử cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cười đáp: "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta khẳng định muốn cùng ngươi đọ sức một trận, nhìn một chút cái này Tây vực đại mạc đến cùng người nào mới thật sự là cường giả." "Tốt, sảng khoái." Theo Vạn Chấn Thiên hét lớn một tiếng, chỉ gặp hai người bọn họ đột nhiên tung người bật lên, hóa thành hai đạo bạch quang, mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, từ hai phe nhân mã ở giữa không trung truyền đến từng tiếng âm vũ lại hùng hậu huyền lực tiếng va chạm. Hai người bọn họ đều là tinh thần ngũ giai cường giả, nếu như tại song phương trong đám người đối chiến, chỉ là bọn hắn kích lên huyền lực xung kích, liền có thể đem bốn phía trăm trượng trong vòng phạm vi phổ thông đệ tử xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, tại tu hành thế giới, nhất là đứng đầu người tu luyện trong lúc đó lẫn nhau đấu thời điểm, bọn hắn cuối cùng sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn tránh đi người bình thường hoặc là người tu luyện cấp thấp. Đó cũng không phải cái gì quy định bất thành văn, mà chỉ là người tu luyện một loại tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với người tu luyện có cái gì lực cướp thúc, nhưng mà, đã không còn tín ngưỡng người tu luyện, bọn hắn cuối cùng cũng không cách nào chân chính chạm tới cánh cửa tu luyện. Vì lẽ đó, lúc này Vạn Chấn Tiên cùng Thiên Nhất Tử mặc dù chiến đấu phi thường kịch liệt, thế nhưng, bọn hắn đều cố ý đem chiến trường tuyển ở xa cách mặt đất mấy trăm trượng trong cao không. Nhìn thấy Vạn Chấn Tiên cùng Thiên Nhất Tử một chốc không cách nào phân ra thắng bại, Quỷ Diễm hướng Bạch Diệu liếc mắt ra hiệu hắn đồng thời động thủ cầm xuống đối diện những người còn lại. Bạch Diệu thì hội ý nhẹ gật đầu, sau đó liền phi thân nhào về phía Thiên Kiếm môn nhân mã phía trước Lam Duệ. Hắn sở dĩ lựa chọn trước tiên hướng Lam Duệ động thủ, chính là muốn cùng thời điểm hấp dẫn Nhạc Thiên Bằng cùng Nam Cung Vân chú ý, hắn biết Nhạc Thiên Bằng nhất định sẽ toàn lực bảo vệ bọn hắn Thiên Kiếm môn đích truyền kiếm tâm, mà Nam Cung Vân cũng đồng dạng sẽ thủ hộ nữ nhân của hắn. Cứ như vậy, Quỷ Diễm trưởng lão liền có thể toàn lực đi đối phó Thiên Kiếm môn còn lại La Tân rồi, từ chỉnh thể đến xem, bọn hắn vạn tượng môn đích thật là hơn một chút. Bởi vì, môn chủ Vạn Chấn Thiên cùng Quỷ Diễm thực lực của trưởng lão, so Thiên Nhất Tử cùng La Tân đều muốn thoáng mạnh hơn một chút, chỉ cần hắn có khả năng đem ba người còn lại coi chừng, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, Thiên Kiếm môn liền sẽ thất bại thảm hại. Cho đến lúc đó, đừng nói là hắn dự đoán được trước mắt cô gái xinh đẹp này, chính là tại chỗ tất cả Thiên Kiếm môn đệ tử đều phải nhậm từ hắn xử trí. Nghĩ tới đây, Bạch Diệu không khỏi trong lòng đắc ý, mặt lộ nhe răng cười, một đôi mắt chuột sắc mị mị tại Lam Duệ thân bên trên qua lại dò xét. Nhìn thấy Bạch Diệu dạng này một bức tặc mi thử nhãn, một bên Nhạc Thiên Bằng lập tức giận dữ, chợt quát một tiếng: "Lão tử đào mắt chó của ngươi." Ngay sau đó, đột nhiên vung lên một đôi thiết quyền liền hướng Bạch Diệu tiến lên, mà Lam Duệ cùng Nam Cung Vân cũng không làm ngập ngừng, bọn hắn gặp Bạch Diệu phi thân đi tới trước mặt, lập tức cùng Nhạc Thiên Bằng cùng một chỗ hướng Bạch Diệu xuất thủ. Sớm tại bọn hắn vẫn không có giao thủ phía trước, Thiên Nhất Tử liền truyền âm nói cho bọn hắn ba người, cái này Bạch Diệu là có tinh thần tam giai tu vi. Nhưng mà, tu vi của hắn căn cơ còn thấp, huyền lực ba động lỗ mãng bất ổn, không giống quỷ diễm như thế huyền lực khí tức trầm ổn, hùng hậu. Vì lẽ đó, Thiên Nhất Tử nói cho bọn hắn có thể từ Bạch Diệu nơi này tới tay, trước đem hắn cầm xuống. Vạn Chấn Tiên cùng Quỷ Diễm bị bọn hắn dây dưa, không dành quan tâm chuyện khác, Nhạc Thiên Bằng lại xuất linh thiên kiếm môn chúng đệ tử tấn công Vạn Tượng Sơn. Cho đến lúc đó, Vạn Chấn Tiên trước sau đều khó khăn, bọn hắn Vạn Tượng môn liền bại cục đã định. Chỉ là, tại ba người bọn họ cùng Bạch Diệu đưa trước tay sau đó mới phát hiện, cái này Bạch Diệu tinh thần tam giai thực lực hay là mạnh mẽ phi thường, hoàn toàn khác với chỉ có tinh thần nhị giai tu vi Ngụy Tông. Bạch Diệu mặc dù lấy 1-3, nhưng mà hắn lại vẫn ứng phó tự nhiên, mà Nhạc Thiên Bằng lúc này lại có vẻ hơi chật vật. Bởi vì, ba người bọn họ bên trong liền mấy hắn tu vi cao nhất, vì lẽ đó hắn hết sức thừa nhận Bạch Diệu tấn công chính diện, mà Lam Duệ cùng Nam Cung Bân chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ. Bạch Diệu tự nhiên là nhìn ra ba người bọn họ liền dựa vào Nhạc Thiên Bằng đang khổ cực chống đỡ, cái kia Lam Duệ cùng Nam Cung Bân căn bản cũng không đủ vi lự, nhưng mà hắn vẫn không dám kinh thường, bởi vì tại giao thủ phía trước Vạn Chấn Thiên thế nhưng là dặn đi dặn lại qua hắn, một nhất định phải cẩn thận Lam Duệ. Thế nhưng Bạch Diệu tại cùng ba người bọn họ chiến đấu hồi lâu sau, càng ngày càng rõ phát hiện Nam Cung Bân cùng Lam Duệ suy cho cùng hắn tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản vốn không đủ để uy hiếp được hắn. Lại thêm hắn phát hiện môn chủ Vạn Chấn Thiên cùng Quỷ Diễm hai người chỉ trệ chưa bắt lại đối phương, trong lòng của hắn không tránh được có chút lo nghĩ, bây giờ có lẽ chỉ có hắn mới có năng lực đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Vì lẽ đó, hắn dần dần đem càng nhiều lực chú ý chuyển tới Nhạc Thiên Bằng trên thân. Nhưng mà, tại hắn chậm rãi buông lỏng đối với Lam Duệ cùng Nam Cung Vân phân tâm áp chế đồng thời, đã thấy Lam Duệ cùng Nam Cung Vân nhìn nhau nở nụ cười, tâm linh thần hội bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Một bên La Tân vừa rồi tại Bạch Diệu xuất thủ sau đó, hắn liền ngay lập tức ngăn ở Quỷ Diễm trước mặt. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ chỉ có bọn hắn song phương đỉnh tiêm cao thủ phân ra được thắng bại, những người khác mới dám động thủ. Đương nhiên, thất phe bại chỉ có bị đuổi giết phần. Liền thấy La Tân nhìn lấy Quỷ Diễm lạnh giọng cười nói: "Lão gia hỏa, chúng ta cái này còn là lần đầu tiên giao thủ đi, đáng tiếc Cổ Hồng Sơn đã không có ở đây, lúc này mới tới lượt đến ngươi." Quỷ Diễm nghe vậy cũng là khinh thường nói: "Vạn Tượng môn có hay không hắn Cổ Hồng Sơn đều là giống nhau, ngươi cũng bất quá là mới vừa bước vào tinh thần tam giai, lão phu muốn xử lý ngươi vẫn không phải là dễ." Tại hai người bọn họ còn chưa mở lời phía trước, kỳ thực song phương đã sớm ứng bắt đầu hồn lực đối bính. Lúc này, có thể thấy rõ ràng tại Quỷ Diễm cùng La Tân trước người đều có từng đạo trong suốt khí tượng, tại không ngừng hướng về đối phương tầng tầng tiến lên, làm hai đạo hồn lực khí tượng đụng va vào nhau triệt tiêu lẫn nhau thời điểm, đều sẽ phát ra trầm muộn vù vù âm thanh, chấn động đến mức chung quanh mấy trong vòng 10 trượng không khí đều là có chút biến hình. Quỷ Diễm phía sau cách đó không xa Vạn Tượng môn đệ tử đủ rõ ràng cảm nhận được hai người hồn lực áp, bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ là nguyên hồn cảnh tu vi, nhận được hai người hồn lực xung kích lúc, nguyên một đám đều không tự chủ được về sau cấp tốc rút lui. La Tân cũng không có đi tận lực công kích những cái kia tu vi thấp Vạn Tượng môn đệ tử, hắn chỉ là muốn bà Quỷ Diễm ngăn đón ở đây, phòng ngừa hắn phía trước đi trợ giúp Bạch Diệu. Lại nhìn trên bầu trời chiến đấu thật lâu Vạn Chấn Thiên cùng Thiên Nhất Tử hai người, bọn hắn trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại, suy cho cùng, bọn hắn có khả năng tu luyện tới cảnh giới như vậy, đều là hao tốn thời gian mấy chục năm. Vì lẽ đó, hắn trong lòng hai người đều rất rõ ràng muốn đánh bại đối phương chắc chắn không có dễ dàng như vậy, mà lại, bọn hắn cũng đều không chút nghi ngờ đối phương tu luyện nhiều năm như vậy, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ẩn nấp có át chủ bài, không phải Vạn bất đắc dĩ nhất định là không sẽ vận dụng. Vạn Chấn Tiên tại chặn đi Thiên Nhất Tử một đạo huyền khí lực lưỡi đao sau đó, nhìn xuống trên mặt đất đấu mấy người, khi hắn nhìn thấy dần dần chiếm được thượng phong Bạch Diệu lúc, không nhịn được trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngay sau đó, hắn cười lạnh nhìn trời một từ nói: "Bảo bối của ngươi Đồ Nhi sợ rằng kiên trì không được bao lâu, ta nhìn các ngươi hôm nay sợ là muốn thất bại thảm hại." "Ồ, phải không?" Đang lúc Vạn Chấn Tiên đắc ý thời điểm, lại chợt phát hiện phía dưới Nam Cung Vân cùng Lam Duệ có chút không đúng. Vạn Chấn Tiên dưới tình thế cấp bách cũng không lo được cái gì đạo nghĩa tín ngưỡng, kèm theo một tiếng cảnh báo quát lớn, lập tức từ trên cao chim ưng mà xuống, lao thẳng về phía trên mặt đất Nam Cung Vân cùng Lam Duệ. "Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 96, Lưu Quang Tinh vẫn Vạn Chấn Thiên sở dĩ hướng trên mặt đất Nam Cung Vân cùng Lam Duệ phát động công kích, là bởi vì hắn bén nhạy phát giác được Lam Duệ bỗng nhiên ngưng ra hồn lực linh tượng có chút quỷ dị. Vạn Chấn Thiên mặc dù tại phía xa trăm trượng trong cao không, nhưng mà Lam Duệ Bạch Hổ thần hồn linh tượng tản mát ra hồn lực uy áp, liền hắn hồn hải đều là có chút xúc động. Đây rốt cuộc là cái gì mệnh hồn? Vạn Chấn Thiên khi nhìn đến Lam Duệ mệnh hồn linh tượng sau đó rung động trong lòng không ngớt. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức, mặc dù hắn không thể xác định cái này Bạch Hổ linh tượng là tầng thứ gì mệnh hồn. Nhưng mà hắn lại từ trên người Lam Duệ cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, loại khí tức này cũng không có kèm theo hùng hậu cường đại huyền lực uy hiếp, có thể chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Vạn Chấn Thiên càng thêm tìm đập nhanh. Hắn bây giờ ý tưởng duy nhất chính là lập tức ngăn cản Lam Duệ xuất thủ, bởi vì hắn bây giờ phi thường xác định Ngụy Tông tuyệt đối là bị Lam Duệ giết chết. Nhưng làm Vạn Chấn Thiên muốn đi ngăn cản chặn Lam Duệ xuất thủ thời điểm, hắn lại quên mất phía sau mình còn có một cái cùng hắn tu vi giống nhau Thiên Nhất Tử. Vì lẽ đó, hắn không thể ngăn trở Lam Duệ xuất thủ. Kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bạch Diệu một cánh tay máu me be bét bay về phía trên không, xa xa rơi xuống ở trong sân. Mặc dù lúc này hắn rất thống khổ, nhưng mà đầu của hắn chí ít còn lưu tại trên cổ. Liền thấy Bạch Diệu trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nửa ngồi tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn sát mặt trắng bệnh, hai mắt trợn lên, một mặt kinh hãi nhìn lấy Lam Duệ cùng với trong tay nàng cây đoạn kiếm kia. Bạch Diệu căn bản không thể tin được, chính mình một cái cánh tay phải đã bị nàng bổ xuống. Thậm chí, vừa rồi nếu không phải là hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giơ lên cánh tay phải ngăn cản, cái kia sợ rằng bây giờ rơi trên mặt đất liền không chỉ là một cánh tay. Người tu luyện có thể thông qua điều vận huyền lực phong mạch mà làm cho mình tại chịu đến ngoại thương thời điểm, cấp tốc hòa dịu trên thân thể sinh ra đau. Bởi vì cái này dù sao cũng là gãy một cánh tay, Bạch Diệu bây giờ nhất thiết phải phong bế vai phải huyết mạch, không phải vậy hắn lại bởi vì huyết khí trong cơ thể không ngừng trôi qua mà dẫn đến thực lực tu vi hạ xuống. Nhưng mà, đau đớn trên thân thể có thể thông qua loại biện pháp này hóa giải, nhưng mà, kinh hãi trong lòng cũng là tại vô hạn lan tràn. Bạch Diệu vừa rồi tại toàn lực áp chế Nhạc Thiên Bằng thời điểm, đối với Lam Duệ là có một tia bưng lòng, thế nhưng là hắn vẫn thỉnh thoảng vận dụng hồn lực dò xét Lam Duệ cùng Nam Cung Vân nhất cử nhất động. Có khả năng tu luyện tới hắn cấp độ này, tự nhiên là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lão luyện. Chỉ là nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, trên đời này lại có thể có người có thể ngăn cách hồn lực của hắn thăm dò. Lúc này, liền thấy một mặt chật vật Bạch Diệu hung tợn nói với Lam Duệ: "Không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên khủng bố như vậy, cho dù là môn chủ đã sớm nhắc nhở qua rồi, ta vẫn biến thành bộ dáng bây giờ." Bạch Diệu nói xong nghiêng đầu nhìn về phía rơi xuống ở xa xa tay cụt, sau đó, hắn lại quay đầu nhìn đứng ở Lam Duệ bên cạnh Nam Cung Vân, sắc mặt quái dị nói: "Chẳng thể trách ngươi có thể từ môn chủ trên tay đào tẩu, nguyên lai ngươi có thể ngăn cách người khác hồn lực thăm dò." Bạch Diệu rốt cuộc hiểu rõ hắn vì sao lại bị thương thành dạng này, hắn bây giờ mặc dù có chút hối hận chính mình vừa rồi đối với hai người này khinh thị, nhưng mà, đồng thời hắn cũng không khỏi không bội phục, trước mắt Lam Duệ cùng Nam Cung Vân quả thật có đủ để uy hiếp tinh thần tam giai thực lực của người tu luyện. Thậm chí, bọn hắn phối hợp lẫn nhau có thể tại không phòng bị chút nào tình huống dưới đem đối phương một kiếm mất mạng. Vừa rồi nếu không phải là xa trên không trung vạn chấn tiên sớm quát lớn dự cảnh, hắn bây giờ đã là một người chết. Bạch Diệu nhìn về phía Lam Duệ cùng Nam Cung Vân ánh mắt trở nên hung ác dữ tợn, mặc dù hắn bây giờ bị chém rất một cái cánh tay phải, nhưng mà hắn tinh thần tam giai tu vi lại vẫn còn ở đó. Tinh thần cảnh cường giả xuất thủ thời điểm, trung quanh thiên địa chi lực đều có thể nhậm từ hắn tự nhiên chi phối cùng vận dụng, vì lẽ đó, thiếu đi một cánh tay cũng sẽ không cải biến hắn đối với ba người vẫn có thực lực áp chế cục diện. Nhưng mà, Bạch Diệu bên này thế cục bị cách đó không xa cùng La Tân đối kháng quỷ diễm thấy rõ, chỉ nghe hắn tức giận quát lên: "Hèn hạ vô sỉ, đánh lén có gì tài ba?" Nghe nói như vậy La Tân lại đạm nhiên cười nói: "Muốn nói đến hèn hạ vô sỉ, chúng ta là cảm thấy không bằng, bởi vì chúng ta Thiên Kiếm Sơn là không làm được lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ vào chính mình tinh thần tam giai tu vi, đi hướng hai cái tiểu hài xuất thủ loại này trợ thủ sự tình." Quỷ Diễm bị La Tân vừa nói như thế, mặc dù trong lòng oán giận, nhưng mà cũng không phản bắt được, chỉ là khí sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng nói: "Chờ ta thu thập ngươi, lại đi đem cái kia hai thằng nhãi con lột ra cho thịt." "Ha ha, ngươi cái này không rõ ràng làm sao, chúng ta bây giờ đều đã sinh tử tương bắt rồi, ngươi còn tại nói cái gì quang minh chính đại, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại đùa giỡn sao?" Đối mặt La Tân lời nói niệm ai, Quỷ Diễm lập tức tức giận không ngớt, thể nội bàng bạc huyền lực bay vọt mà ra, mãnh liệt nhào về phía La Tân, hắn phải toàn lực đánh bại La Tân, sau đó lại đi thu thập Lam Duệ cùng Nam Cung Vân. Nhưng mà, La Tân mặc dù vừa mới bước vào đến tinh thần tầng giai, nhưng mà, thực lực của hắn lại cường hãn dị thường, cái này đều phải quy công cho trời một tử ở trên núi giúp hắn củng cố tu vi kết quả. Vì lẽ đó, Quỷ Diễm muốn tốc chiến tốc thắng ý nghĩ một chốc căn bản là không có cách thực hiện, chỉ có thể cùng La Tân tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Bạch Diệu tại bị Lam Duệ chém đứt một cánh tay sau đó, mặc dù cực kỳ tức giận, thế nhưng là hắn lại trở nên càng thêm tỉnh táo bình tĩnh, hắn bây giờ bả lực chú ý đều tập trung ở Lam Duệ trên thân. Vốn còn nghĩ đem ngươi lưu đến sau cùng, hiện tại xem ra nhất định muốn trước tiên diệt trừ ngươi mới được. Bạch Diệu nhìn lấy Lam Duệ lạnh lùng nói. Thế nhưng lại gặp Lam Duệ mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Nếu như dùng miệng là có thể đem người cho nói chết, vậy chúng ta đều không cần tu luyện." Nam Cung Vân nhìn thấy Bạch Diệu một bộ hung ác biểu lộ, cũng cười nói với Lam Duệ: "Bọn hắn đám gia hỏa này lão là ưa thích múa mép khua môi, ta vốn đang cho là cái này là sở trường của ta đây, không nghĩ tới gặp bọn họ sau đó, ta đều muốn cam bái hạ phong." Khanh khách. Lam Duệ nghe được Nam Cung Vân ở thời điểm này còn có tâm tình trêu chọc, cũng là buồn cười, cười đến run rẩy cả người. Hai người bọn họ trong lúc nói cười lại hoàn toàn không có đem Bạch Diệu để vào mắt, cái này khiến Bạch Diệu sắc mặt trở nên so đáy nổi còn đen hơn. Liên thấy, Bạch Diệu mắng nhiếc hướng bọn họ quát: "Chờ ta đem đầu của các ngươi vặn xuống, xem các ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng." Sau đó, Bạch Diệu liền đột nhiên từ tại chỗ thoát ra, giống như một đạo thiểm điện lao thẳng về phía Lam Duệ cùng Nam Cung Vân hai người. "Cẩn thận, hỗn đản này muốn liều mạng." Nhạc Thiên bằng tay mắt lênh lẹ, hắn tại Bạch Diệu lao ra trong nháy mắt liền lách mình ngăn tại Lam Duệ cùng Nam Cung Vân trước người, cũng nghiêm nghị quát lên: "Cẩu tặc, ngươi coi lão phu là ăn chay sao? Chúng ta vẫn không có phân ra thắng bại." Theo một tiếng vang dội, Bạch Diệu một chưởng đánh vào Nhạc Thiên bằng trước người hình thành huyền lực bình chướng bên trên, tại Bạch Diệu một kích toàn lực này phía dưới, Nhạc Thiên bằng huyền lực bình chướng bên trên mắt trần có thể thấy xuất hiện rất nhiều khe hở, đồng thời những cái này khe hở đang nhanh chóng nứt ra. Bạch Diệu bây giờ hoàn toàn minh bạch, ba người bọn họ bên trong chỉ có Lam Duệ mới là nguy hiểm nhất, vì lẽ đó, hắn phải toàn lực đánh giết Lam Duệ. Mà lại, Bạch Diệu còn phát hiện Lam Duệ mặc dù có cường đại năng lực công kích, nhưng mà, nàng tiến công tựa hồ không thể bị người trước biết được, theo lý thuyết nàng am hiểu là gai sát chi đạo. Đã như vậy, chỉ cần mình bả tất cả lực chú ý đều thả ở trên người nàng, vậy nàng liền căn bản không có cơ hội xuất thủ. Lam Duệ phát hiện trước mặt vọt tới Bạch Diệu, nàng rõ ràng cảm nhận được Bạch Diệu còn tại ngoài mấy trượng thời điểm, hồn lực của hắn uy áp cũng đã đem chính mình bao phủ tại chỗ. Xem ra Bạch Diệu là phát hiện nàng nhược điểm, đó chính là ám sát không thể bị đối thủ trước phòng bị, bằng không mà nói, ám sát khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều. Lam Duệ chính là muốn làm ra phản ứng, lại nghe thấy Nam Cung Vân hồn lực hóa thanh âm tự đủ. Hắn đây là tại tự tìm đường chết, rõ ràng có thể ỷ vào tu vi viễn trình áp chế chúng ta, thế nhưng là không phải muốn lựa chọn cùng chúng ta cận thân chiến đấu. Lam Duệ, Lưu Quang Tình vẫn nói xong liền thấy Nam Cung Vân giữa song trưởng đống nhiên ngưng ra linh hỏa khí xoáy, tại Bạch Diệu phá vỡ Nhạc Thiên bằng huyền lực bình phong che chở cùng một thời gian, hai đám lửa từ Nam Cung Vân trưởng bên trong bay ra bắn thẳng về phía trên không Bạch Diệu. Đối mặt Nam Cung Vân đống nhiên phóng thích ra kỳ dị hỏa diễm, Bạch Diệu không dám sơ suất chút nào. Hắn là biết Nam Cung Vân người mang linh hỏa, bởi vì hắn chào hai vị sư điệt chính là bị cái này linh hỏa gây thương tích, bây giờ còn nằm ở Vạn Tượng Sơn trong mật thất đây. Bạch Diệu không dám đón đỡ cái này linh hỏa công kích, cơ thể tại vọt tới trước giữa không trung đống nhiên triệt thoái phía sau, đơn trưởng vùng về phía trước một cái, ngưng tụ mạnh mẽ huyền lực khí nhận cùng cái kia hai đám lửa tại trước người hắn ba trượng giữa không trung đụng nhau nổ tung. Chỉ một thoáng, Nam Cung Vân cái kia hai đám lửa bị Bạch Diệu cường đại huyền khí lực lưỡi đao xông phá, phân tán bốn phía. Làm Bạch Diệu rơi xuống đất đứng vững thân hình sau đó chợt phát hiện, cái kia bị hắn đánh sơ sát hai đoàn linh hỏa lúc này tạo thành một cái cự đại hỏa diễm lồng ánh sáng, đem hắn út ngược ở tại chỗ. Bạch Diệu đội vàng hướng đỉnh đầu hỏa diễm lồng ánh sáng vung ra mấy đạo huyền khí lực lưỡi đao, thế nhưng, không nói hắn như thế nào công kích cái này lá chắn hỏa diễm, đều không có cách nào đem hắn phá vỡ. Nhưng mà, lúc này càng làm hắn hơn kinh hãi là, hồn lực của hắn thăm dò dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu tầng này hỏa diễm lồng ánh sáng. Cho tới bây giờ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nam Cung Vân chính là bằng vào cái này linh hỏa bình chướng ngăn cách hồn lực của hắn nhận biết. Chỉ là, Bạch Diệu không biết là, tính mạng của hắn sắp muốn đi đến phần cuối. Bởi vì, đứng tại Nam Cung Vân bên cạnh Lam Duệ nghe được Nam Cung Vân nói với nàng câu nói kia sau đó, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Hỏa diễm lồng ánh sáng bên trong Bạch Diệu còn đang làm sau cùng dãy rủa, mặc dù hắn bị lá chắn hỏa diễm tạm thời không trụ, nhưng mà, lấy Nam Cung Vân tu vi hiện tại thực lực, hắn căn bản không có biện pháp thôi động linh hỏa lồng ánh sáng lại tiếp tục thu nhỏ, tiến tới công kích được Bạch Diệu. Nhưng mà, hắn vốn là không có nghĩ qua bản thân có thể độc lập giết chết tinh thần tam giai tu vi Bạch Diệu, bởi vì đòn sát thủ của hắn nhưng thật ra là Lam Duệ. Bây giờ bị linh hỏa bình chướng vây quanh Bạch Diệu giống như một cái hành tẩu trong đêm tối người bình thường, hắn không cách nào dự phán Lam Duệ sẽ từ phương hướng nào công kích, vì lẽ đó, hắn cũng không biết muốn trọng điểm phòng ngự phương hướng nào. Bất quá, Bạch Diệu dù sao cũng là một cái tinh thần tam giai cường giả, hắn đối địch kinh nghiệm đối chiến tự nhiên là muốn phong phú rất nhiều. Tại loại này không thể xác định đối phương muốn từ phương hướng nào thời điểm tiến công, biện pháp tốt nhất chính là đem mình tất cả phương vị đều phòng hộ tốt. Lấy tính chế động, đây đúng là đối địch thời điểm rất tinh túy kinh nghiệm đối chiến. Nhưng mà, bất kỳ cái gì một người tu luyện, tại đem sự chú ý của mình phân tán đến bốn phương tám hướng mỗi một cái phương vị đồng thời, hắn cũng trình độ nhất định sơ sót mỗi một cái phương vị. Vì lẽ đó, làm Bạch Diệu quay đầu nhìn thấy trên bầu trời cái kia một viên sao băng thời điểm, tính mạng của hắn cũng đã nên đón kết thúc. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 97, nghìn cân treo sợi tóc Bạch Diệu ánh mắt như ngừng lại chợt lóe lên lưu tinh phía dưới. Hắn đến chết đều không thể nào hiểu được chính mình rõ ràng so với đối phương cao hơn nhị giai tu vi, vì sao Lam Duệ có thể dễ dàng như vậy liền phá vỡ phòng ngự của hắn bình thường. Bạch Diệu trong mắt ngoại trừ khó có thể tin, còn lại cũng chỉ có không cam lòng cùng tuyệt vọng. Một sợi tơ hồng bờn quanh tại trên cổ hắn, Bạch Diệu cảm thấy mình không thể thở nổi rồi, bởi vì hắn đã cảm giác không thấy thân thể của mình. Kèm theo trên không lá chắn hỏa diễm dần dần rút đi, Bạch Diệu cứng ngắc băng lãnh thân thể ẩm vàng ngã xuống đất. Đầu của hắn cũng giống như ngụy tông, có thể được bỏ vào trong một rồi. Lúc này, Vạn Chấn Tiên đã hất ra thiên nhất tử phiêu rơi vào Bạch Diệu trước mặt, hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trên mặt đất Bạch Diệu thi thể. Chỉ một thoáng, không khí bốn phía đều trở nên có chút ngưng trệ, cách hắn gần nhất Nhạc Thiên bằng có khả năng rõ ràng cảm nhận được, Vạn Chấn Tiên bây giờ đã đi vào trạng thái giận dữ. Một cái tinh thần ngũ giai tu vi cường giả, đang toàn lực thôi động tinh thần chi tâm tình huống dưới, có thể trong nháy mắt hủy diệt chúng quanh hắn trong vòng 10 trượng bất luận cái gì thấp hơn tinh thần ngũ giai người tu luyện. Nhưng mà, Nhạc Thiên Bằng, Lam Duệ cùng Nam Cung Vân ba người lúc này đều thân ở Vạn Chấn Thiên trước mặt trong vòng 10 trượng. Vì lẽ đó, tại bọn hắn phát giác chính mình không khí chúng quanh giống như dần dần ngưng trệ thời điểm, Vạn Chấn Thiên đã xuất thủ. Mục tiêu của hắn là Lam Duệ. Liền thấy Vạn Chấn Thiên cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ xông về phía trước. Hắn cùng với Lam Duệ cách nhau chỉ có 10 trượng khoảng cách, cái này 10 trượng trong phạm vi không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn giết chết Lam Duệ. Lúc này Vạn Chấn Thiên đã không để ý tới cái gì cái gọi là quang minh chính đại, tu hành tín ngưỡng, hắn mục tiêu duy nhất chính là giết chết trong vòng 10 trượng Lam Duệ. Vạn Chấn Thiên sát ý đã quyết, liền đứng tại Lam Duệ trước người Nhạc Tiên Bằng đều là cảm thấy bất lực, nhường hắn đối kháng chỉ có tinh thần tam giai Bạch Diệu còn có thể miễn cưỡng. Nhưng mà, hiện tại hắn phải đối mặt là tinh thần ngũ giai đồng thời toàn lực thôi động tinh thần chi tâm Vạn Chấn Thiên, Nhạc Tiên Bằng chỉ cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo, thậm chí huyền khí lực hơi thở đều có chút hỗn loạn, đến mức hắn cũng không thể ngay lập tức làm ra đủ khả năng ngăn cản. Nhưng mà, Vạn Chấn Tiên sau lưng Thiên Nhất Tử tại phát hiện hắn bỗng nhiên thẳng hướng Lam Duệ thời điểm, cũng là rất là chấn kinh. Lam Duệ nhưng là bọn họ Thiên Kiếm môn tương lai, là cả Thiên Kiếm Sơn truyền thừa. Vì lẽ đó, Thiên Nhất Tử tại Vạn Chấn Tiên hướng Lam Duệ xuất thủ đồng thời, cũng toàn lực hướng Vạn Chấn Tiên phía sau công kích. Mặc dù hắn không xác định Vạn Chấn Tiên sẽ không bỏ qua giết chết Lam Duệ mà lời đầu tiên cứu, nhưng mà, trước mắt hắn cũng căn bản không có biện pháp khác. Nếu như Vạn Chấn Thiên thật sự liều mạng cũng muốn giết chết Lam Duệ, ngày ấy một tử có thể bảo đảm, hắn nhất định có thể trọng thương Vạn Chấn Thiên. Mà bây giờ bọn hắn hai thế lực lớn đã đến quyết chiến sinh tử thời khắc mấu chốt, chỉ cần hắn một kích thành công, cái kia Vạn Tượng môn chẳng khác nào là triệt để bại. Vì có khả năng thống cả một cái Tây vực đại mạc, không nghĩ tới bọn hắn Thiên Kiếm môn phải bỏ ra nặng như vậy lại giới, Thiên Nhất Tử mặc dù trong lòng thương tiếc, nhưng mà hắn bây giờ có khả năng làm cũng chỉ có đem hết toàn lực công kích Vạn Chấn Thiên phía sau lưng. Thiên Nhất Tử đem toàn bộ huyền lực đều dùng tại tiến công, bởi vì Vạn Chấn Thiên thẳng hướng Lam Duệ ý chí không thể phá vỡ. Trong lòng của hắn cơ hồ đã đối với Lam Duệ còn sống không ôm bất kỳ hy vọng gì. Vì lẽ đó, Thiên Nhất Tử chỉ có thể lấy Lam Duệ chết đem đổi lấy Thiên Kiếm Sơn đối với Tây vực đại mạc thống nhất. Lam Duệ mắt thấy Vạn Chấn Thiên mang theo không thể ngăn trở sát ý hướng mình đánh tới, nàng bản năng muốn né tránh, nhưng mà, tại đối mặt cường đại hơn mình quá nhiều Vạn Chấn Thiên lúc, nàng đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Bởi vì, Vạn Chấn Thiên sớm tại phóng tới nàng đồng thời, liền đã thả ra cường đại hồn lực uy áp toàn diện đem nàng áp chế ở tại chỗ, không chút nào có thể né tránh. Lam Duệ lúc này trong lòng bối rối, nhưng mà khi nàng đỗng nhiên cảm thấy mình tay phải bị người cầm thật chặt sau đó, trái tim của nàng lập tức chấn định lại. Kèm theo bên trong hồn hải đỗng nhiên tràn vào một cỗ cường đại hồn lực ba động, Lam Duệ chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, chính mình phảng phất đặt mình vào trong mây không bị khống chế ở trong thời không di động. Trong cơ thể nàng hùng hậu tinh thần chi lực cũng tại quen thuộc nào đó dẫn đạo dưới trong nháy mắt phóng thích, mặc dù một loạt chuyện này đều chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Nhưng mà, Lam Duệ lại cảm thấy mình vừa rồi giống như trải qua dài đằng đẵng một đoạn thời gian, cho tới khi nàng muốn lại lần nữa mở mắt thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được chính mình cả người đều thay đổi đến mức dị thường bất lực. Nàng thân thể mềm mại bởi vì huyền lực kịch liệt tiêu hao mà sủi lơ tại Nam Cung Vân trong lực, một cỗ sưởi ấm mà nhu hòa huyền khí lực hơi thở tự nàng áo lót truyền nhập thể nội, thoáng hóa giải nàng mệt mỏi hồn hải. Nhưng làm nàng mới vừa vặn khôi phục thần trí, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng kịch liệt huyền lực tiếng va chạm. Sau đó, nàng cuống quýt hướng giữa sân nhìn lại, liền thấy Thiên Nhất Tử cùng Vạn Chấn Thiên đứng đối mặt nhau. Vạn Chấn Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh lẽo hung tàn, mà Thiên Nhất Tử khoe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Lam Duy nhìn thấy tất cả những thứ này sau đó, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Vân. Nàng có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi, thế nhưng là trước mắt nàng lại một câu cũng nói không nên lời, bởi vì Lam Duệ phát hiện Nam Cung Vân lúc này sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Mà lại, bởi vì nàng liền nằm ở Nam Cung Vân trong lực, vì lẽ đó, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Vân cơ thể cũng tại không ngừng run rẩy, rõ ràng hắn cũng đang chịu đựng thống khổ to lớn. Lam Duệ chật vật duỗi ra hai tay, muốn chống lên mềm yếu vô lực cơ thể, cho Nam Cung Vân giảm bớt gánh vác, nhưng mà, tại nàng nhiều lần thử nghiệm sau đó, cuối cùng vẫn ngã xuống Nam Cung Vân trong lực. Nguyên lai, vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung Vân vì bảo vệ Lam Duệ, cưỡng ép mượn dùng Lam Duệ thể nội tinh thần chi lực phóng thích độn không lệnh vị trí. Bởi vì chỉ dựa vào hắn nguyên hồn cảnh tu vi, căn bản là không có cách tại Vạn Chấn Thiên thôi động tinh thần chi lực phóng ra hồn lực uy áp bên dưới tiến hành không gian lệnh vị trí. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mượn dùng Lam Duệ thể nội tinh thần chi lực. Thế nhưng, hắn mặc dù thành công cùng Lam Duệ tránh đi Vạn Chấn Thiên công kích, nhưng là bởi vì cưỡng ép vượt biên sử dụng không thuộc về chính hắn lực lượng, dẫn đến chính hắn chịu đến nghiêm trọng phản vệ. Mà càng làm hắn hơn không nghĩ tới, Vạn Chấn Thiên chân chính mục tiêu căn bản cũng không phải là Lam Duệ, mà là phía sau hắn toàn lực truy kích không phòng bị chút nào Thiên Nhất Tử. Lúc này, Nam Cung Vân trên mặt dần dần khôi phục một chút huyết khí, chỉ nghe hắn ôn nhu nói với Lam Duệ: "Tinh thần chi lực quả nhiên không hề tầm thường. Ngươi thế nào?" "Ta không sao, ngươi yên tâm." Nhìn lấy trong ngực Lam Duệ một mặt vẻ mặt thân cận, Nam Cung Vân nhàn nhạt cười nói. Nhưng mà, cách hắn nhóm cách đó không xa Vạn Chấn Thiên lúc này lại chợt cười to một tiếng, hắn một mặt đắc ý nhìn về phía đối diện Thiên Nhất Tử, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói với hắn: "Ngươi không nên như thế lại ý, chẳng lẽ ngươi không biết rõ chúng ta ở giữa thắng bại liền quyết định lấy trận đại chiến này kết quả cuối cùng?" Thiên Nhất Tử không nói gì, chỉ là có hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước đang bên vào hống hách Vạn Chấn Thiên, mặc dù hắn cũng tại hết sức che giấu thương thế của mình, nhưng mà tất cả những thứ này vẫn là bị Vạn Chấn Thiên bắt giác. Chỉ nghe Vạn Chấn Thiên cười nói: "Ha ha, nếu như ngươi có thể đem vì che giấu mà dáng chống đỡ đứng yên huyền lực dùng làm chữa thương, chí ít liền không sẽ thống khổ như vậy." Nghe được Vạn Chấn Thiên câu nói này, Thiên Nhất Tử cuối cùng vẫn bỏ qua chống cự vô vị, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, vận khởi tất cả huyền lực tiến hành chữa thương. Vạn Chấn Thiên lúc này chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên Nam Cung Vân, vừa cười vừa nói: "Ngươi trung quy là có thể mang cho ta ngạc nhiên, đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ, bất quá, ta cũng sẽ không tại cùng một nơi ngã xuống hai lần, ngươi nói đúng không?" Nam Cung Vân nghe vậy cũng là mỉm cười, vui vẻ đáp: "Xem ra ta vẫn là đấu không lại ngươi, chỉ là ta cũng không có lựa chọn khác, ta không thể cầm tính mạng của nàng tới làm tiền đặt cược, về điểm này, ngươi xác thực lợi hại hơn ta." Nam Cung Vân nói xong túi đầu xuống nhìn về phía trong ngực Lam Duệ, trên mặt của hắn một mực mang theo ôn hòa mỉm cười, phản phất trước mắt dạng này nguy cấp tình thế tại hắn tới nói căn bản là không tính là cái gì. Hắn đó cũng không phải mù quáng tự tin, lại có lẽ là đối với Vạn Chấn Thiên kinh miệt, mà là chuyện bây giờ như là đã biến thành cái dạng này, hắn cho dù là vẻ mặt cầu xin, cũng sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì. Hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy đúng là bởi vì hắn cũng không thể tránh được, bởi vì Vạn Chấn Thiên dám cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược, cũng muốn mạnh mẽ giết chết Lam Duệ. Nhưng mà, Nam Cung Vân cũng không dám cầm Lam Duệ tính mệnh tới phục hồi. Vì lẽ đó, Vạn Chấn Thiên thắng cuộc, bọn hắn đều thua. Nam ở trong ngực hắn Lam Duệ lúc này một đôi linh động trong mắt đẹp lại thấm đầy nước mắt, nàng biết Nam Cung Vân mới vừa nói những lời kia là có ý gì. Nàng cũng biết Nam Cung Vân tại sao phải làm như vậy. Có ánh sáng sủa nước mắt xẹt qua Lam Duệ cái kia trắng loáng như tuyết hai gò má, xuôi theo khuôn mặt của nàng nhỏ xuống tại một cái sưởi ấm mà bàn tay trắng loáng phía trên. Nam Cung Vân dỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng lau đi treo ở Lam Duệ cái má bên cạnh nước mắt, nhẹ nói: "Đồ ngốc, bây giờ còn chưa tới lúc tuyệt vọng, tại sao khóc thương tâm như vậy?" Nam Cung Vân mặc dù là đang an ủi Lam Duệ, thế nhưng là hắn quên mất Lam Duệ liền nằm ở trong ngực của hắn, vì lẽ đó, hắn bây giờ chính trong bóng tối hết sức điều vận huyền lực khôi phục thương thế, Lam Duệ lại làm sao có thể không biết. Húng chi lấy Lam Duệ tinh thần cảnh năng lực nhận biết, cho dù là bây giờ có chút suy yếu bất lực, cũng vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được Nam Cung Vân hiện tại thể nội huyền lực hỗn loạn, hồn hải trống rỗng, đừng nói là có khả năng lại tiến hành chống cự, coi như là muốn trốn bệnh, sợ cũng không thể nào rồi. Lam Duệ nghe được Nam Cung Vân an ủi sau đó ngược lại càng thêm cảm động, đến mức thân thể mềm mại của nàng bây giờ đều tại không ngừng run rẩy. Nàng căn bản không có tại lo lắng an nguy của mình, nàng chỉ là có chút vui vẻ, mặc dù nàng không biết Nam Cung Vân vì sao lại chịu thương nặng như vậy, nhưng mà Nam Cung Vân đối với tâm ý của nàng lại rõ ràng cực kỳ. Nàng cái này là cao hứng, cho dù là hôm nay bọn hắn đều đem phải chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không có tiếc nuối. Lam Duệ không nói gì, nàng chỉ là ôm chặt lấy Nam Cung Vân, đem đầu của mình vùi sâu vào đến Nam Cung Vân trong ngực. Vạn Chấn Thiên thấy cảnh này cũng là nhiều hứng thú hướng hai người bọn họ nói: "Có thể cùng nữ nhân mình yêu thích chết cùng một chỗ, ngươi cũng không uổng công đời này rồi, phải không? Ta cũng không cho rằng ngươi sẽ như vậy có nhân tính." Nam Cung Vân một mặt khinh bỉ nhìn về phía Vạn Chấn Thiên, hắn buồn nôn nhất chính là giống như Vạn Chấn Thiên như vậy người, rõ ràng là tâm ngoan thủ lạn, muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, vẫn còn không phải muốn trước đó giả trang ra một bộ trách trời thương dân đạo đức giả. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân sắc mặt băng lãnh nói tiếp: "Ngươi sẽ không như thế dễ quên ta mới vừa vặn đem ngươi thân truyền đệ tử tiễn đưa đến địa ngục đi đi." "Hừ, ngươi nếu là không xách còn thôi, đã ngươi nhấc lên, vậy ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết đi." Vạn Chấn Thiên bị Nam Cung Vân khiêu khích lời nói chọc giận, hắn thực sự không rõ Nam Cung Vân đến cùng là trời sinh không sợ chết, vẫn là hắn thật sự có lòng tin có thể lại lần nữa từ trong tay hắn chạy trốn. Liền thấy Vạn Chấn Thiên ghé mắt nhìn về phía Nam Cung Vân trong ngực Lam Duệ, trên mặt lộ ra một loại nụ cười âm hiểm, tiếp lấy nói với Nam Cung Vân: "Tất nhiên nàng là ngươi nữ nhân, vậy ta liền để ngươi nhìn tận mắt nàng thành vì chúng ta Vạn Tượng môn tất cả đệ tử nữ nhân." Nói xong Vạn Chấn Thiên lại quay đầu liếc mắt nhìn còn tại chữa thương Tiên Nhất Tử, khinh miệt nói: "Cái này hẳn không có người có thể lại bảo vệ được các ngươi a." Nam Cung Vân nghe đến đó sắc mặt biến dị thường âm u lạnh lẽo, bởi vì hắn cảm nhận được trong ngực Lam Duệ nghe được Vạn Chấn Thiên những lời này thời điểm, thân thể mềm mại của nàng nhịn không được đang rung động. Nam Cung Vân dùng hai tay ôm chặt một chút trong ngực Lam Duệ, ngữ khí kiên định nói với Vạn Chấn Thiên: "Ngươi liền tự tin như vậy hôm nay nhất định có thể giết được ta sao? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 98, thống khổ lựa chọn. Nam Cung Vân chấn định mà bình hòa thần sắc, cùng loại này sắp muốn đối mặt tử vong bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Nếu là đổi lại người khác, nhất định sẽ cho là hắn đây chẳng qua là đang rủ xuống trước khi chết vô dụng dễ rồi thôi. Nhưng mà, Vạn Chấn Thiên cũng không cho rằng như vậy. Bởi vì, Nam Cung Vân cũng tại trên tay hắn trốn thoát một lần, hắn không dám hứa chắc Nam Cung Vân không sẽ còn có lần thứ hai. Cái này người thiếu niên trung quy là có thể mang cho hắn không tưởng tượng được ngạc nhiên, vì lẽ đó, Vạn Chấn Thiên bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Vân hỏi: "Ngươi lần này còn có biện pháp chạy trốn?" Nam Cung Vân mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ngươi có thể thử một lần." Gặp Nam Cung Vân đã đến lúc này, còn dám dùng loại này tràn ngập giọng khiêu khích tự nhủ mà nói, Vạn Chấn Thiên không nhịn được hơi kinh ngạc, đây nếu là thả trước kia hắn nhất định sẽ không chút do dự hướng kỳ xuất thủ. Nhưng mà, lúc này hắn lại cười: "Ngươi thật đúng là người có ý tứ, niên kỷ mặc dù không lớn, đảm lượng lại không nhỏ, không nghĩ tới lúc này mới qua thời gian mấy tháng, ngươi liền hoàn toàn không giống như là ban đầu ở Nam Việt Đế quốc trong vương cung cái kia cái mao đầu tiểu tử rồi. Ngươi đây là tại khen ta?" Nam Cung Vân liếc qua Vạn Chấn Thiên, khinh thường nói. Thế nhưng là Vạn Chấn Thiên lại vẻ mặt ôn hòa lập tức đáp: "Không sai, ta đây chính là đang khen ngươi, bởi vì ta chẳng những thưởng thức ngươi, hơn nữa còn rất bội phục ngươi. Giống như ngươi vậy thiếu niên kỳ tài, mới có 16, 17 tuổi liền có nguyên hồn đỉnh phong cảnh tu vi, phóng nhãn tất cả nguyên hồn đại lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, ngươi người mang linh hỏa, lại biết được một loại nào đó thần kỳ tu luyện công pháp, có thể phục chế mạng của người khác hồn linh giống như, còn có thể phóng thích không gian lệch vị trí, loại này chưa bao giờ nghe thần kỹ. Vì lẽ đó, ta không chút nghi ngờ ngươi thậm chí còn ẩn giấu ta đến nay đều còn không biết bí mật, như vậy giống như ngươi vậy một thiếu niên, ta có thể không thưởng thức, không bội phục sao? Ngươi ngược lại là đối với ta hiểu rất rõ đi. Đương nhiên, ngươi xuất sắc như vậy, ta làm sao có thể không hiểu một chút ngươi đây? Thế nhưng là ngươi đem ta hiểu thông suốt như vậy, ta cũng sẽ không gả cho ngươi đấy." Vạn Chấn Thiên bị Nam Cung Vân chợt một câu trào phúng làm có chút chật vật, thế nhưng là hắn lại vẫn mặt nở nụ cười. Bởi vì hắn mặc dù không biết Nam Cung Vân còn có hay không thủ đoạn lại lần nữa từ trong tay hắn chạy trốn, nhưng mà, hắn lại có biện pháp hôm nay bả Nam Cung Vân lưu tại nơi này. Liền thấy Vạn Chấn Thiên vẫn như cũ cười ha hả nhìn về phía Nam Cung Vân mở miệng nói ra: "Ngươi biết nha, nếu như không là bởi vì ân oán giữa chúng ta đã không cách nào hóa giải, ta thật sự rất muốn thu ngươi làm ta thân truyền đệ tử." "Ồ, thật sao?" Nam Cung Vân gặp Vạn Chấn Thiên cũng không có muốn lập tức ý tứ động thủ, dứt khoát cũng liền cùng hắn nhắc tới Thiên. Bởi vì, Vạn Chấn Thiên chính mình cũng không lo lắng, hắn cần gì phải vì Vạn Chấn Thiên lo lắng đây. Chỉ nghe Vạn Chấn Thiên tiếp tục nói: "Ta cả đời này gặp qua hai cái người có ý tứ, hắn bên trong một người chính là ngươi, một cái khác chính là cùng ta cùng một chỗ sáng tạo Vạn Tượng môn Cổ Hồng Sơn, hắn là ta mấy chục năm qua đáng tin nhất bằng hữu, mà ngươi nếu như có thể trở thành tương lai ta truyền thừa người, vậy ta đây một đời liền rất đáng được. Nam Cung Vân nghe được Vạn Chấn Thiên những cái này bề ngoài giống như rất cảm nhân lời nói, ánh mắt lại trở nên có chút quái dị, hắn ngự khí chậm chậm nói: "Ngươi đây là ý gì?" "Cũng không có cái gì ý tứ, cũng chỉ là bỗng nhiên hơi xúc động mà thôi." Vạn Chấn Thiên thần tình bình tĩnh, ngự khí nhẹ nhàng nói. Nhưng mà, hắn cái này thần tình lại làm cho Nam Cung Vân càng thêm khó chịu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gia hỏa này là phải ở chỗ này cảm hóa hắn sao? Ngay sau đó, Nam Cung Vân không biết nói gì nhìn về phía Vạn Chấn Thiên. "Ngươi cũng không phải là muốn bằng mấy câu liền đem ta cảm động rối tinh rối mù đi, mà lại, chúng ta bây giờ là đang liều mạng, cũng không phải là tại đùa giỡn." Chỉ là, lúc này Vạn Chấn Thiên lại là có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi vì sao cứ như vậy không dằn nổi muốn tìm chết đây? Huống hồ ngươi theo ta ở đây trò chuyện nhiều một chút thiên, cũng có thể cho ngươi cùng Thiên Nhất Tử tranh thủ thêm một chút chữa thương thời gian, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?" Nguyên lai trong lòng ngươi rất rõ ràng, vậy ta thì càng không rõ ngươi vì sao lại bước lên nguy hiểm như vậy đây. Bởi vì Thiên Nhất Tử thương thế so với ngươi thấy càng nghiêm trọng hơn. Mà lại, thương thế của ngươi có thể hay không chống đỡ ngươi lại lần nữa đào tẩu cũng là vấn đề rất lớn, thậm chí coi như ngươi còn có biện pháp có khả năng đào tẩu, ta cũng có biện pháp đưa ngươi lưu lại. Vạn Chấn Thiên ngữ khí phi thường khẳng định, hắn giống như đã nhìn thấu Nam Cung Vân, hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lại thất thủ. Nhưng mà, Nam Cung Vân mặc dù trong lòng không biết rõ Vạn Chấn Thiên đến cùng muốn làm sao đối phó hắn, nhưng mà, hắn có một chút nói không sai, đó chính là Thiên Nhất Tử thương thế xác thực rất nghiêm trọng. Thậm chí bây giờ Vạn Chấn Thiên đều không cần đi trợ giúp Quỷ Diễm đối phó La Tân, mà ở đây nói chuyện phiếm với hắn. Vạn Chấn Thiên mười phần tự tin cũng không phải là bởi vì hắn cuồng vọng tự đại, mà là lấy hắn tinh thần ngũ giai tu vi, có khả năng rất rõ ràng thăm dò đến Thiên Nhất Tử chân chính thương thế tình huống. Nam Cung Vân sắc mặt biến thành có chút khó coi, tình thế trước mắt với hắn mà nói cơ hồ không có bất luận cái gì có thể trở về chuyển đường sống. Nhưng mà, Vạn Chấn Thiên tựa hồ là nhìn ra Nam Cung Vân tâm tư, vì lẽ đó, hắn lại đối Nam Cung Vân thi hành một kích chí mạng, hắn chính là muốn đánh Nam Cung Vân lòng tin, nhường hắn quỳ xuống trước mặt mình. Vạn Chấn Thiên bây giờ đã nắm chắc phần thắng, hắn không muốn lập tức liền giết chết Nam Cung Vân, có lẽ là bởi vì hắn thật cảm thấy Nam Cung Vân rất có ý tứ chứ. Vì lẽ đó, Vạn Chấn Thiên muốn hưởng thụ lấy được thắng lợi quá trình, hắn muốn trước bả tên thiên tài này thiếu niên lòng tin phá hủy, nhường hắn hoàn toàn thần phục tại dưới chân mình. Có lẽ Vạn Chấn Thiên cũng sẽ càng thêm âm tàn một chút, hắn sẽ tại giết chết Nam Cung Vân phía trước đem hắn niệm tưởng xé nát, cũng chính là làm duê, bởi vì cái này dạng hắn có thể hạ giận, mới có thể vì đệ tử thân truyền của mình Ngô Thiên Dũng báo thù rửa hận. Đợi đến hắn bả tất cả những thứ này đều hưởng thụ xong tất sau đó, hắn lại đem Nam Cung Vân sinh mệnh kết thúc. Đây chính là hắn cho cái này kẻ địch đặc biệt ban ân. Liền thấy Vạn Chấn Thiên thần sắc trở nên có chút gian xảo, ngựa khí hài hước nói với Nam Cung Vân: "Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, không phòng nói cho ngươi, ta căn bản là không hề nghĩ tới hôm nay có khả năng bằng chính ta lưu lại ngươi." Nam Cung Vân nghe nói như thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vạn Chấn Thiên. "Phải không?" Liền thấy Vạn Chấn Thiên cười hồi đáp: "Đương nhiên, bất quá ta có thể dùng bọn hắn lưu lại ngươi." Nói xong Vạn Chấn Thiên liền nhìn về phía Thiên Kiếm môn rất nhiều người mã, tiếp đó lại quay đầu chỉ hướng Nam Cung Vân trong ngực Lam Duê nói tiếp: "Còn có nàng." Nam Cung Vân nghe được Vạn Chấn Thiên câu nói này thời điểm, biểu tình trên mặt đã trải qua trở nên có chút cứng ngắc. Vạn Chấn Thiên một chiêu này quả thật làm cho hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Nhưng mà, lúc này lại nghe Vạn Chấn Thiên tiếp tục nói: "Ta sở dĩ thưởng thức ngươi, cũng là bởi vì ngươi loại tâm tính này, ta bây giờ mặc dù đã xưng bá một phương, thế nhưng là vĩnh viễn cũng không thể lại trở lại giống như ngươi tâm tính thời điểm. Ta thậm chí có chút hâm mộ ngươi, thế nhưng là ta nhưng lại không thể không lợi dụng ngươi loại tâm tính này, hơn nữa còn sẽ không cảm thấy đáng xấu hổ." Vạn Chấn Thiên mỗi một câu nói cũng giống như lao nhọn đồng dạng hung hăng đâm vào Nam Cung Vân trái tim, hắn không biết nên làm. Từ vừa mới bắt đầu Nam Cung Vân liền không có nghĩ qua có khả năng triệt để tiêu diệt Vạn Tượng môn, vì lẽ đó, tại Thiên Kiếm môn vẫn không có vây công đến Vạn Tượng Sơn hạ thời điểm, Nam Cung Vân vẫn luôn cho là, cho dù là cùng Vạn Tượng môn chính diện chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ cục diện như vậy. Chính hắn trải qua sinh tử một đường nguy hiểm, cuối cùng mượn nhờ Hỏa Đại Nhân chạy thoát, hôm nay mặc dù thế cục nguy cơ, nhưng mà hắn vẫn có lòng tin có thể tự mình chạy trốn. Thế nhưng Vạn Chấn Thiên cũng không thèm để ý hắn có thể đi hay không, mà là tại đánh cược hắn có thể hay không đi. Nam Cung Vân chỉ là một cái niên kỷ vẫn chưa tới 17 tuổi thiếu niên, cho dù hắn thiên phú xuất chúng, tư chất chắc tuyệt, nhưng mà hắn cũng vẫn không có cùng Vạn Chấn Thiên chống đỡ được tâm trí cùng thành phụ. Vạn Chấn Thiên cũng không hổ là xương hùng bá chủ một phương, hắn có thể mượn hết thể có thể vì hắn sử dụng có lợi điều kiện, từ đó chiến thắng địch nhân của hắn. Cho dù là thực lực tu vi không bằng người của mình, hắn cũng vẫn như cũ không từ thủ đoạn, như vậy mưu lược cùng tầm cơ như thế nào mới ra đời Nam Cung Vân có khả năng sánh bằng. Xem ra ta là không có lựa chọn nào khác. Nam Cung Vân lời nói băng lãnh, thần sát thê lương. Nhìn thấy Nam Cung Vân cái này thần tình, Vạn Chấn Thiên vừa lòng phi thường, hắn rất hưởng thụ như vậy quá trình, vì lẽ đó hắn tiếp lấy nói với Nam Cung Vân: "Ngươi bây giờ có thể trước tiên quỳ xuống dưới chân của ta cầu xin, có lẽ ta lại bởi vì thương cảm mà trả lời ngươi một cái trước khi chết nguyện vọng." Vạn Chấn Thiên nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống Lam Duê trên thân. Nam Cung Vân minh bạch hắn ý tứ, Vạn Chấn Thiên đây là muốn nhường hắn như cùng một cái cầu một dạng đi hướng hắn định hót lấy lòng. Nhưng mà, Nam Cung Vân biết hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, muốn cho hắn đối với Lam Duê không quan tâm, hắn căn bản làm không được. Thế nhưng, hắn thì phải làm thế nào đây, tình thế trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải rồi. Cho dù là hắn hướng Vạn Chấn Thiên cầu xin, bọn hắn cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết, chẳng qua là kiểu chết khác biệt mà thôi. Hắn thậm chí có nghĩ qua cùng Lam Duệ cùng một chỗ hóa thành cho tàn, nhưng mà nói như vậy, hắn lại như thế nào xứng đáng từ nhỏ đến lớn một mực bồi bạn hắn trưởng thành Hỏa đại nhân đây? Huống chi, Hỏa đại nhân còn có giao cho hắn trọng yếu sứ mệnh không có hoàn thành, hắn làm sao có thể liền dễ dàng như vậy chết đi? Nam Cung Vân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hồn hải lên xuống bất định. Cũng không biết lúc nào Lam Duệ đã khôi phục một chút khí lực, nàng gắng gượng chịu đựng khởi kiểu yếu thân thể, chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi tràn ngập thâm tình nhìn về phía Nam Cung Vân. "Tiểu Vân, nhận biết ngươi là ta cả đời này hạnh phúc lớn nhất, hôm nay tất nhiên không đường có thể đi rồi, có lẽ ta đi trước một bước, ngươi cũng không cần làm khó như vậy." Nam Cung Vân nghe được Lam Duệ nói ra câu nói này thời điểm, hắn tâm cũng tại nhỏ máu. Vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Nếu như không phải mình bởi vì nhất thời xúc động mà đến Tây vực cùng Vạn Tượng môn là địch, cũng sẽ không đem Thiên Kiếm môn liên lụy vào, càng sẽ không bả Lam Duệ ép vào tuyệt lộ. Nam Cung Vân lâm vào thật sâu tự trách cùng trong ngày nấy, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thống khổ, bởi vì hắn hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này, hắn sẽ không còn được gặp lại sư phó cùng sư thúc, còn có hắn yêu nhất sư tỷ. Chỉ là bây giờ Nam Cung Vân càng như vậy, Vạn Chấn Thiên thì càng thống khoái. Hắn thậm chí đều có chút không che giấu được nội tâm hưng phấn hướng Nam Cung Vân đề nghị. "Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng quỳ xuống, liền có thể nhường nữ nhân mình yêu thích khỏi bị lăng đụng, mà lại, nàng vốn là cũng là một cái tuyệt thế kỳ tài, không nên chịu đến vũ nhục như vậy." Vạn Chấn Thiên tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ đáng nghiền. Hắn lại đem ánh mắt chuyển qua Lam Duệ trên thân, ngựa khi âm hiểm tiếp lấy nói với bọn họ: "Ngươi đừng nghĩ đến chết một lần liền có thể giải thoát, bởi vì có ta ở đây nơi này, cho dù là ngươi muốn chết cũng rất khó khăn. Mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi, coi như là ngươi chết, ta cũng sẽ không để thân thể của ngươi sạch sẽ. Ta nghĩ rằng lấy ngươi dạng này tuyệt thế dung mạo, cho dù chết rồi, môn hạ của ta cũng sẽ có rất nhiều đệ tử là sẽ không ghét bỏ đấy. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể làm một con chó, bởi vì hiện tại không ai có thể cứu được các ngươi, coi như là thần tiên hạ phàm đều không được." Vạn Chấn Thiên nói xong lời cuối cùng, diện mục đã trải qua trở nên có chút dữ tợn, lời nói đều là không cố kỵ gì. Hắn thật sự là không cách nào ức chế nội tâm hưng phấn ấm áp dễ chịu nhanh, hắn rất muốn nhìn đến cái này cái thiếu niên thiên tài ở trước mặt hắn định hót lấy lòng dáng vẻ. Vạn Chấn Thiên những cái này hèn hạ vô sỉ, hạ lưu xấu xa lời nói cơ hồ muốn phá hủy Nam Cung Vân đáy lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lam Duệ có khả năng rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Vân cơ thể tại không ngừng run rẩy, trong lòng của hắn mặc dù có ngàn vạn lửa giận, nhưng mà, tại đối mặt hiện tại loại nguy cơ này thời điểm, lại trở nên bất lực, mà hết thảy này nguyên nhân đều là bởi vì nàng. Lam Duệ biết Nam Cung Vân là có năng lực tự mình đào tẩu, nhưng mà nàng nhưng không biết cái kiết như thế nào mới có thể để cho Nam Cung Vân tự mình đào tẩu. Lúc trước nàng chỉ là đơn thuần muốn đến gần Nam Cung Vân, có lẽ vừa bắt đầu thật chỉ là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt. Thế nhưng, khi bọn hắn gặp nhau lần nữa thời điểm, lại phát hiện những nguyên nhân kia giống như đều không phải là nguyên nhân chủ yếu. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cục đều biết, nào có cái gì nguyên nhân khác, tất cả những thứ này căn bản là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó, nàng cũng biết bây giờ như thế nào đi nữa nói, Nam Cung Vân cũng là sẽ không tự mình rời đi, cái này có lẽ chính là bọn hắn số mệnh. Lam Duệ trong mắt đẹp đã không còn nước mắt, bởi vì nước mắt của nàng đã chảy khô, là vì chính mình chảy khô, cũng là vì Nam Cung Vân chảy khô, càng là vì hai người bọn họ cái này bất hạnh số mệnh chảy khô đấy. Nhưng mà, làm trong mắt của nàng lại không chứa nước mắt thời điểm, lại có thể thấy rõ ràng bầu trời phương xa. Bởi vì nơi đó đám mây đang dần dần biến thành xích hồng. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 99, áo đỏ sát thần bầu trời đêm tối đen vốn phải là mở tối. Nhưng mà, thời khắc này Vạn Tượng Sơn hạ lại bởi vì có vô số chỉ bó đuốc mà lộ ra một mảnh thoải mái. Nhưng mà, trên mặt đất bó đuốc mặc dù sáng tỏ, nhưng cũng không cách nào chiếu sáng cả bầu trời, càng không cách nào nhóm lửa phía chân trời đám mây. Cái này không phải là ảo giác, bởi vì kèm theo trong bầu trời đêm xích hồng đám mây dấy lên, chân trời mơ hồ có thể nhìn thấy có một chùm thẳng hỏa tuyến. Làm ánh mắt của mọi người đều bị cái kia vạn trượng trong cao không hỏa diễm thẳng tắp hấp dẫn thời điểm, tất cả bầu trời đều đang dần dần trở nên xích hồng như máu. Cũng không ai biết đây rốt cuộc là cái gì. Chỉ là, lúc này đứng tại trên mặt đất Vạn Chấn Thiên chợt trở nên sắc mặt trắng bệnh, thể xác tinh thần đều chấn động. Bởi vì cái này viên cương vực trong phương viên vạn dặm, trừ bọn họ Vạn Tượng Sơn bên ngoài, liền cũng không còn những thế lực khác tông môn. Lấy hắn tinh thần ngũ giai thực lực tu vi, đương nhiên là trước hết nhất cảm nhận được cái này bộ hỏa tuyến cường đại ý. Vạn Chấn Thiên quả thực là nghĩ không ra, bọn hắn Vạn Tượng môn đến cùng là như thế nào đắc tội dạng này một vị địch nhân cường đại, mà lại, đối phương sát ý ngút trời cho dù là cùng hắn cách nhau vạn trượng xa, cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Vạn Chấn Thiên trong cùng một lúc trong nháy mắt thả ra chính mình độc giác ngân lang linh tượng, bởi vì cường giả trong lúc đó một khi đến chân chính sinh tử tương bắc thời khắc, mạng của bọn hắn hồn linh giống như đều sẽ tự phát sinh ra bản thân phòng ngự ý thức. Vạn Chấn Thiên vẹn vẹn chỉ là xa xa cảm giác được đối phương hồn lực ba động, liền không tự chủ được ngưng ra hồn lực linh tượng, nhưng ngược lại chống. Chỉ là nhường Vạn Chấn Thiên không có nghĩ tới là khi hắn thăm dò hồn lực mới vừa tiếp xúc đến cái kia từ cao không bên trong truyền đến khí lãng nóng bỏng lúc, trong nháy mắt liền bị tan rã hầu như không còn. Hắn muốn thăm dò đối phương rốt cuộc là ai, thế nhưng là căn bản là không có cách làm đến. Nhưng mà cái kia một đạo hỏa tuyến tựa hồ căn bản cũng không để ý tới trên đất mấy chục ngàn người này mã, mục tiêu của nó là cả Vạn Tượng Sơn. Vạn Chấn Thiên có thể tưởng tượng ra được, nếu như bị nó trực tiếp phóng tới Vạn Tượng Sơn, vậy bọn hắn Vạn Tượng môn sẽ từ đây tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên hoàn toàn biến mất. Hắn không thể cho phép chính mình vô tận suốt đời tâm huyết kinh doanh Vạn Tượng môn bị cái này một chùm hỏa diễm hủy diệt. Ngay sau đó, Vạn Chấn Thiên ngưng kết toàn thân huyền lực, thẳng đứng phi thân lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại vạn trượng trời cao bên trong. Liền thấy cái kia một chùm hỏa diễm xạ tuyến không có chút nào chậm lại, tốc độ của nó thậm chí so trước đó nhanh hơn, Vạn Chấn Thiên cho đến lúc này mới loáng thoáng thấy rõ ràng rồi. Nguyên lai đối phương lại là một cái hồng y thiếu nữ. Hắn rất khó tưởng tượng nguyên hồn đại lục ở bên trên tại sao có thể có dạng này một thiếu nữ tồn tại, nàng hoàn toàn không giống là một người, nếu như muốn dùng ngôn ngữ để diễn tả dung mạo của nàng, cái kia hết thảy cùng đẹp liên quan từ đều trở nên tái nhợt vô lực. Nàng thật sự tựa như một cái áo đỏ thiên thần. Chỉ là, lúc này mang theo rào rạt hỏa diễm, sát ý ngập trời nàng càng giống là một cái sát thần. Vạn Chấn Thiên căn bản thăm dò không đến tu vi của đối phương cảnh giới, chỉ là đang cùng nàng cách nhau còn có mấy trăm trượng thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được tới từ phía trước một cỗ cường đại hồn lực uy áp. Cỗ này hồn lực uy áp không như bình thường người tu luyện, trong đó giống như vẫn tồn tại một loại đặc thù nào đó áp chế. Vạn Chấn Thiên hoàn toàn không cách nào lý giải, loại này nguồn gốc từ mệnh hồn phương diện huyết mạch áp chế đến cùng là thế nào sinh ra. Nhưng mà, hắn có khả năng cảm giác rõ ràng đến chính mình độc giác ngân lang đang bị đối phương mệnh hồn áp chế, thậm chí ngay cả Vạn Chấn Thiên hồn hải đều tại cấm không ngừng rung động. Đây là hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tình huống. Vạn Chấn Thiên căn bản không kịp suy tư, hắn lấy tốc độ nhanh nhất thôi động tinh thần chi tâm, tại trước người mình mười trượng ngưng ra một đạo huyền lực bình chứng. Liền thấy cái kia một chùm hỏa tuyến quyết chí tiến lên, không sợ hãi, phản phất là muốn thiêu tận trước mắt hết thảy tất cả. Trong bầu trời đêm hai đạo cường đại hồn lực đụng nhau xé rách không khí xung quanh, vạn trượng trời cao bên trong không ngừng truyền đến âm bạo thanh sóng lần lượt đánh thẳng vào trên mặt đất tất cả mọi người. Một chút tu vi hơi thấp nguyên hồn cảnh đệ tử gần như sắp muốn không thể chịu đựng mãnh liệt như vậy hồn lực xung kích, bọn hắn thống khổ ôm mình đầu, chỉ muốn hết sức giảm bớt tiếng này sóng đối bọn hắn tạo thành thống khổ. Nhưng mà lúc này Vạn Chấn Thiên khiếp sợ trong lòng, bởi vì khi hắn cùng tên này hồng y thiếu nữ chân chính sau khi giao thủ mới phát hiện tu vi của đối phương lại nhưng đã đạt đến tinh thần nhị giai. Cái này sao có thể? Hắn từ tới chưa nghe nói qua nguyên hồn đại lục ở bên trên còn có một người như vậy, mà càng làm hắn hơn khó có thể tin là đối phương chỉ dựa vào tinh thần nhị giai thực lực dĩ nhiên có thể toàn diện áp chế chính mình. Tất cả những thứ này đều vượt ra khỏi Vạn Chấn Thiên đối với tu hành nhận thức, thế nhưng hắn vẫn bằng vào cao hơn đối phương cấp 3 tu vi cứng rắn đem nàng ngăn trở ngăn lại. Nóng bỏng hỏa diễm khí lãng không ngừng thiêu đốt lấy Vạn Chấn Thiên huyền lực bình chướng. Loại này gần như nguyên thủy lực lượng đang từng chút tan rã lấy Vạn Chấn Thiên phòng ngự. Hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, Vạn Chấn Thiên biết, hắn còn có sau cùng một đạo dựa dẫm, lúc này không thể không cần rồi. Nhưng mà, trước lúc này, hắn vẫn rất là không hiểu hướng nàng quát lên. Người rốt cuộc là ai? Ta Vạn Chấn Thiên đến cùng là như thế nào đắc tội ngươi? Vạn Chấn Thiên tiếng nói tại hắn hùng hậu huyền lực ra chỉ truyền vào đối diện thiếu nữ trong hai. Liền thấy trước mắt lá chắn hỏa diễm bên trong thiếu nữ một đôi tuyệt thế trong mắt đẹp xích hồng hỏa diễm trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, một tiếng vang tận mây xanh khẽ kêu rung động tất cả phía chân trời. Ta muốn các ngươi đền mạng. Ngay sau đó, hồng y thiếu nữ quanh thân viêm hỏa hơi thở trong nháy mắt tăng cường mấy lần, nàng hỏa diễm cánh chim lại lần nữa mở rộng, lấy một loại không thể ngăn trở khí thế hướng Vạn Chấn Thiên đánh tới. Mà Vạn Chấn Thiên huyền lực bình chướng tại đối phương cái kia to lớn hỏa diễm cầu thể áp bách dưới, cấp tốc hạ xuống, hắn mặc dù đem hết toàn lực cùng tên kia hồng y thiếu nữ đối kháng, thế nhưng là vẫn không ngừng hướng Vạn Tượng Sơn tối lui. Kèm theo trên bầu trời cái kia hai đạo cường đại hồn lực uy áp cách xa, trên mặt đất đông đảo người tu luyện cấp thấp chúng quy là chậm lại, nếu như lại duy trì liên tục trong chốc lát, bọn hắn hồn hại sợ rằng cũng phải nát rách ra. Nhưng mà, lúc này Lam Duê lại chợt phát hiện, chính đang nhắm mắt chữa thương Nam Cung Vân khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Bởi vì, vừa rồi trên bầu trời truyền đến một tiếng kia khẽ kêu chỉ có Nam Cung Vân nghe được nàng là ai. Hắn cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động cùng kinh hỉ, đó là hắn Triều Tư mộ tưởng người, cũng là hắn lúc nãy ở vào trong tuyệt vọng nhớ nhất người. Người kia chính là hắn duy nhất sư tỷ, Hồng Lăng. Lam Duê không biết vì sao, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại đắng chát cảm giác. Nam Cung Vân cùng nàng mới vừa rồi bị Vạn Chấn Thiên bức đến không đường có thể đi, thậm chí chỉ có một con đường chết mới có thể giải thoát tình huống dưới, Nam Cung Vân đều không hề từ bỏ, cũng không có khuất phục, càng không có rơi lệ, nhưng mà, hiện tại hắn lại chỉ dựa vào một thanh âm liền đã không cách nào khống chế tâm tình của mình, rõ ràng, giữa bầu trời kia hồng y thiếu nữ là trong lòng của hắn độc nhất vô nhị tồn tại. Lam Duyên là bực nào thông minh lanh lợi, nàng mặc dù còn không biết thiếu nữ áo đỏ kia rốt cuộc là ai, nhưng mà, đối phương thiên phú tư chất đã đến nơi này loại kinh thế hai tục tình cảnh, thậm chí ngay cả nàng đều không thể không ngước nhìn. Lam Duê không biết nàng bây giờ còn có không có tư cách tiếp tục nằm ở Nam Cung Vân trong ngực, nàng không muốn rời đi cái này ấm áp ôm ấp, thậm chí có trong nháy mắt như vậy, Lam Duê cảm thấy vừa rồi nếu như có thể cùng Nam Cung Vân cùng một chỗ hôi phi yên diệt có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Bởi vì, nói như vậy nàng cũng không cần lại chịu về sau vô cùng vô tận dày vò. Thế nhưng, nàng lại làm sao có thể tàn nhẫn quyết tâm, nàng lại như vậy ưa thích trước mặt người này, vì hắn chẳng lẽ mình có thể ích kỷ tới mức này. Lam Duê chậm rãi cúi đầu, đôi mắt đẹp của nàng bên trong đống nhiên mất đi những ngày qua thần thái, sự thật này đối với nàng mà nói là khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhưng mà, nàng vẫn nô lên tất cả khí lực muốn đứng lên, bởi vì nàng không muốn để cho Nam Cung Vân làm khó, chỉ là lần này làm khó cùng phía trước lại hoàn toàn bất đồng rồi. Thế nhưng, Lam Duê không nghĩ tới trong cơ thể nàng huyền lực cơ hồ là bị rút sạch hầu như không còn, nàng không cách nào tụ tập đến một chút huyền lực, nhưng mà, nàng vẫn là bằng vào cứng cỏi ý chí lực, hàm răng hung ác cắn môi đỏ cứng rắn ngồi thẳng lên. Cuối cùng, Lam Duê dựa vào khí lực của mình rời đi Nam Cung Vân ôm ấp hoài bão, chỉ là nàng cái kia ôn nhuận trên môi dần dần chảy ra một vệt đỏ tươi, thoạt nhìn hết sức kinh diễm. Nam Cung Vân đi ngang qua phút chốc điều tức sau đó, hồn hải dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở to mắt, Lam Duê cái kia trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ mang theo mỹ hảo nụ cười, nhưng lại không cách nào che giấu nàng cái kia một đôi mất đi thần thái cùng tự tin đôi mắt đẹp. Nam Cung Vân biết trong nội tâm nàng thất lạc cùng khó chịu, nhưng mà, chuyện này sớm muộn vẫn sẽ phát sinh, chỉ là trước mắt thương thế của hắn đã cơ bản ổn định. Vì lẽ đó, hắn nhất thiết phải nhanh đi trợ giúp sư tỷ. Lam Duệ tự nhiên là biết được hiện nay tình thế nguy cơ, không thể nhìn nữ tình trường, nhưng làm nàng mới vừa muốn mở miệng thời điểm, đã thấy Nam Cung Vân giơ bàn tay lên, khẽ vuốt tại trên gương mặt nàng, ôn nhu nói: "Nàng là sư tỷ của ta, nàng gọi Hồng Lăng." "Ừm." Lam Duệ khẽ gật đầu, hài lòng nhẹ giọng đáp. Nhìn lấy Nam Cung Vân phi thân hướng Vạn Tượng Sơn lao đi bóng lưng, nàng vốn cho là mình nước mắt đã chảy khô, nhưng mà, lúc này hốc mắt của nàng nhưng lại ở ướt. Bởi vì, Nam Cung Vân những lời này là đối với nàng bàn giao, hắn muốn là không cần trước bất kỳ ai bàn giao, nhưng mà hắn lại hết lần này đến lần khác hướng mình bàn giao rồi. Lam Duệ luôn luôn là có khả năng xem thấu Nam Cung Vân tâm, đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Vạn Tượng Sơn hạ đôi phe nhân mã đều bị vừa rồi trên bầu trời hồn lực sóng xung kích cùng, bây giờ phần lớn đều tại chỗ điều tức khôi phục. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân không tốn sức chút nào liền xông phá Vạn Tượng môn đạo thứ nhất phòng tuyến, trực tiếp thẳng hướng lấy trên núi chạy đi. Nhạc Thiên Bằng tại Nam Cung Vân rời đi về sau đống nhiên trở lại bình thường, liền lập tức tiến lên trợ giúp Lam Duệ khôi phục thương thế. Hắn mới vừa nghe được Nam Cung Vân nói với Lam Duệ, nguyên lai giữa bầu trời kia Hồng Y thiếu nữ là Nam Cung Vân sư tỷ, nhưng là bọn họ nếu như niên kỷ sắp xỉ mà nói, cái này tên là Hồng Lăng thiếu nữ cũng hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thiên Bằng đang giúp Lam Duệ chuyển vận huyền lực đồng thời lắc đầu thở dài. Vân công tử sư tỷ tại sao có thể có tu vi cao như vậy? Này thiên phú sợ rằng tại toàn bộ đại lục thượng đô là tuyệt vô cần hữu. Lam Duệ lúc này cũng là si ngốc nhìn qua trong bầu trời đêm cái kia bị Hồng Lăng đốt đám mây, thần sắc lạnh nhạt nói: "Hắn trung quy là có thể mang cho đường người không tưởng tượng được ngạc nhiên, ta cùng với hắn quen biết mới không đến một năm, liền đã có hiện tại tu vi như vậy, huống chi bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy dĩ nhiên là thanh mai trúc mã." Nhạc Thiên Bằng nghe được Lam Duệ mà nói, nhìn ra nàng thất lạc, nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ đến quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy cùng là thiên tài, giữa bọn hắn nên có chỗ liên quan, vì lẽ đó vừa cười vừa nói: "Vân công tử ưu tú như thế, cái kia người đứng bên cạnh hắn tự nhiên từng cái đều là siêu quần bạt tụy, Tiểu Nguyệt lấy thiên phú của ngươi tư chất, cùng với Vân công tử cái kia là chuyện đương nhiên." Nhưng mà, Lam Duệ nghe được Nhạc Thiên Bằng những lời này sau đó, chỉ là si ngốc tự đủ. "Chuyện đương nhiên, thật sự có thể không? Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 100, hỗn độn chi lực Nam Cung Vân tại sông phá chân núi sau phòng tuyến, trực tiếp thẳng hướng lấy đỉnh núi chạy đi. Hắn hiện tại trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng là cũng tràn đầy vui sướng cùng khó có thể tin. Nửa năm trước hắn cùng sư tỷ phân ly thời điểm, nàng mới chỉ có nguyên hồn thất giai tu vi. Bây giờ tại ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong, sư tỷ tu vi liền đã đột nhiên tăng mạnh đến loại này kinh thế hai tục tình cảnh, cái này khiến Nam Cung Vân không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. Chỉ là, vừa rồi bởi vì hắn cùng sư tỷ cách nhau quá xa, còn không nghe rõ thăm dò đến sư tỷ tu vi chân chính, vì lẽ đó, bây giờ Nam Cung Vân trong lòng vẫn là vô cùng lo nghĩ sư tỷ an toàn. Suy cho cùng, Vạn Chấn Tiên là đã sớm đạt đến tinh thần ngũ giai cường giả, lại có Vạn Tượng đại trận làm dựa dẫm, Nam Cung Vân rất lo lắng sư tỷ ăn thiệt thòi. Nhưng mà, làm Nam Cung Vân bọn tới sườn núi thời điểm lại phát hiện, Vạn Tượng môn ở trên núi đường phải đi qua thiết lập có thật nhiều hiểm yếu quan hải. Mà lại, bọn hắn tại mỗi một chỗ quan hải đều nắm chắc 100 tên đệ tử trông coi, mặc dù những đệ tử này tu vi đều chẳng qua là nguyên hồn 5, 6 giai cấp độ, nhưng mà nhiều như vậy chỗ quan hải, Nam Cung Vân muốn nhất nhất xông phá, nhưng không biết muốn đánh tới khi nào đi. Đúng lúc này, Nam Cung Vân phía sau bỗng nhiên chạy đến một đám Thiên Kiếm môn đệ tử, người cầm đầu chính là Lam Hạo. Liền thấy Lam Hạo tung người đi tới Nam Cung Vân trước mặt, cao hứng nói với hắn: "Môn chủ sư tôn để cho ta dẫn người tới giúp ngươi xông lên đỉnh núi." Hắn lại điều tức phút chốc, sau đó liền đến. Nam Cung Vân đang lo như thế nào xông phá Vạn Tượng môn đạo thứ hai phòng tuyến, Lam Hạo liền dẫn người chạy tới, hiện nay tình thế gấp gáp, hắn cũng liền không dài dòng nữa, ngay sau đó ôm quyền nói với Lam Hạo: "Lam Hạo huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta cùng một chỗ xông lên núi." Sau đó, hai bọn họ liền dẫn Thiên Kiếm môn một đám đệ tử hướng Vạn Tượng Sơn mỗi một chỗ quan hải phát khởi xung kích. Nhưng mà, lúc này Vạn Tượng Sơn đỉnh lại dâng lên một đạo hùng hậu tâm chắn thiên nhiên, cái này lớp bình phong so với bình thường người tu luyện dùng huyền lực ngưng tụ thành bình chướng cường đại hơn quá nhiều. Mà lại, cái này lớp bình phong to lớn vô cùng, đem trọn tòa Vạn Tượng Sơn đỉnh núi đều bao phủ ở bên trong, phản phất đem cái này một vùng không gian từ rộng lớn trên bầu trời ngăn cách đi ra. Đây cũng là Vạn Tượng môn Vạn Tượng hộ sơn đại trận. Đại trận này là mượn dùng thiên địa chi lực tạo thành, lấy cả tòa Vạn Tượng Sơn làm trận cơ, tất cả trận văn đều vải khắc ở trên núi mỗi cái chỗ ẩn nút, trận nhãn vị trí chính là nằm ở đỉnh núi Vạn Tượng cung. Mà Vạn Tượng hộ sơn đại trận vốn là một tòa bảo vệ đại trận, nó trận nhãn lại ở vào bảo vệ trận bên trong. Vì lẽ đó, đại trận này một khi khởi động, nó trận nhãn sẽ ở vào đại trận bảo vệ bên trong, trừ phi đại trận bị đột phá, bằng không tất cả đại trận chí mạng nhất trận nhãn sẽ tuyệt đối an toàn. Nhưng mà, lúc này trên bầu trời cái kia một đạo cự đại hỏa diễm cầu thể, tại lấy tốc độ cực nhanh đánh tới Vạn Tượng hộ sơn đại trận bên trên, sau đó, cả tòa Vạn Tượng sơn đầu đều là rung động không ngớt. Thế nhưng, chỗ ngồi này tụ tập thiên địa chi lực hình thành pháp trận hộ sơn lại đồng dạng có uy lực khó mà tin nổi, nó nhận được tới từ ngoại giới mãnh liệt xung kích lúc, sẽ đem công kích của đối phương năng lượng toàn bộ hấp thu cũng chuyển rời đến trận cơ bên trong. Làm trận cơ tiếp nhận được đầy đủ năng lượng sau đó, sẽ đem phía trước tất cả năng lượng thông qua trận nhãn một lần nữa trả về đến bảo vệ đại trận bình chướng phía trên. Đã như thế, khi cái này cái pháp trận hộ sơn lại lần nữa chịu đến công kích chí mạng thời điểm, cũng sẽ bị tụ tập tại đại trận mặt ngoài năng lượng cản trả. Chỉ là, bây giờ đã lâm vào trong cuồng bạo, Hồng Lăng hoàn toàn sẽ không đi quản những cái này, mục đích của nàng chính là muốn phá hủy tất cả Vạn Tượng Sơn. Cho dù là nàng đã cảm nhận được tất cả Vạn Tượng đại trận đang liên tục không ngừng hấp thu nàng huyền lực, nàng cũng y nguyên còn tại không ngừng công kích tới tầng bình chứng này. Chu Tước thần hồn tại nàng bộc phát một khắc này liền tiến vào trạng thái cuồng bạo, nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, bởi vì đến thời điểm chết hết thể tự nhiên đều sẽ biết được. Hồng Lăng là ôm phải chết tín niệm dùng 7 ngày 7 đêm, từ Nam Việt đế quốc vọt tới Tây vực Vạn Tượng Sơn. Vì lẽ đó, bây giờ không phải là cả tòa Vạn Tượng Sơn bị san thành bình địa, chính là chính nàng hóa thành cho tàn. Chết đối với nàng tới nói có lẽ là một loại giải thoát, nàng không để ý tới báo thủ chính là vì tìm chết. Bởi vì, chỉ có chết mới có thể gặp lại Tiểu Vân. Vạn Tượng Hộ Sơn đại trận cản trở Hồng Lăng bước chân, nàng không cách nào lại hướng về phía trước rất gần nửa bước, Hồng Lăng cảm nhận được mình sinh mệnh khí tức chính đang yếu bớt. Nàng mặc dù đã tấn cấp đến tinh thần nhị giai, nhưng mà nàng chỗ bày ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tu vi của nàng. Đây là nàng lấy đốt máu tươi của mình làm đại giá, kích phát Chu Tức thần hồn từ đó sinh ra nguyên thủy thần lực, loại này không để ý chút nào tiếp tự thân cực hạn chịu đựng phương pháp làm, cuối cùng rồi sẽ nhanh chóng hao hết tính mạng của nàng. Nhưng mà, Hồng Lăng không cam tâm, bởi vì mục đích của nàng vẫn không có đạt đến. Lúc này Lăng không đứng tại Hộ Sơn đại trận bình chướng bên trong Vạn Chấn Tiên một mặt chấn kinh, hắn cho tới bây giờ đều không thể nào hiểu được, trước mắt cái này Hồng Y thiếu nữ đến cùng hắn có dạng gì huyết hải thâm cửu, đến mức nàng liều mạng như vậy muốn đem bọn hắn tất cả vạn tượng môn phá hủy. Vạn Chấn Tiên cố đè xuống bất an trong lòng, nghiêm nghị quát lên: "Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều không thể xông phá ta cái này Vạn Tượng Hộ Sơn đại trận, nếu như ngươi vẫn nhất ý đi một mình, ta nghĩ ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ đi." Vạn Chấn Tiên sở dĩ nói như vậy cũng không phải là hắn sợ Hồng Lăng, bởi vì hắn bây giờ đã rõ ràng cảm giác được Hồng Lăng sát thực chỉ có tinh thần nhị giai tu vi. Mặc dù Hồng Lăng bây giờ cho thấy kinh người mệnh hồn chi lực, nhưng mà Vạn Chấn Tiên cũng tương tự có thể cảm thụ được, Hồng Lăng loại này cường đại là tại tiêu hao lấy tính mạng của nàng hơi thở, vì lẽ đó, Vạn Chấn Tiên có thể chắc chắn Hồng Lăng loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Mà lại, Vạn Chấn Tiên tự tin hắn bằng vào tinh thần chi tâm là hoàn toàn có thể cùng Hồng Lăng chống đỡ được, nhưng mà, hắn không thể bước lên nguy hiểm như vậy. Hắn một khi thua liền đại biểu cho bọn hắn tất cả vạn tượng môn liền sẽ không còn tồn tại rồi, mà đối phương lại chỉ là một gã độc thân nữ tử. Huống chi, Vạn Chấn Tiên cho tới bây giờ cũng không biết Hồng Lăng thân phận chân thật, hắn thậm chí hoài nghi tên này Hồng Y thiếu nữ có phải hay không là cùng Đông Hoang Thần Điện có liên quan gì. Bởi vì, lấy Vạn Chấn Tiên kiến thức, Hồng Lăng chỉ có thể đến từ Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên cường đại nhất Đông Hoang Thần Điện. Thế nhưng, Vạn Chấn Tiên dù thế nào muốn cũng nghĩ không thông, bọn hắn vạn tượng môn làm sao có thể trêu chọc đến Đông Hoang Thần Điện đây? Nhưng mà, lúc này Hồng Lăng lại không quan tâm những chuyện đó. Nàng tại nhiều lần xung kích Hộ Sơn bình chướng đều không thể đột phá, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Liền thấy Vạn Tượng Sơn đỉnh núi bây giờ đều bị bao phủ tại hoàn toàn đỏ ngầu bên trong, từ mây mù khe hở thỉnh thoảng bắn ra đỏ thâm hỏa diễm tia sáng, chiếu sáng cả tòa Vạn Tượng Sơn. Hồng Lăng tại đại trận bên ngoài từ phương hướng khác nhau không ngừng hướng trong trận khởi xướng công kích mãnh liệt, theo tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, tất cả đại trận bình chướng đều giấy lên hỏa diễm. Vạn Chấn Tiên chợt phát hiện một cái vấn đề chí mạng, đó chính là Hồng Lăng mặc dù không thể xông phá Hộ Sơn đại trận, nhưng mà nàng dạng này không ngừng dùng trên người xích hồng hỏa diễm thiêu đốt lấy đại trận bình chướng, làm cho Hộ Sơn đại trận bên trong tất cả vạn tượng cung lâm vào một mảnh cực nóng bên trong. Thậm chí ngay cả đại trận bên trong không khí đều muốn bị tiêu hao hầu như không còn, mặc dù Vạn Chấn Tiên biết Hồng Lăng dạng này duy trì không được bao lâu, nhưng mà bọn hắn vạn tượng trước cung đệ tử lại càng thêm không có cách nào kiên trì. Vì lẽ đó, Vạn Chấn Tiên nhất thiết phải muốn ra tay, bằng không, bọn hắn vạn tượng môn đệ tử sẽ toàn bộ chết tại đây vạn tượng đại trận bên trong. Nhưng mà Hồng Lăng tốc độ di chuyển quá nhanh, Vạn Chấn Tiên cho dù là thôi động tinh thần chi tâm cũng chỉ là có thể rất lớn đến mức đánh giá ra Hồng Lăng vị trí. Vạn Chấn Tiên ngưng kết hùng hậu huyền lực tại Hồng Lăng chuẩn bị muốn công kích được đại trận bình chướng bên trên thời điểm, đột nhiên từ mặt bên hướng nàng phát khởi đánh lén. Bởi vì bây giờ Hồng Lăng thần trí đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, nàng đối với người ngoại giới cùng sự tình đều làm như không thấy, ở trong mắt nàng ngoại trừ bị diệt liền lại cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì. Tốc độ của nàng mặc dù rất nhanh, nhưng mà mỗi khi nàng xung kích đến pháp trận bình chướng bên trên thời điểm, đều sẽ dừng lại trong nháy mắt, Vạn Chấn Thiên chính là bắt được trong chớp mắt này một cái chớp mắt, hướng Hồng Lăng phát động công kích. Một cỗ cường đại huyền khí lực lưỡi đao chính xác chém vào Hồng Lăng trên cánh tay trái, sau đó kèm theo Vạn Chấn Thiên toàn lực thôi động tinh thần chi tâm hùng hậu khí kình, đem Hồng Lăng cả người đánh bay ra bên ngoài trăm trượng. Hồng Lăng nhận được Vạn Chấn Thiên đánh lén sau đó mặc dù bản thân bị trọng thương, cả cái cánh tay trái đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng nàng cũng không có như vậy ngừng đối pháp trận bình phong che chở công kích. Mà Vạn Chấn Thiên vô cùng rõ ràng, trước mắt cái này Hồng Y thiếu nữ bây giờ căn bản cũng không có ý thức, nàng chỉ là dựa vào bản năng cùng ý niệm tại chiến đấu không ngừng. Phản phất trong mắt của nàng, chỉ có hủy diệt hết thể trước mắt, nàng mới có thể dừng lại. Nhưng mà, Vạn Chấn Tiên lại không thể cho phép nàng làm như vậy, nhìn lấy Vạn Tượng trước cung đông đảo đệ tử đã bởi vì mãnh liệt cực nóng mới bắt đầu hít thở không thông thời điểm, Vạn Chấn Tiên trong ánh mắt lóe ra sát ý, hắn mặc kệ Hồng Lăng đến cùng là thân phận gì, bây giờ nàng tất nhiên uy hiếp đến Vạn Tượng môn tồn vong, vậy nàng liền nhất định phải chết. Vạn Chấn Tiên mặc dù biết Hồng Lăng tu vi chỉ có tinh thần nhị giai, mà lại nàng bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, chính mình hoàn toàn có thể bằng vào thực lực áp chế đánh giết Hồng Lăng. Nhưng mà Vạn Chấn Tiên vẫn dùng một loại bảo đảm nhất phương thức tới ứng đối, đó chính là hắn vẫn như cũ còn trốn ở pháp trận bình chướng bên trong. Như vậy Hồng Lăng tất cả công kích đều sẽ bị đại trận bình chướng ngăn lại chặn, mà công kích của hắn lại có thể rắn rắn chắc chắc đánh vào Hồng Lăng trên thân. Huống chi Hồng Lăng thần trí bây giờ ở vào trong hỗn loạn, căn bản liền sẽ không tránh đi hắn tất cả công kích. Mặc dù cách làm này rất vô sỉ, thậm chí có thể làm cho hắn luôn luôn tự cho là chúa tể một phương mất hết thể diện. Nhưng mà, Vạn Chấn Thiên lúc này căn bản vốn không cố những cái này, chỉ cần có thể giết chết cái này điên cuồng thiếu nữ, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Người bị thương nặng Hồng Lăng bây giờ lại là vô cùng thống khổ, nàng có khả năng cảm thụ được thân thể của mình đã nhanh muốn đến cực hạn. Sinh mệnh kết thúc đối với Hồng Lăng tới nói cũng không phải là một cái làm nàng sợ hãi sự tình, ngược lại sẽ để cho nàng hướng tới. Chỉ là, tại nàng sinh mệnh sắp vẫn diệt phía trước, nàng còn muốn tận chính mình chỗ có thể vì nàng yêu người báo thù. Hồng Lăng chậm rãi nâng tay phải lên, huyết trong lòng bàn tay xuất hiện một chi tinh xảo hoa lệ kim ngọc phượng hoa. Cái này nguyên bản hẳn là Tiểu Vân vì nàng đội ở trên đầu xinh đẹp nhất một món trang sức, nhưng mà lúc này lại trở thành một cái vô cùng sắc bén lợi khí. Kim ngọc phượng hoa chậm rãi mà đâm vào Hồng Lăng trái tim, tiên máu đỏ tươi lại lần nữa nhuộm dần nàng viêm dương chiến giáp. Nàng muốn kết thúc tất cả những thứ này, bao quát sinh mệnh của mình. Nhưng mà lúc này kèm theo một đạo sắc bén tiếng xé gió, Hồng Lăng bên trong hồn hải bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại hỗn độn chi lực. Ở thời Lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 101, Viêm Dương chi hỏa chu tức thần hồn tại Hồng Lăng bộc phát một khắc này đã cho thấy thực lực kinh người. Nhưng mà, trải qua 7 ngày 7 đêm mấy bạn giảm phi hành tốc độ cao sau đó, nàng huyền lực đã tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ cùng bạn Chấn Thiên giao thủ, Hồng Lăng toàn bộ khí lực đều đến từ mệnh hồn tự phát sinh ra nguyên thủy lực lượng, nhưng mà dù vậy, nàng cũng không thể chịu đựng bạn Chấn Thiên toàn lực công kích. Chỉ là bởi vì hồn hải bên trong đột nhiên tràn vào cỗ này hỗn độn chi lực, Hồng Lăng rũ xuống trong đôi mắt đẹp lại lần nữa tỏa ra hào quang lóa mắt, nàng gần như khô kiệt hồn hải trong nháy mắt bị cái này vô cùng vô tận hồn lực chiếm cứ. Một đôi đỏ rực cánh chim tại cổ lực lượng này ra chỉ kéo dài mấy trăm trượng, Hồng Lăng sau lưng trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại chu tức thần hồn linh tượng. Loại này thượng cổ thần thú tự sinh ra lên liền thống trị thế gian hết thảy linh thú, sự cường đại của nó là phàm nhân không cách nào tưởng tượng, mặc dù nó chân thân đã vẫn diệt, nhưng mà chỉ dựa vào nó truyền thừa xuống huyết mạch chi lực, cũng đủ để trấn nhiếp thế gian vạn vật. Thời khắc này bầu trời đêm bị cái này khổng lồ thần thú linh tượng chiếm cứ, từ trên người nó tản mát ra xích hồng viêm hỏa quét sạch cả bầu trời. Hồng Lăng cái kia trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện vô số đạo màu đỏ hồn lực dài lụa, cùng sau lưng to lớn chu tức thần thú linh tượng tương liên. Từng đạo đỏ thấm năng lượng ba động từ nàng bên trong hồn hải mãnh liệt mà ra, dọc theo hồn lực dài lụa tụ tập đến chu tức thần hồn linh tượng trước ngực. Kèm theo một tiếng kinh thiên huy dài, chỉ thấy bầu trời bên trong chu tức tượng thần thả ra một cái cự đại xích hồng hỏa diễm cầu thể trực tiếp thẳng hướng lấy vạn tượng sơn đỉnh rơi xuống. Ngay tại cùng thời khắc đó, có một đạo bạch quang xuyên thấu vạn tượng sơn đỉnh cự trận pháp lớn bình chướng. Làm Vạn Chấn Thiên nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm thì đã trễ, tất cả vạn tượng đại trận kết giới bình chướng, ở trên bầu trời một đám lửa kia hạ xuống xong vừa vặn biến mất rồi. Vạn Chấn Thiên mắt nhìn lên bầu trời bên trong hỏa diễm cầu thể hướng về vạn tượng cung rơi xuống, hắn đem hết toàn lực đi đối kháng loại này, hắn căn bản sức mạnh không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, khi hắn cho là mình có thể bằng vào tinh thần chi tâm lại lần nữa ngăn lại Hồng Lăng lửa phục thú lúc, thân thể của hắn lại đang từng chút tiêu tan. Vạn Chấn Thiên kinh hãi nhìn gặp hai tay của mình tại đây phô thiên cái địa khí lãng nóng bỏng bên trong dần dần hóa thành cho tàn, hắn tất cả không cam lòng cùng tuyệt vọng đều không thể ngăn cản tử vong phụ xuống. Vạn Chấn Thiên đã cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì hắn hồn hải cũng đang dần dần ngưng kết, hắn tu hành gần trăm năm thân thể, tại cái này có thể thiêu tận thế gian hết thảy hỏa diễm trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Sau cùng còn lại ngược lại là hắn tinh thần chi tâm, tại bị chu tức linh tượng viêm dương thần hỏa nung đốt qua về sau, cái này một khỏa tinh thần chi tâm biến thành một đoàn tinh khiết thiên địa nguyên lực. Nó yên tĩnh ngắm nhìn cái kia một đoàn cơn giận còn sót lại chưa tiêu xích hồng hỏa cầu cuối cùng đập về phía đỉnh núi Vạn Tượng Cung. Khả năng Vạn Chấn Thiên đến chết đều không muốn tin tưởng, chính mình vậy mà biết chết ở một cái liền thân phận cũng không biết thiếu nữ trong tay. Nhưng mà, hắn làm điều hắn có thể làm hết thảy, cuối cùng vẫn đi về phía diệt vong. Có lẽ ở cái này tu hành thế giới bên trong, hắn muốn là một hạt không đáng kể bụi trần, bây giờ cũng đã quay về đến giữa thiên địa. Trên bầu trời Hồng Lăng tại một đám lửa kia đem toàn bộ Vạn Tượng Cung hóa thành một cái biển lửa sau đó, đột nhiên thay đổi đến mức dị thường suy yếu. Phía sau nàng khổng lồ chu tức thần hồn linh tượng cũng trong cùng một lúc kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn chui vào đến trong cơ thể của nàng. Làm Hồng Lăng nhu nhược thân thể mềm mại lung lay sắp đổ thời điểm, sau lưng của nàng xuất hiện một đôi tay ấm áp cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hồng Lăng thấy được một đôi tràn ngập thâm tình con mắt. Nàng muốn đối với đôi mắt này nói chuyện, nhưng mà môi của nàng cũng đã bị Nam Cung Vân đôi môi cho phong bế, hai hàng nước mắt trong suốt xẹt qua Hồng Lăng mặt tuyệt mỹ gò má, bây giờ nàng đã không cầu gì khác. Dưới núi Thiên Kiếm môn người còn đang tấn công lấy Vạn Tượng Sơn, nhưng mà, đối với trận này đã không có huyền niệm chiến đấu. Nam Cung Vân không tiếp tục dừng lại phút chốc. Hắn mang theo Hồng Lăng biến mất ở bên trên bầu trời, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Bởi vì, bọn hắn thật là từ trên bầu trời biến mất. Thanh Thạch Sơn Mạch. Một nơi trong sơn động. Nam Cung Vân một đường mang theo hôn mê bất tỉnh Hồng Lăng đi tới nơi này, chính là vì trở lại cái sơn động này. Bây giờ sư tỷ tình huống vô cùng nguy hiểm, hắn ngay lập tức liền muốn đến nơi này. Nam Cung Vân đem trong ngực Hồng Lăng nhẹ nhàng đặt ở hàn ngọc trên bệ đá. Lúc này, Hồng Lăng thể nội huyền lực hỗn loạn, thậm chí một mảnh hỗn độn, hồn hải đã mất đi chế ngự. Nam Cung Vân chỉ có thể mượn nhờ khối này vạn năm hàn ngọc tạm thời hòa dịu Hồng Lăng trên người viêm hỏa hơi thở. Bởi vì lúc trước Hồng Lăng cùng Vạn Chấn Thiên đại chiến thời điểm, nàng cơ hồ tiêu hao hết chính mình sở hữu hồn lực, cuối cùng bất đắc dĩ thậm chí muốn phải hoàn toàn phóng thích huyết mạch của mình chi lực. Nam Cung Vân tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dựa theo Hỏa đại nhân chỉ thị, đem chính mình hỗn độn chi lực đưa vào Hồng Lăng hồn hải bên trong, sau đó kích phát Hồng Lăng mệnh hồn chi lực. Nhưng mà, loại tầng thứ này lực lượng Hồng Lăng bây giờ còn không cách nào điều khiển, vì lẽ đó, nàng tại Nam Cung Vân dưới sự giúp đỡ mặc dù miễn cưỡng thả ra viêm dương chi lực, thế nhưng là cũng nhận cực lớn phản vệ. Hồng Lăng hồn hải bên trong tràn đầy Nam Cung Vân hỗn độn chi lực, nàng thần trí đã lâm vào trong hỗn loạn, mà nàng tự thân lại kế thừa chu tức thần hồn viêm dương chi hỏa, vì lẽ đó, nàng bây giờ đã hoàn toàn không cách nào khống chế hỏa diễm trong cơ thể hơi thở. Tiếp tục như vậy, chính nàng có lẽ sẽ vĩnh viễn lâm vào trong hôn mê, nhưng là từ trong cơ thể nàng lan tràn ra viêm dương chi hỏa lại đem hết thảy xung quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Trước đây Hồng Lăng tại kế thừa chu tức thần hồn thời điểm, tất cả Thiên Viêm Sơn mạch chính là như thế hình thành. Nam Cung Vân đem Hồng Lăng cất xong sau đó, liền lập tức hướng Hỏa đại nhân cầu viện, nhưng mà, tại hắn nhiều lần hỏi dò sau đó, Hỏa đại nhân cuối cùng xuất hiện. Chỉ là bộ dáng của hắn có vẻ hơi mỏi mệt không chịu nổi, Nam Cung Vân cũng không có ý thức được, lúc trước hắn đang trợ giúp Hồng Lăng kích phát mệnh hồn chi lúc, sinh ra lực lượng khổng lồ không chỉ là phá hủy vạn tượng môn, thậm chí Hồng Lăng đều chịu đến nghiêm trọng phản vệ, mà hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này nhìn thấy có chút ảm đạm Hỏa đại nhân, Nam Cung Vân mới chợt tỉnh ngộ, nguyên lai là Hỏa đại nhân vì hắn đỡ được những cái kia lấy hắn bây giờ tu vi căn bản không thể chịu đựng xung kích. Hỏa đại nhân, cảm ơn ngươi. Nam Cung Vân hốc mắt có chút ẩm ướt, hắn bình thường rất ít biểu lộ ra đối với Hỏa đại nhân cảm tình, chỉ là đến lúc này, trong lòng của hắn đông nhiên có chút mỏi nhừ. Vẫn tốt chứ, suy cho cùng cái này viêm dương chi hỏa ta cũng không xa lạ gì, nó đối ta ảnh hưởng cũng rất có hạn, chỉ là ngươi trong vòng một ngày hai lần vượt biên cưỡng ép điều động không thuộc về ngươi lực lượng, ta sợ sẽ lưu lại cho ngươi hậu hoạn, vì lẽ đó ta tại ngươi trợ giúp hai cái tiểu nha đầu thời điểm, đi ra hoạt động một chút gần cốt. Hỏa đại nhân tiếng nói càng ngày càng miễn cưỡng, đến sau cùng đều là có chút đứt quãng. Nam Cung Vân biết Hỏa đại nhân là không muốn để cho trong lòng của hắn khó chịu, cho nên mới giả trang ra một bộ không có gì đáng ngại dáng vẻ. Nhưng khi hắn mới vừa muốn mở miệng thời điểm, lại nghe Hỏa đại nhân tiếp tục nói: "Ngươi trước tiên nghe ta nói, ta hiện đang giao phó ngươi mấy chuyện, tiếp đó thì đi nghỉ ngơi một chút." "Ừm." Nam Cung Vân lập tức gật đầu đáp. Hỏa đại nhân theo sau đó xoay người nhìn lấy Hàn Ngọc trên thạch đài Hồng Lăng nói với Nam Cung Vân: "Hồng Lăng nha đầu không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo lắng quá mức, đợi chút nữa ngươi tiến vào nàng trong hồn hải, bà lưu lại hỗn độn chi lực toàn bộ hấp thu hết nàng thì không có sao." Nam Cung Vân nghiêm túc lắng nghe Hỏa đại nhân mỗi một câu bàn giao, bởi vì hắn phát hiện nổi giận quang mang vẫn còn tiếp tục yếu bớt. "Chờ tiểu nha đầu khôi phục thần trí ngươi lại đem Viêm Dương thần quyết truyền thụ cho nàng." "Ừm." "Còn nữa, tiểu nha đầu hiện ở trong người Viêm Dương chi hỏa có chút không nghe lời, ngươi trước tiên giúp nàng quản một chút, đợi nàng học được Viêm Dương thần quyết liền có thể tự mình chế ngự rồi." "Ừm." Nam Cung Vân cẩn thận nghe Hỏa đại nhân căn dặn, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà, Hỏa đại nhân chợt hỏi ngược lại: "Ngươi biết rõ làm sao giúp nàng còn sao?" "Đây, không biết." Nam Cung Vân lúc này mới ý thức được, Hỏa đại nhân còn chưa nói giúp thế nào sư tỷ áp chế nàng hỏa diễm trong cơ thể hơi thở đây, nhưng mà, Nam Cung Vân đối với điều khiển hỏa diễm lại cũng không lạ lẫm. Chỉ là, Nam Cung Vân vẫn còn có chút lo lắng nhìn về phía Hỏa đại nhân, suy cho cùng Hỏa đại nhân tình huống cũng thật không tốt. Nhưng mà, đã thấy Hỏa đại nhân bỗng nhiên cười trêu chọc nói: "Ngươi đừng vẻ mặt đưa đám được không, ta chỉ là có chút suy yếu mà thôi, tiểu nha đầu cũng không còn cái gì trở ngại, lại nói, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, vậy ta về sau còn thế nào tại trước mặt ngươi khoe con đây?" Nam Cung Vân bị Hỏa đại nhân tiểu nói này cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, nói: "Chỉ cần Hỏa đại nhân ngươi không có việc gì liền tốt." "Ân, điều khiển tiểu nha đầu hỏa diễm trong cơ thể đối với ngươi mà nói không nhiều lắm độ khó, chỉ là nhớ kỹ tại tiểu nha đầu còn không có học được Viêm Dương thần quyết phía trước, đừng để nàng Viêm Dương chi hỏa mất khống chế là được rồi." Hỏa đại nhân hời hợt nói. Chỉ là, Nam Cung Vân vì lý do cẩn thận, vẫn là nhiều hỏi một câu: "Sư tỷ hỏa diễm trong cơ thể thoạt nhìn thật đặc biệt, sẽ không có gì ngoài ý muốn a?" "Có thể có gì ngoài ý muốn, ta là Vạn Hỏa Chí Tôn, ngươi từ nhỏ là chơi ta lớn lên, còn có thể không giải quyết được nàng." Hỏa đại nhân nói xong đột nhiên cảm giác được lời này có chút không được tự nhiên, nhưng khi hắn nhìn thấy Nam Cung Vân vẻ mặt thành thật, lập tức cũng liền không có cảm giác gì rồi. Hắn tự nhiên rất yên tâm Nam Cung Vân có khả năng rất dễ dàng trợ giúp Hồng Lăng nha đầu phụ trách nàng hỏa diễm trong cơ thể. Chỉ là, hắn bây giờ lại có chút không rất thư thái, ngay sau đó Hỏa đại nhân lại nói tiếp: "Tốt, ngươi trước tiên dựa theo ta bàn giao giúp tiểu nha đầu khôi phục lại nói, trận này không có việc gì chớ quấy rầy ta." Nam Cung Vân nghe đến đó tự nhiên là minh bạch Hỏa đại nhân ý tứ, chắc là Hỏa đại nhân phải tĩnh dưỡng chữa thương một đoạn thời gian, vì lẽ đó Nam Cung Vân vẫn là rất ân cần nói: "Hỏa đại nhân, vậy ngươi liền yên tâm dưỡng thương đi, chờ sư tỷ hơi tốt một chút về sau, ta liền cùng sư tỷ quay về Phượng Minh Sơn." Nghe được Nam Cung Vân nói như vậy, Hỏa đại nhân cũng là vui mừng nhẹ gật đầu nói: "Cũng tốt." Sau đó, Hỏa đại nhân liền trở lại Nam Cung Vân hồn hải bên trong đi nghỉ ngơi. Nam Cung Vân tại Hỏa đại nhân rời đi về sau thoáng yên tâm một chút, suy cho cùng, Hỏa đại nhân cùng sư tỷ đều không có gì đáng ngại, cái này không thể tốt hơn nữa. Lần này, hắn nhiều lần thoát chết may mắn mà có sư tỷ kịp thời đổi tới, bằng không, hắn thật sự không dám tưởng tượng kết quả sẽ là như thế nào. Nhìn lấy yên tĩnh nằm ở trên bãi đá Hồng Lăng, Nam Cung Vân trong lòng đỗng nhiên cảm thấy không hiểu vui sướng, hắn cuối cùng có khả năng bồi sư tỷ bên người, chờ sư tỷ khôi phục hắn muốn đem tất cả tâm tư đều nói cho nàng, từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng sư tỷ tách ra. Sau đó, Nam Cung Vân đi tới Hồng Lăng bên cạnh giơ bàn tay lên, tại đầu ngón tay ngưng ra một đạo hồn lực sợi tơ, nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của nàng phía trên. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 102, song sinh tổng hồn tại bị hỗn độn chi lực tràn đầy bên trong hồn hải. Nam Cung Vân tìm được vẫn còn đang hôn mê Hồng Lăng. Hắn vui mừng tại sư tỷ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy tựa ở ngực mình, nhìn lấy sư tỷ tấm kia mê người gương mặt, Nam Cung Vân không nhịn được từ đáy lòng sinh ra một hồi cảm giác hạnh phúc. Cả đời này có thể có sư tỷ như vậy tuyệt thế giai nhân làm bạn, hắn cũng coi như là không hưởng công đời này rồi. Nam Cung Vân duỗi ra hai tay nhẹ nhàng ôm vào Hồng Lăng bên hông, đem trái tim của mình kề sát tại sư tỷ áo lót. Hồng Lăng hồn hải bên trong hỗn độn chi lực lúc này dần dần hướng về hai người vị trí hội tụ. Nam Cung Vân đang thu nạp hỗn độn chi lực đồng thời, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được theo thầy tỷ thân bên trên truyền đến tinh thần chi lực. Bởi vì hắn đã từng giúp Lam Duệ đột phá đến tinh thần cảnh, tận mắt nhìn thấy mệnh hồn là như thế nào ngưng kết tinh thần chi lực từ đó tăng cảnh giới lên. Vì lẽ đó, lúc này khi hắn phát giác mình tại hấp thu hỗn độn chi lực thời điểm, lại còn có thể mượn sư tỷ mệnh hồn thu nạp tinh thần chi lực, không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên. Nam Cung Vân chính mình bởi vì mệnh hồn không chọn vẹn vấn đề không cách nào tiến giai đến tinh thần cảnh, tự nhiên cũng không có cách nào thu nạp thiên địa chi lực. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng mình có thể thông qua loại phương thức này thu được tinh thần chi lực. Theo Nam Cung Vân tại Hồng Lăng hồn hải bên trong đem tất cả hỗn độn chi lực toàn bộ đặt vào chính mình hồn hải, trong ngực hôn mê Hồng Lăng dần dần khôi phục ý thức. Khi nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp sau đó, Nam Cung Vân xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hồng Lăng bây giờ vui sướng trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nàng nhẹ nhàng giơ bàn tay lên vuốt ve tại Nam Cung Vân trên gương mặt. Hết thảy đều là chân thật như vậy, Tiểu Vân không có chết, bọn hắn có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hồng Lăng trên mặt đã lộ ra nụ cười của nàng mỹ lệ phi thường, mà lại mê người, đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm vui vẻ. Nam Cung Vân tâm bị loại này không có gì sánh kịp mỹ lệ cùng mê người hòa tan rồi. Tiểu Vân, ta cho là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, ta đều biết. Hai hàng óng ánh sáng sủa nước mắt xẹt qua Hồng Lăng gương mặt. Gặp lại, để cho nàng không gì sánh được vui vẻ. Hồng Lăng tâm triệt để nhận được giải thoát. Nếu nàng ngày trước trong cuộc đời vài gốc dây cung đều đã đứt đoạn, cái kia giờ này khắc này duy nhất có thể làm cho nàng trầm tĩnh lại chính là vô cùng thỏa mãn cùng khoái hoạt. Hồng Lăng không chút do dự nhào vào Nam Cung Vân ôm ấp hoài bão, nàng cái kia thân thể mềm mại, lúc này thay đổi đến mức dị thường nồng nhiệt, hai cái cánh tay ngọc gắt gao ôm Nam Cung Vân cái cổ, tận tình đòi lấy nàng khoái hoạt. Mà Nam Cung Vân cũng đem Hồng Lăng ôm, hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, giống như là phải đem lẫn nhau dung nhập vào thân thể của đối phương bên trong đồng dạng. Chẳng biết lúc nào, thân thể bọn họ bên trên quần áo đã biến mất vô tung vô ảnh, Nam Cung Vân trở tay đem Hồng Lăng theo dưới thân thể, kèm theo một tiếng mềm nhũn yêu kiều, hai người đi vào giống như mộng ảo thế giới. Lúc này, phương này hồn hải không gian bên trong xuân ý dạt dào, ngoại trừ một tiếng kia âm thanh làm người say mê tiếng trời, còn có một nơi đang dần dần ngưng tụ đậm đà hơn thiên địa tinh thần chi lực. Cùng một thời gian, vùng cực bắc, tại một gian thạch xây đơn sơ trong phòng nhỏ, chính tại đang ngủ say Vũ Văn Yên đột nhiên cảm giác được toàn thân khô nóng, thể nội tinh thần chi lực tại không bị khống chế tình huống dưới bắt đầu bốn phía tán loạn, sau cùng lại chậm rãi hướng về một nơi đặc thù hội tụ. Hắn không ý thức chút nào duỗi ra hai cái cánh tay, từ trước người đồng dạng đang say ngủ liền mộng phía sau thăm dò vào. Huyền mộng trong mơ mơ màng màng cảm nhận được có một đôi tay đang tại trước ngực của mình đòi hỏi lấy cái gì. Chỉ là lúc nàng thanh tỉnh lại, chính mình tất cả thân thể mềm mại đều bị cái kia một đôi có lực cánh tay ôm vào trong ngực. Nàng mặc dù bị đột nhiên này cử động kinh động, nhưng mà nàng vẫn không có phản kháng, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm, tùy ý cái kia một đôi tay tại thân thể mềm mại của nàng bên trên tùy ý du tẩu. Huyền mộng lúc này chẳng những hai gò má đã nóng bỏng, nàng tất cả thân thể mềm mại cũng biến thành nồng nhiệt, mềm nhũn. Nàng không biết Vũ Văn Yên vì sao đột nhiên muốn như vậy, nhưng mà chỉ cần nàng Yên ca cảm ứng, nàng liền sẽ cam tâm tình nguyện để cho. Nhưng mà Vũ Văn Yên tựa hồ là biến thành người khác, động tác của hắn trở nên có chút thô lỗ. Cứ việc Huyền Mộng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thậm chí nàng cũng đang chủ động cởi xuống y phục của mình. Nhưng mà tại nàng tư tưởng dừng lại trong nháy mắt, trên người Nu Sa đã bị Vũ Văn Yên cưỡng ép xé đi. Huyền Mộng đung nhiên có chút khẩn trương, nàng biết tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh. Huyền Mộng thật chặt hai mắt nhắm lại, hai cái tay nhỏ nắm thành quả đấm thu ở trước ngực. Mặc dù nàng một mực cường tự duy trì trấn tĩnh, chỉ là trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều bị cái kia một đôi ngang ngược bàn tay nắn bóp thời điểm, nàng rất cuối cùng vẫn là không nhịn được phát ra nhỏ nhẹ rên rỉ. Huyền Mộng âm thanh tựa hồ là kích thích Vũ Văn Yên thần kinh, hắn không cách nào lại ức chế thể nội vô cùng vô tận dục hỏa. Ngay sau đó, một bàn tay theo Huyền Mộng cái kia mềm mại eo trượt về giữa hai chân nàng. Nhưng mà Huyền Mộng tại bị chạm tới cái kia viên lĩnh vực thời điểm, chợt quát to một tiếng. A, không muốn. Vũ Văn Yên bị Huyền Mộng cái này một tiếng kêu sợ hãi tỉnh lại, khi hắn ngồi dậy sau đó phát hiện Huyền Mộng chính trần trụi thân thể mềm mại co rúm ở góc giường vị trí. Nàng một đôi đen nhánh sáng sủa con mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Văn Yên, phấn nộn tiểu diễm trên gương mặt mặc dù còn có chưa tỉnh hồn bất an, nhưng cùng lúc cũng có vẻ hơi hoang mang cùng không giải. Bởi vì trong lòng nàng Vũ Văn Yên cho tới bây giờ đều là tốt nhất, vì lẽ đó, nàng cũng phải đem chính mình vật quý nhất lấy tốt đẹp nhất phương thức hiến tặng cho Vũ Văn Yên. Nhất là đối với việc này, nàng vẫn luôn tin tưởng Vũ Văn Yên sẽ cho nàng một cái tốt đẹp nhất bắt đầu, mà tuyệt đối không phải là giống như bây giờ. Vũ Văn Yên nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hắn cảm thấy có chút khó tin. Ta đây là thế nào? Huyền Mộng phát hiện Vũ Văn Yên dị thường, nàng cũng không thể tin được Vũ Văn Yên vừa rồi cử động là thật. Ngay sau đó, Huyền Mộng rụt rè hướng Vũ Văn Yên nói: "Yên ca ca, ngươi mới vừa có chút kỳ quái. Vũ Văn Yên vừa rồi mặc dù là tại lực lượng nào đó điều khiển làm ra những cử động này, nhưng mà, hắn lại có thể rõ ràng hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy. Rõ ràng, hắn hồn hải vẫn là thanh tỉnh, chỉ là cơ thể tại trong một khoảng thời gian theo bản năng đi làm một chút đặc thù cử động. Hắn mặc dù cũng rất hoang mang, nhưng nhìn đến Huyền Mộng một bộ điểm đạm đáng yêu, hắn trong nháy mắt tức giận sự lô mãng của mình cử động." Ngay sau đó hắn không nói lời nào giơ bàn tay lên hung hăng tại trên mặt của mình đánh một cái tát, mà trên gương mặt của hắn cũng lập tức xuất hiện mấy đạo tươi đẹp màu đỏ dấu tay. "Tiểu Mộng, thật xin lỗi." ta thật đáng chết. Nhưng mà, làm Vũ Văn Yên lại lần nữa nâng lên một cái tay khác trưởng thời điểm, co giúp ở góc giường Huyền Mộng chợt nhào tới thật chặt ôm lấy cánh tay của hắn. Yên ca ca, không phải. Không phải như ngươi nghĩ, chỉ là quá đột nhiên, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, Yên ca ca, lại cho ta một chút thời gian được không? Tiểu Mộng nguyện ý làm Yên ca ca nữ nhân. Tiểu Mộng, ta trả lời ngươi, chúng ta nhất định sẽ có một cái xinh đẹp nhất bắt đầu. Ừm. Nhìn lên trước mắt Huyền Mộng mặt mũi tràn đầy thảm thiết thần tình, lại nhìn thấy thân thể mềm mại của nàng bên trên những cái kia bởi vì chính mình thô lỗ mà dấu vết lưu lại, Vũ Văn Yên lập tức cảm thấy trong lòng có chút mỏi nhừ. Hắn duỗi ra hai tay, ôn nhu đem Huyền Mộng ôm vào trong ngực. "Tiểu Mộng, về sau ta sẽ không bao giờ lại đối với ngươi như vậy." "Không được." "A." Nhìn lấy trong ngực đống nhiên nâng lên khuôn mặt tươi cười, chu miệng nhỏ Huyền Mộng, hai người đều là nhịn không được nín khóc mỉm cười rồi. Thanh Thạch Sơn Mạch, Nam Cung Vân vẫn còn đang Hồng Lăng hồn hải bên trong, mà Hồng Lăng cũng còn yên tĩnh nằm ở hàn ngọc trên bệ đá. Chỉ là, lúc này nếu như còn có người tại chỗ, hắn nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, hàn ngọc trên thạch đài thân thể hai người bên trên có một đạo mắt trần có thể thấy hồn lực mối quan hệ. Liên thấy Hồng Lăng cơ thể tại không ngừng ngưng tụ đến từ ngoài động thiên địa nguyên lực, mà những cái này nguyên lực hết thảy đều dọc theo đầu kia hồn lực mối quan hệ truyền thâu đến Nam Cung Vân trên thân thể. Bọn hắn cứ như vậy một mực duy trì lấy truyền thâu thiên địa chi lực trạng thái, mặc dù không có ai biết bọn hắn bây giờ đang đứng ở một phương thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, hai người bọn họ trên thân thể lại đều tản ra một loại đặc thù nào đó ý vị, làm cho tất cả trong động xuân sắc dễ chịu. Trạng thái như vậy không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Nam Cung Vân trước tiên tỉnh lại. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bên trong hồn hải giống như nhiều một chút đồ vật, những vật này hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì, hắn tại Lam Duê cùng sư tỷ hồn hải bên trong đều đã từng nhìn thấy qua, thậm chí hắn còn thân hơn thân cảm thụ qua. Là tinh thần chi lực. Nam Cung Vân cẩn thận cảm thụ được hồn hải bên trong tinh thần chi lực, loại lực lượng này mang cho hắn cảm nhận phi thường kỳ diệu, phản phất đưa thân vào vô biên vô tận nguyên lực trong hải dương. Hắn thử thăm dò thu nạp chung quanh thiên địa chi lực, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn có khả năng làm được. Nam Cung Vân lúc này trong lòng tràn đầy vô tận vui sướng, hắn cuối cùng đột phá đến tinh thần cảnh. Vốn là mệnh hồn của hắn không chọn bện không cách nào ngưng kết thiên địa chi lực, tinh thần cảnh với hắn mà nói khó thể thực hiện. Nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ là, nguyên lai mình có thể mượn nhờ người khác hồn hải tới thu nạp thiên địa chi lực, từ mà tiến giai đến tinh thần cảnh. Mà lại, sư tỷ mệnh hồn lại là phi thường cường đại thượng cổ chu tức thần hồn, vì lẽ đó, tại ngưng luyện thiên địa chi lực thời điểm ngoại định mức giao cho hắn càng cường đại hơn tinh thần chi lực. Đồng thời, hắn còn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà tại lên cấp quá trình bên trong, đem phía trước vạn chấn thiên bị viêm dương chi hỏa luyện hóa về sau tinh thuần nguyên lực cũng nhân tiện hấp thu. Hắn hiện tại mặc dù còn chỉ là vừa mới tiến giai đến tinh thần cảnh, nhưng mà thể nội bàng bạc tinh thần chi lực đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng tinh thần sơ cảnh tu vi. Loại này cảnh giới toàn mới nhường hắn đối với tu hành thế giới kỳ lạ lại nhiều vô hạn hướng tới, hắn bây giờ hoàn toàn có thể thể nghiệm đến thiên địa chi lực hùng vĩ, đây là một loại hoàn toàn mới cảm nhận. Nam Cung Vân cúi đầu si ngốc nhìn lấy nằm ở bên cạnh mình Hồng Lăng. Không biết lúc nào, Hồng Lăng ngón tay ngọc nhỏ dài nhỏ nhẹ run rẩy một cái. Xem đủ chưa? Không có. Vậy còn muốn nhìn tới khi nào? Không biết, khả năng coi như là nhìn như vậy sư tỷ nhìn cả cuộc đời trước đều vẫn là xem không đủ. Hồng Lăng chậm rãi mở ra hai con ngươi, tiểu diễm trên gương mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nam Cung Vân thật sự là nghĩ như vậy, bởi vì Hồng Lăng quả thật rất đẹp, đẹp đến làm người ngạt thở. Nam Cung Vân nhẹ nhàng đem Hồng Lăng đỡ dậy thân, nghiêng dựa vào đầu vai của mình. Có lẽ là xuất phát từ nhân loại nguyên thủy bản năng, Hồng Lăng chợt phát hiện trên thân thể mình một chỗ lúc này cái kia một mảnh hỗn độn cảnh tượng, không nhịn được mặt đỏ tới mang thai nhìn về phía Nam Cung Vân, hờn dỗi hỏi: "Làm sao bây giờ?" Nam Cung Vân dọc theo Hồng Lăng ánh mắt túi đầu liếc mắt nhìn, lập tức thể nội bỗng nhiên dâng lên một cỗ khó khống chế dục hỏa. Hồng Lăng khi nhìn đến Nam Cung Vân trên thân thể một chỗ quen thuộc phản ứng lúc, không nhịn được càng thêm mắc cỡ đỏ mặt sững sờ nhìn lấy hắn. Nam Cung Vân thấy thế cố đè xuống trong lòng tàn niệm, nhẹ nói: "Ngoài động có một mảnh hồ nước." Ngay sau đó, hắn liền nhẹ nhàng ôm lấy Hồng Lăng, hướng động đi ra ngoài. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 103, câu một đáp hai thanh tịnh thấy đáy trên mặt hồ nổi lên từng vòng làm người say mê gợn sóng. Hồng Lăng hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại tại sóng gợn lăn tăn trong hồ nước hưởng thụ lấy thanh lương cùng sảng khoái. Ba búi tóc đen theo chập trùng dạng, xanh biếc cùng trắng như tuyết lẫn nhau làm nổi bật, lúc này cảnh này phảng phất giống như tiên cảnh. Nam Cung Vân yên tĩnh ngồi ở bên bờ giúp sư tỷ thanh tẩy lấy nàng màu đỏ sao y, mà Hồng Lăng thì thản nhiên ở trước mặt hắn trong hồ nước trôi tới trôi lui. Bọn hắn không là ngoại vật quấy nhiễu, không nhận thế tục trói buộc. Loại này từ nhỏ đến lớn thân mật cảm tình, lúc trước Nam Cung Vân tiến vào Hồng Lăng hồn hải, xảy ra những chuyện kia sau đó lấy được thăng hoa. Mặc dù Hồng Lăng bây giờ vẫn là một cái danh phủ kỳ thực thiếu nữ, nhưng mà trái tim của nàng cũng đã biến thành một nữ nhân. Nam Cung Vân tại rửa sạch xong sư tỷ nhu sa sau đó, đem hắn tỉ mỉ phơi nắng ở bên người bó hoa phía trên. Mà trong nước Hồng Lăng lúc này cười khanh khách nhìn lấy Nam Cung Vân nhất cử nhất động, nàng đột nhiên cảm giác được Nam Cung Vân nghiêm túc giúp nàng phơi quần áo dáng vẻ rất tốt. "Tiểu Vân, ngươi là làm sao tìm đến cái địa phương này?" Nam Cung Vân nghe được sư tỷ hỏi dò, ngay sau đó chậm rãi cúi người xuống, ngồi ở bên bờ trên tảng đá, nhìn lấy trong nước Hồng Lăng cười hồi đáp: "Phía trước ta cũng là ở đây tắm rửa thời điểm, đặt ở bên bờ quần áo đông nhiên bị tiểu bạch tha đi, về sau vì truy tiểu bạch mới phát hiện cái huyệt động kia." Hồng Lăng nghe đến đó một mặt mới lạ mà hỏi: "Hả, tiểu bạch là ai?" Tiểu Bạch là một cái bạch hồ thú con, cái huyệt động kia liền là tiểu bạch nhà, chỉ là cha mẹ của nó tại mấy năm trước bị người cho lùng giết, bởi vì ta mang theo trong người tấm kia ra trộn, cho nên mới hấp dẫn đến tiểu bạch tới ngậm trong mồm y phục của ta. Hả? Thì ra là thế, cái kia tiểu bạch bây giờ còn ở bên trong động sao? Cái đó ngược lại không có, bởi vì ta đem nó mang đi đá xanh tiểu trúc, chính là ta tại Thanh Thạch Sơn mạch bên trong cư trú một gian thảo xá, về sau bởi vì mang theo nó không tiện, liền tặng nó cho Thiên Kiếm Sơn Lam Duệ cô nương thu dưỡng. Nam Cung Vân cười hướng sư tỷ kể rõ lúc trước hắn ở đây phát sinh tất cả mọi chuyện, mà Hồng Lăng cũng là nghe say sương ngon lành, bọn hắn vẫn là giống như lúc trước như vậy thân mật, không có gì giấu nhau. Hồng Lăng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng Nam Cung Vân hỏi: "Tiểu Vân, vậy chúng ta bả tiểu Bạch mang về Phượng Minh Sơn có được hay không?" "Cái này sao?" Nam Cung Vân không nghĩ tới sư tỷ cũng muốn tiểu Bạch, nhưng mà hắn đều đã bả tiểu Bạch đưa cho Lam Duy rồi, nếu như lại hướng nàng lấy trở về ít nhiều có chút thẹn thùng. Hồng Lăng nhìn thấy Nam Cung Vân thần tình hé miệng nở nụ cười, nói: "Xem ra ngươi có chuyện giấu giếm ta nha." Chỉ là tại Nam Cung Vân nghe được Hồng Lăng câu nói này thời điểm, mới ý thức tới chính mình bên trên sư tỷ cái bẫy, ngay sau đó cười hì hì hướng Hồng Lăng thành thật khai báo nói: "Lam Duệ cô nương là ta lúc đầu cùng sư thúc đi tới Y Thị Tiên Quốc xin thuốc thời điểm nhận biết, nàng lúc đó dưới cơ duyên kế thừa đến một loại phi thường cường đại thần hồn, nhất thời không cách nào thích ứng hồn hải tổn thương, vì lẽ đó, ta ra tay trợ giúp nàng ổn định mệnh hồn." "Ừm." Nam Cung Vân nhìn lấy trong nước sư tỷ nghe đến mấy cái này sau đó, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, hắn tự nhiên biết được ý của sư tỷ là hắn giao phó còn chưa đủ. Ngay sau đó, Nam Cung Vân lại nói tiếp: "Về sau ta đến Tây Bực cùng bạn tượng môn đối nghịch bất đắc dĩ hướng Lam Duệ cô nương thỉnh xin giúp đỡ, vì lẽ đó, đem tiểu Bạch đưa cho nàng cũng coi như là biểu đạt một điểm lòng biết ơn đi." Nam Cung Vân nói rất rõ ràng, hắn mặc dù biết sư tỷ muốn hỏi cái gì, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám ăn ngay nói thật, bởi vì như thế sư tỷ chuẩn sẽ lột ra hắn. Nhưng mà, Hồng Lăng lúc này lại bước lên tú mi, giọng dịu dàng hỏi: "Là sao?" Nghe được sư tỷ cố ý đem hỏi do ngữ khí kéo dài, Nam Cung Vân vội vàng hiểu chuyện giơ hai tay lên, ngoan ngoãn đáp: "Lam Duệ cô nương dung mạo rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, thiên phú chắc tuyệt, tại ta đã thấy nữ tử bên trong, ngoại trừ sư tỷ ngươi bên ngoài, không ai có thể bị kịp được Lam Duệ cô nương. Mà lại, ta tại Y Tiên Cốc lần thứ nhất nhìn thấy Lam Duệ cô nương thời điểm, cũng là bị nàng phi phàm dung mạo rung động, ta thậm chí lo lắng nhận biết Lam Duệ cô nương về sau sẽ quấy nhiễu được ta đối với sư tỷ tâm của ngươi. Còn nữa, ta đến Tây Vực tới lại lần nữa cùng Lam Duệ cô nương gặp nhau, càng ngày càng cảm thấy sự cường đại của nàng mệnh hồn tựa hồ cùng ta một số bí mật có một loại nào đó không biết liên quan. Ta đã hướng Lam Duệ cô nương nói rõ những tình huống này, nhưng mà Lam Duệ cô nương cũng không giống như để ý những cái này, nàng là thật đối với ta." Nam Cung Vân tại Hồng Lăng đạm nhiên chất vấn, cam tâm tình nguyện thành thật khai báo hết thảy. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, hắn thật sự là có chút bận tâm sư tỷ nghe được hắn lời kế tiếp có thể hay không lập tức liền lên tới thu thập hắn. Vì lẽ đó, hắn tại thời khắc quan trọng nhất ngậm miệng lại, sững sờ nhìn lấy Hồng Lăng. Chỉ là, Hồng Lăng lúc này cũng không có như hắn dự liệu như vậy phát tác lên, nàng còn là một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng tiếp tục hỏi: "Nàng đối với ngươi như thế nào?" Nam Cung Vân biết hôm nay vô luận như thế nào cũng là trốn không qua một kiếp này rồi, dứt khoát cũng liền tiếp tục thành thật khai báo nói: "Lam Duệ cô nương có thể là sự thật đối với ta có chút tình cảm." Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt trong hồ nước sư tỷ, hắn từ nhỏ cùng sư tỷ cùng nhau lớn lên, sư tỷ tính khi hắn lại biết rõ rành rành. Bởi vì, mỗi khi sư tỷ cong lên miệng nhỏ dần dần khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, cũng liền biểu thị một hồi mưa to gió lớn giống như dạy bảo sắp giáng lâm ở trên người hắn. Mà bây giờ, sư tỷ diễm lệ môi đỏ liền đang dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nam Cung Vân hai cái cánh tay hướng về sau chi chống lên thân thể, điểm hai chân chậm rãi hướng về sau xê dịch, đây có lẽ là vài chục năm như một ngày không ngừng lặp lại mà sinh ra bản năng phản ứng. Cứ việc Nam Cung Vân còn đang giãy giụa, nhưng mà hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là cầu xin sư tỷ hạ thủ nhẹ một chút. Nhưng mà, tại hắn hướng về sau động đậy thân thể thời điểm, Hồng Lăng cũng đồng thời từ trong hồ nước chậm rãi đi ra. Đối mặt với Hồng Lăng hoàn mỹ không một tì vết trần trụi thân thể mềm mại, Nam Cung Vân rất cuối cùng vẫn bỏ qua chống cự. Cũng không phải là hắn không muốn lại tiếp tục lui lại, mà là linh hồn của hắn không để ý thân thể cái khác mỗi cái bộ vị phản đối, nghĩa vô phản cố bán đứng hắn. Nhìn lấy trên thân thể mình một chỗ khó che giấu cảnh tượng, Nam Cung Vân trướng đỏ mặt hướng Hồng Lăng cười đùa nói: "Sư tỷ, ta đều lớn như vậy, ngươi còn muốn giống như kiểu trước đây khi dễ ta, ta sẽ thật mất mặt." "Ồ, lớn bao nhiêu?" Nam Cung Vân nghe được sư tỷ bỗng nhiên nói như vậy, lập tức sững sờ. Ngay sau đó phát hiện Hồng Lăng đang tự nhìn chằm chằm trên thân thể hắn cái kia phản đồ cẩn thận quan sát, không khỏi hết hầu nhấp nhô mấy lần, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, sắc mặt cũng là càng thêm nồng nhiệt, liền mất đi tiết tấu tiếng thở dốc đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Tất cả những thứ này đều bị Hồng Lăng nhìn ở trong mắt, nàng biết phía trước chính mình cùng Nam Cung Vân tại bên trong hồn hải phát sinh cái kia hết thể đều là thật. Nhưng mà, Hồng Lăng còn không thỏa mãn, bởi vì nàng muốn chân chính làm Nam Cung Vân nữ nhân, hơn nữa còn muốn là cái thứ nhất. Hồng Lăng chậm rãi túi người xuống, dạng chân tại Nam Cung Vân trên hai đùi, tiểu diễm nét mặt vui cười bên trong tràn đầy mê người hơi thở cùng vô hạn xuân ý. Nhưng mà, Nam Cung Vân lúc này chợt từ nơi này làm cho người vô pháp kháng cự dụ hoặc bên trong trở lại bình thường, hắn thanh tỉnh biết bây giờ còn chưa phải lúc. Bởi vì, bây giờ không giống như là tại trong hồn hải như thế có thể tùy ý phong túng, nếu như bọn hắn lúc này đều tiến vào loại kia quên mình mê loạn trong trạng thái, rất có thể sẽ dẫn đến sư tỷ thể nội viêm dương chi hỏa mất khống chế. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân tại Hồng Lăng đòi lấy một hồi thơm ngọt hôn lưới sau đó, đưa tay đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ, bây giờ còn không thể." Hồng Lăng tràn đầy nghi ngờ nâng lên môi đỏ hỏi, vì sao? Bởi vì ta còn đang khống chế bên trong cơ thể ngươi đạo kia viêm dương chi hỏa. Hồng Lăng nghe được Nam Cung Vân nói như vậy, ngay sau đó bản thân dò xét một chút, quả nhiên cảm thấy hỏa diễm trong cơ thể hơi thở cũng không có tại chịu nàng trường khống. Nhưng mà nàng vẫn có chút không tình nguyện hờn dỗi hỏi, cái hội này có ảnh hưởng sao? Nghe được Hồng Lăng hỏi như vậy, gặp lại nàng một bộ muốn ngừng mà không được thần thái, Nam Cung Vân trong lòng xem như nhận hết giàn vặt. Hắn thậm chí đều không thể không điều vận huyền lực áp chế một cách cưỡng ép trong nội tâm đang tại tán loạn dung hỏa. Ngay sau đó chậm rãi cười trêu chọc nói, sư tỷ, ngược lại ta sớm muộn cũng là người của ngươi, chúng ta bây giờ cũng không thể bốc lên nguy hiểm như vậy, chờ ngươi học được viêm dương thần quyết, đến lúc đó ta còn không chủ động cho ngươi hiến dâng lên. Hả, cũng đúng a. Hồng Lăng cười hì hì nói. Ngay sau đó, Nam Cung Vân hướng bên hồ bó hoa bên trên giơ tay lên tìm đòi, Hồng Lăng bộ kia nhu sa nghe thường mang theo dễ chịu hương hoa bay đến Nam Cung Vân trên tay. Ta trước tiên giúp ngươi mặc vào đi, không phải vậy ta đều sắp muốn điên mất. Hì hì, thật sao? Hồng Lăng đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Nam Cung Vân, mị ý dập dờn, môi đỏ khẽ nhếch, trần trụi thân mình thể bên trên dính giọt nước lúc này hóa thành một tầng thật mỏng hơi nước chậm rãi tiêu tan tại không khí chung quanh bên trong. Nàng chỉ nhẹ nhàng nâng lên cánh tay ngọc, Nam Cung Vân trong tay viêm dương chiến giáp tựa như dây tóc đồng dạng bò lên trên Hồng Lăng thân thể mềm mại. Tất cả những thứ này nhìn Nam Cung Vân là trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới thế gian vẫn còn có thần kỳ như vậy đồ vật, không nhịn được hiếu kỳ mở miệng hỏi. Sư tỷ, đây là vật gì? Cái này gọi là viêm dương chiến giáp, bộ dáng mặc dù cùng ta bình thường mặc quần áo giống nhau, thế nhưng là có thể gia trì mệnh hồn của ta huyết mạch. Hồng Lăng liếc mắt nhìn mặc lên người Sa Y Y, đắc ý nói với Nam Cung Vân. Đây là ta tại kế thừa Chu Tước thần hồn thời điểm, Chu Tước tiền bối tặng cho ta, kể từ đạt được cái này bộ chiến giáp sau đó, ta cái này còn là lần đầu tiên sử dụng, thân chiến thứ nhất này thật là kỳ lạ, ta đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn hiểu do nó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồng Lăng mặc dù đã có khả năng tùy tâm sở dục sử dụng viêm dương chiến giáp, nhưng mà, bộ này trong chiến thứ nhất rất nhiều đảo diệu đối với hiện nay nàng tới nói, còn là xa xa không cách nào chạm tới. Nhìn thấy sư tỷ đạt được kinh người như vậy cơ duyên, Nam Cung Vân hưng phấn trong lòng không ngớt. Sư tỷ, ngươi biết không, ta vẫn luôn tại chuyện lo lắng bây giờ cuối cùng biến mất rồi, chúng ta có thể vĩnh viễn đều ở cùng một chỗ. Ngươi lo lắng cái gì? Hồng Lăng tò mò hỏi. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại chỉ là ý cười đầy mặt nói. Ta lo lắng ta bảo bối sư thư không cần ta nữa, ha ha. Ngay sau đó, Nam Cung Vân đưa tay giúp Hồng Lăng buộc lên nàng một đầu kia đen nhánh tóc dài, cũng đem đã sớm trở về hình dáng ban đầu kim ngọc phượng thoa nhẹ nhàng khảm ở tóc của nàng búi tóc trong lúc đó. Hừ, liền sẽ ba hoa, bất quá về sau ngươi có thể được cho ta thành thật một chút, có sư tỷ sau đó nhưng không cho lại đi câu tam đáp tứ rồi, biết không? Hồng Lăng nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên đầu ngọc trâm, cũng nâng lên môi đỏ, một mặt hạnh phúc nói. Nhưng mà, Nam Cung Vân nhìn thấy Hồng Lăng bày tỏ lúc này hiện ra bộ này xinh xắn thần thái, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu ngọt ngào, hắn một tay lấy Hồng Lăng ôm vào trong ngực, hì hì cười nói. Đều nghe sư tỷ, vậy ta cũng chỉ câu một đáp hai cũng được. Muốn ăn đòn, ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 104, tụ tán biệt ly sung sướng thời gian lúc nào cũng trải qua đặc biệt nhanh. Một cái chớp mắt liền qua thời gian nửa tháng. Nam Cung Vân đã trợ giúp Hồng Lăng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, vì lẽ đó, bọn hắn liền ở tại đá xanh tiểu trúc bên trong. Tại trong thời gian nửa tháng này, Thiên Kiếm môn đã đem tất cả vạn tượng môn tất cả thế lực còn sót lại cũng biết quét trống không, hiện nay Tây vực đại mạc chân chính bị Thiên Kiếm môn thống nhất. Nam Cung Vân sở dĩ còn lưu lại đá xanh tiểu trúc, là bởi vì hắn đang chờ hai cái bằng hữu, mà Hồng Lăng lúc này lại không biết tung tích. Sắp tới trạm vào tối, Lam Hạo cùng Lam Duê đúng hẹn mà tới. Nhìn thấy hai người sau đó, Nam Cung Vân cao hứng đem bọn hắn mang tiến gian phòng. Lam Hạo nhìn thấy Nam Cung Vân sau đó không nhịn được mừng rỡ cười hỏi: "Tiểu Vân, ngươi bây giờ không sao a?" "Đa tạ Lam Hạo huynh quan tâm, ta đã sớm khôi phục, ha ha." Nam Cung Vân cũng cười hồi đáp, chỉ là khi ánh mắt của hắn chuyển qua Lam Duê trên mặt lúc, lại phát hiện đôi mắt đẹp của nàng bên trong mất đi ngày trước tự tin cùng hào quang. Nam Cung Vân biết nàng là chuyện gì xảy ra, thế là đi ra phía trước, nhẹ giọng nói với nàng: "Sư tỷ đang tại phòng bếp cho chúng ta nấu đồ ăn đây, ngươi có muốn hay không cũng đi bộc lộ tài năng?" Lam Duê nghe được Nam Cung Vân bỗng nhiên nói như vậy, nàng không biết mình là hẳn là đáp ứng hay là không đáp ứng. Nếu như đáp ứng, Lam Duê không biết mình đến cùng có dũng khí hay không đi đối mặt Hồng Lăng, bởi vì dù sao cũng là Hồng Lăng tân tiến phòng bếp, mà nàng là về sau. Nhưng mà, nếu như không đáp ứng, nàng lại vì cái gì muốn suy xét, muốn xoắn xuýt vấn đề này? Nam Cung Vân biết Lam Duê hiện tại trong lòng hoang mang, vì lẽ đó hắn nói tiếp: "Nếu như ngươi không đi, cái kia tại sao còn muốn đi?" Lam Duê bỗng nhiên nâng lên rũ xuống mi mắt, Nam Cung Vân câu nói này làm nàng sáng tỏ thông suốt. "Đúng vậy à, chính mình biết rõ tới sẽ gặp phải cái gì, vẫn là lựa chọn tự mình đến đây đối mặt nàng, vậy bây giờ còn có cái gì tốt do dự đây này?" Lam Duê luôn luôn là có khả năng nhìn thấu Nam Cung Vân tâm tư, mà Nam Cung Vân tất nhiên dám ở trước mặt nàng nói loại lời này, tự nhiên là không có đang lo lắng cái gì. Mà lại, cái này đá xanh tiểu trúc căn bản cũng không tính lớn, nàng tự nhiên có thể rất rõ ràng thăm dò đến phòng bếp đang bận lấy làm đồ ăn Hồng Lăng, huống chi Hồng Lăng tu vi còn cao hơn nàng. Nghĩ tới đây, Lam Duê đột nhiên cảm giác được khói mù trong lòng quét sạch sành sanh, nàng chớp chớp linh động đôi mắt đẹp vừa cười vừa nói: "Ai nói ta không đi, ta nấu ăn tay nghề có thể cao đây, hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút." Nói xong Lam Duê liền trực tiếp thẳng hướng lấy phía sau đi phòng bếp. "Tiểu Vân a, ta bây giờ không thể không đối với ngươi thay đổi cách nhìn." Nghe được Lam Hạo lời này, Nam Cung Vân quay người lại cười nói: "Lam Hạo huynh lời này là có ý gì?" Liền thấy Lam Hạo chậm rãi tại trước bàn ngồi xuống, đem trong tay quạt xếp khép lại sau đó chỉ hướng Nam Cung Vân, ý vị thâm trường nói: "Ý của ta là ngươi chẳng những tu vi thiên phú kinh người, mà lại còn phi thường giỏi về cùng nữ hài tử ở chung. Trước kia ta một mực không hiểu ngươi đến cùng là như thế nào luyện thành loại này bản sự, bây giờ ta rốt cục minh bạch, nguyên lai tiểu Vân ngươi vẫn còn có một tay nạp thiếp tuyệt kỹ." Bị Lam Hạo vừa nói như thế, Nam Cung Vân vừa rồi tại Lam Duệ trước mặt cưỡng ép giả bộ một bộ thâm trầm cùng nghiêm túc trong nháy mắt tan thành mây khói. "Ha ha, ngươi không nên đem lời nói lộ liễu như vậy có được hay không? Chỉ là ngươi trong phòng này mỹ tiểu nương cũng thật lợi hại đi, phía trước nàng chỗ bày ra thực lực liền ta sư tôn đều là tôn sùng đầy đủ, không biết nàng và ngươi là?" Lam Hạo cố ý dạng này thử thăm dò. Mặc dù hắn đã biết Hồng Lăng là cùng Nam Cung Vân từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện sư tỷ, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, Nam Cung Vân cùng hắn người sư tỷ này trong lúc đó quan hệ chắc chắn không giống bình thường. Vốn là những chuyện này đều là Nam Cung Vân việc tư, hắn là không nên hỏi tới, nhưng mà vì muội muội Lam Duệ, Lam Hạo liền không khỏi không đi ra hỏi cái này chút muội muội không cách nào mở miệng vấn đề. Huống chi hắn cũng biết do Nam Cung Vân tâm tính, đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này. Nhưng mà Nam Cung Vân trong lòng lại tin tưởng, Lam Hạo mặc dù chỉ là một lòng vì muội muội Lam Duệ suy nghĩ, nhưng mà bọn hắn bây giờ nói chuyện sẽ không sót một chữ truyền đến bên cạnh phòng bếp bên trong, mà nơi đó lại có hai đôi phi thường thông tuệ lỗ thai đang nghiêm túc lắng nghe. Nàng là sư tỷ của ta, từ nhỏ cùng ta tại Phượng Minh Sơn cùng nhau lớn lên, ở trong lòng ta nàng là độc nhất vô nhị. Nam Cung Vân thành thật trả lời Lam Hạo hỏi dò. Mà trong phòng bếp Hồng Lăng lúc này trên gương mặt lộ ra nụ cười mê người, bởi vì nàng đối với Nam Cung Vân trả lời rất hài lòng. Lam Hạo nghe được Nam Cung Vân trả lời sau đó hơi suy tư phút chốc, lại hướng hắn hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy muội muội nàng thế nào?" Nam Cung Vân không nghĩ tới Lam Hạo sẽ hỏi trực tiếp như vậy, hắn biết rõ lúc này thân ở phòng bếp hai người đều đang lắng nghe lấy nói chuyện của bọn họ, vẫn là dám hỏi ra nguy hiểm như vậy vấn đề. Nhưng mà, nếu như hắn không trả lời Lam Hạo vấn đề này, chung quy là không cách nào đối với trong phòng bếp một người khác làm ra bàn giao. Ngay sau đó, Nam Cung Vân lão lao thật thật nói: "Lam Duy nàng dung mạo tuyệt thế, thiên phú kinh người, mà lại tâm tư nhạy bén, khéo hiểu lòng người, càng là trợ giúp ta báo huyết hải thâm cửu, vì lẽ đó, nàng đối ta tốt ta sẽ nhớ kỹ trong lòng." Nam Cung Vân những lời này mặc dù là tại Lam Hạo ép hỏi hạ mới nói ra khỏi miệng, nhưng cũng là xuất từ nội tâm. Cho dù là bây giờ Thiên Lam Sáng không hỏi như vậy, hắn cũng sẽ ở rời đi Tây vực phía trước chính miệng báo cho Lam Duy. Lúc này, trong phòng bếp Lam Duy trên mặt cũng xuất hiện một chút ngọt ngào, nàng đối với Nam Cung Vân mà nói đồng dạng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà, Lam Hạo tựa hồ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rốt cuộc lại mở miệng hỏi: "Vậy là ngươi chọn sư tỷ của ngươi, còn là muội muội của ta Lam Duy đây?" Nam Cung Vân nghe được Lam Hạo câu nói này, cứ thế nửa ngày không có dám lên tiếng, chỉ là bây giờ ánh mắt của hắn đều cơ hồ muốn bóp chết Lam Hạo. Nhưng mà, ngồi ở phía đối diện Lam Hạo lại một mặt cười đùa nhìn lấy Nam Cung Vân, phảng phất có thể đem Nam Cung Vân cái này thiên tư cùng diễm phúc đều áp đảo thiên tài của hắn, phóng tới trên lò lửa đi thiêu đốt sẽ để cho hắn không gì sánh được thoải mái đồng dạng. Nam Cung Vân biết Lam Hạo là cố ý hỏi như vậy, nhưng mà hắn cũng đồng dạng biết, vấn đề này không nói như thế nào trả lời đều sẽ xảy ra vấn đề. Trên đời này vốn là tồn tại một chút không cách nào trả lời vấn đề. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân dứt khoát liền để vấn đề này tiêu thất, bởi vì một cái biến mất vấn đề tự nhiên là không cần lại trả lời rồi. Liền thấy Nam Cung Vân trong mắt đống nhiên thoáng qua một chút giảo hoạt, sau đó cười nói với Lam Hạo: "Những cái này đều là trẻ con mới có thể nhớ vấn đề, chúng ta đã là người lớn." Nói xong Nam Cung Vân liền một mặt cười đùa liếc về phía bên cạnh phòng bếp, mà Lam Hạo cũng là mở to hai mắt nhìn, sửng sốt nửa ngày chưa kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới chính mình thiết kế tỉ mỉ cái bẫy, chẳng những không thể bả Nam Cung Vân cho kề vào cổ hắn, ngược lại là sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Bởi vì, lúc này Hồng Lăng cùng Lam Duệ song song từ bên cạnh trong phòng bếp đi ra, trong tay cũng đều bưng thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn. Kỳ quái hơn chính là các nàng đều mặt nở nụ cười, thần sắc thong thả, căn bản vốn không giống như là vốn nên cái kia có dáng vẻ. Thế nhưng, các nàng vốn nên là cái dạng gì đây? Lam Hạo không khỏi nhấc lên quạt xếp, nhẹ nhàng đập nện tại chính mình trên trán, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Quả thật, thiên phú loại vật này rất khó dùng lẽ thường đầy giai đoạn. "Ca ca ngươi vớ vẫn nói thầm cái gì đây?" Lam Duy đem trong tay đồ ăn đặt lên bàn sau đó, quay đầu hướng Lam Hạo nghi ngờ hỏi. Trông thấy muội muội vẻ mặt thành thật, Lam Hạo có chút lúng túng nói: "Không có, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu Vân láo cá hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta." Lúc này, đã ngồi ở bên cạnh bàn Hồng Lăng cười duyên nói: "Hắn đây là ta từ nhỏ dạy nên, ngươi muốn dùng lẽ thường đoán hắn, cuối cùng sẽ chỉ làm ngươi mũi dính đầy cho." Lam Duy nghe được Hồng Lăng nói như vậy, cũng là nhiều hứng thú hướng Hồng Lăng hỏi: "Hồng Lăng tỷ tỷ, vậy là ngươi như thế nào đối phó tiểu Vân đây này?" "Ta à, ta cho tới bây giờ cũng không cần mở miệng, bởi vì hắn đều sẽ trung thực giao cho ta muốn biết hết thảy, vì lẽ đó, đối phó hắn lao cá biện pháp tốt nhất chính là ngươi không muốn đi hỏi, bởi vì hắn nhịn không được lúc nào cũng sẽ nói cho ngươi biết." "Hắn sẽ nhịn không được?" Lam Hạo có chút khó tin đưa mắt nhìn sang Nam Cung Vân, liền thấy Hồng Lăng lại cười tủm tỉm gật đầu nói: "Hắn nhất định sẽ không nhịn được." Lam Duy như có điều suy nghĩ nhìn lấy Hồng Lăng, lại quay đầu nhìn một chút Nam Cung Vân, nàng tựa hồ là minh bạch Hồng Lăng ý tứ, ngay sau đó xinh đẹp cười nói: "Nhìn tới vẫn là Hồng Lăng tỷ tỷ có biện pháp, ta phải hảo hảo học một ít." Nhưng mà, đã thấy Hồng Lăng đôi mắt đẹp liếc xéo hướng Nam Cung Vân, hé miệng cười nói: "Xem ra ngươi trêu chọc đến oan gia còn thật không ít." Sau đó, Hồng Lăng lại quay đầu nói với Lam Duy: "Lam Duy muội muội, về sau nếu như có rảnh rỗi có thể tới Nam Việt Đế quốc, ta nhất định phải dẫn ngươi đi nhìn chúng ta một chút Phượng Minh Sơn cảnh sắc." Lam Duệ tự nhiên là biết được Hồng Lăng ý của lời này, nàng là thật tâm muốn đến Phượng Minh Sơn đi xem một chút, bởi vì nàng cũng muốn biết Tiểu Vân từ nhỏ đến lớn địa phương rốt cuộc là tình hình gì. Lam Duệ quay đầu lại cười khanh khách hồi đáp, vậy thì một lời đã định. Nhìn lấy Hồng Lăng cùng Lam Duệ một bộ hận gặp nhau trễ dáng vẻ, Lam Hạo là một mặt mờ mịt. Hắn căn bản là không có cách lý giải Lam Duệ rốt cuộc đây là thế nào, hắn cũng rất khó tin muội muội cùng Hồng Lăng lần thứ nhất gặp nhau liền có thể trở thành như thế phải tốt tỉ muội. Thậm chí hắn đều cảm thấy mình vừa rồi những cái kia vì muội muội lo nghĩ cử động có chút dư thừa. Nhưng mà Nam Cung Vân nghe được sư tỷ cùng Lam Duệ ở giữa đối thoại về sau, lập tức cảm thấy có từng tia ý lạnh, các nàng đây chẳng lẽ là tại đối với ám ngữ. Nam Cung Vân mặc dù đối với hai người bọn họ đều là vô cùng hiểu rõ, nhưng mà, trong lúc các nàng ở chung với nhau thời điểm, Nam Cung Vân đột nhiên cảm giác được chính mình có vẻ giống như là biến thành hơn một cái còn lại đấy. Bởi vì, Nam Cung Vân cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ thiếu nữ thiên tài trong lúc đó cũng đồng dạng sẽ sinh ra cùng chung chí hướng cảm tình. Đương nhiên, thứ tình cảm này điều kiện tiên quyết là các nàng đều có chung nhau ràng buộc. Cái này có lẽ tại người bình thường xem ra là khó có thể lý giải được, nhưng mà Hồng Lăng cùng Lam Duệ tại gặp nhau một khắc này cũng không hiểu thấu bị một loại các nàng chỗ không cách nào khống chế số mệnh tương liên. Tất quản các nàng lúc này còn không có hoàn toàn lý giải loại này đặc thù ràng buộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà Hồng Lăng cùng Lam Duệ lại đều ngạc nhiên phát hiện các nàng giữa hai bên cũng không bài xích, thậm chí còn mơ hồ có khả năng cảm nhận được có một loại nguồn gốc từ mệnh hồn chỗ sâu không biết nguyên do tại chỉ dẫn các nàng tạo thành một loại mới cùng tồn tại hình thức. Tất cả những thứ này không biết nguyên do cũng đã chú định các nàng trong tương lai vô tận 5 tháng bên trong để chung nhau truy cầu mà chiến, tu tán ly biệt, lúc nào cũng tại không ngừng tuần hoàn. Nam Cung Vân tại Tây vực làm xong việc hắn muốn làm, tự nhiên là muốn trở về Nam Việt đế quốc. Vì lẽ đó, bọn hắn tại đã ăn xong sau cùng một bữa cơm sau đó, Nam Cung Vân cùng Hồng Lăng liền cùng rời đi rồi. Nhìn lấy còn tại lâm vào trầm tư muội muội, Lam Hạo có chút buồn vô cớ nói với nàng, vì sao không đem ngươi tại Vạn Tượng Sơn làm những chuyện kia nói cho hắn biết? Lam Duy bị ca ca lời nói cắt đứt suy nghĩ, sắc mặt nàng lạnh nhạt nói, ta không nghĩ tại Tiểu Vân tâm lý là một cái nhuộm đầy tiên huyết dáng vẻ, bởi vì cái dạng kia để cho hắn động tâm cũng chỉ có Hồng Lăng tỷ tỷ. Lam Hạo nghe được muội muội nói như vậy, cũng là thở dài, nhẹ nói, nhưng này dạng hắn liền không có thể cảm nhận được muội muội ngươi tấm lòng thành. Lam Duy nghe vậy thần tình dứt khoát nói, ta không quan tâm hắn có biết hay không, thế nhưng Tiểu Vân cùng hắn sư tỷ quan hệ tựa hồ không tầm thường. Lam Hạo không biết nên không nên tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn dù sao vẫn là càng đau lòng hơn thân muội muội của mình, nhưng mà nhìn lấy Lam Duy cái này dáng vẻ thất hồn lạc phách, hắn cuối cùng vẫn mở miệng, ta cảm giác hai bọn họ khả năng đã, ngươi cảm giác sai. Lam Duy không cần ca ca nói xong liền tốt ra, liền tức quay người ngắm nhìn phương xa. Có lẽ nàng không muốn cũng không muốn thừa nhận, Nam Cung Vân cùng Hồng Lăng quan hệ xác thực không bình thường. Tiểu Vân, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ta Lam Duy cũng không so Hồng Lăng tỷ tỷ kém. Lam Duy chậm rãi khép lại đôi mắt đẹp, ngửa mặt hướng lên trời. Có lẽ đây là nàng bây giờ trong lòng rất lời muốn nói. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 105, đan vực khảo hạch thời gian rất nhanh. Trong nháy mắt thời gian mấy tháng đi qua. Tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên xa xôi phía đông bắc có một tòa dài tỉnh núi, dưới núi sừng sững ngàn năm phồn thịnh không ngừng đan vực bắt đầu mỗi 10 năm một lần đan dược giao lưu thịnh hội. Long trọng như vậy đại hội ở đan vực truyền thừa đã kéo dài 100 năm, mà lần này giao lưu đại hội cũng chính là trưởng quản đan vực hạch tâm thế lực đan các chỗ cử hành. Nói lên đan các, liền phải tường thuật đến 100 năm trước. Lúc đó Đan Vực vẫn chỉ là đông hoang trong phạm vi thế lực một cái nho nhỏ thành trì, nghe nói năm đó có một cái tự xưng vô danh dược sư đi ngang qua nơi này, phát hiện dài tỉnh trên núi sinh trưởng rất nhiều quý hiếm dược thảo, thế là hắn liền dưới chân núi xây dựng một tòa nhà tranh. Nhưng mà, liền là lúc trước tòa kia nhà tranh đi ngang qua 100 năm phát triển, đã trở thành bây giờ ảnh hưởng tất cả Nguyên Hồn Đại Lục đan dược thế giới chúa tể một phương thế lực đan cát. Đồng thời, theo đan các thế lực cùng ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn đối với tất cả đan vực tiến hành một loạt chỉnh hợp, cuối cùng tạo thành lấy đan các cầm đầu một phương độc lập khu vực. Đương nhiệm đan các chủ đan hư hiền còn chiếm được Đông Hoang Thần Điện nữ quân độc cô tuyết tán thành, thừa nhận bọn hắn là có độc lập quản khống đan vực quyền lợi. Cứ như vậy, đan vực tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên địa vị liền càng thêm cao thượng, cũng càng không thể xâm phạm. Bởi vì ai cũng không dám công nhiên chống lại đại lục đệ nhất cường giả độc cô tuyết quyết định. Vì lẽ đó, cái này 100 năm đến, đan vực đã cử hành 9 lần đan dược giao lưu đại hội, mà đan các trên đại lục lưu truyền một quy củ, đó chính là tất cả đến đây đan vực tham gia đan dược giao lưu thị người biết, cũng không thể ở đây tùy ý làm bậy. Vô luận là người tu luyện còn là phàm nhân dược sư, đều chung nhau được hưởng bình đẳng tự do luyện dược cạnh tranh quyền lợi. Ở đây, chỉ cần ngươi luyện đan chế dược năng lực đủ mạnh, vậy ngươi liền có thể có được cùng năng lực chính mình tương ứng hết thảy mọi thứ. Mà lại, để cho tiện đan các tiến hành phụ trách, đồng thời cũng vì nhường những cái kia đến đây đan vực tiến hành đủ loại đan dược giao dịch người dễ dàng phân biệt cùng phân chia, đan các đối với tất cả tại đan vực đăng ký vào sách dược sư đều sẽ ban phát chứng minh thân phận. Mà cái này ban phát chứng minh địa phương vào chỗ tại Đan Vương thành bên trong đan dược tư là lệ thuộc vào đan các trực tiếp quản hạt một cái dược sư đẳng cấp đánh giá nơi trốn. Nơi này bình thường đến đây đánh giá đẳng cấp cũng thu được chứng minh dược sư cũng không nhiều, nhưng mà hôm nay lại sắp xếp thật dài một cái nhân long. Tất cả đan dược tư lầu các hoàn toàn không chứa nổi nhiều như vậy đến đây thu hoạch bình định người, vì lẽ đó đại gia không thể không tại đan dược tư phía ngoài quảng trường bài lên liên tục gấp khúc đội ngũ. Mà tại đây đầu đội mũ thật dài bên trong, có hai đạo phi thường nổi bật thân ảnh. Bọn hắn là một nam một nữ, tất cả xếp hàng người cứ việc đều đang chậm rãi di chuyển về phía trước, nhưng mà, khi bọn hắn cùng một nam một nữ này sượt qua người thời điểm, cũng không khỏi đem ánh mắt ném đến tên kia thân mang xanh biếc quần áo trên người thiếu nữ. Bởi vì, thiếu nữ này dung mạo và ý vị cho người cảm giác đặc biệt thoải mái, vô luận là người nào, chỉ cần là thấy được nàng cái kia một đôi con ngươi sáng ngời, đều sẽ không tự chủ được lộ ra mỉm cười, cứ việc chút ít này cười phía sau có lẽ còn có ý khác. Nhưng mà, bọn hắn đều không thể không thừa nhận, thiếu nữ này quả thực giống như là một cái rơi xuống phàm trần tiên nữ. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đang thán phục thiếu nữ mỹ lệ sau đó, tiếp lấy vừa một tiếng thở dài, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này tuyệt sắc thiếu nữ tay nhỏ một mực bị nàng bên cạnh một tên thiếu niên nắm thật chặt. Mà cái này người thiếu niên mặc dù tướng mạo thanh tú, dáng người kiên cường, nhưng mà hắn khí sắc lại có vẻ phi thường kém, hắn màu da thoạt nhìn có chút tái nhợt, tựa như là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, hoặc là ở tại chỗ không thấy mặt trời tạo thành. Chỉ là, hắn những vấn đề này cũng đều không coi là bao lớn thiếu sót, bởi vì tất cả nhìn thấy bọn hắn người sở dĩ sẽ thở dài, càng nhiều hơn chính là thấy được bọn hắn nắm chặt ở chung với nhau tay. Cho dù ai cũng có thể rất dễ dàng nhìn ra bọn hắn là một đôi tình lữ. Thế nhưng, tất cả mọi người không hiểu là, hắn xứng sao? Một cái như này tuyệt sắc, lại tu vi đã đạt đến nguyên hồn bát giai thiếu nữ không nên có được bi thảm như vậy số mệnh. Nàng hẳn là thân ở vạn hoa vây quanh xa hoa trong cung điện, bị vạn chúng chú mục mới đúng, mà không là bên cạnh dạng này một cái yếu không ra gió, tay trói gà không chặt phàm nhân thiếu niên bên cạnh. Nhưng mà, chính làm tất cả mọi người đối với tên này mỹ mạo thiếu nữ cảm thấy tiếc hận thời điểm, thiếu niên kia lại cúi đầu từ trong ngực móc ra một cái làm bánh, thận trọng tách ra thành hai nửa, một nửa đưa cho thiếu nữ, một nửa khác chính mình nồng nhiệt bắt đầu ăn. Hắn còn một mặt đắc ý hướng thiếu nữ hỏi: "Ăn ngon không?" "Ân, ăn thật ngon." Thiếu nữ một mặt ngọt ngào hồi đáp. Liền thấy thiếu niên kia càng thêm mặt mày hớn hở nói: "Chờ ta lấy được luyện dược sư chứng minh, lại cho ngươi mua càng nhiều bánh ăn." "Ừm." Thiếu nữ lúc này vui vẻ nâng hé mở bánh gật đầu đáp. Đám người bị đối thoại giữa bọn họ rung động đến sâu trong linh hồn. Thậm chí đều có người kìm lòng không được vỗ trán một cái, nhìn một chút chính mình cái này có phải hay không ở trong mơ, bởi vì tất cả mọi người bọn họ bây giờ trong lòng đều chỉ có một cái vấn đề. Đó chính là cái này thiếu nữ thật chẳng lẽ thích ăn bánh. Nhưng mà, còn tại nồng nhiệt ăn bánh thiếu nam thiếu nữ, lại căn bản không có đi để ý tới chung quanh những người này nhìn ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn không phải là người khác, chính là không xa vạn dặm từ Bắc Thiên Tinh vực tới chỗ này Vũ Văn Yên cùng Huyền Ngộ. Đội ngũ thật dài mặc dù ngoại ngoại rất chậm chạp, nhưng mà cuối cùng vẫn đến phiên bọn hắn. Tên gọi là gì? Huyền Ngộ. Lớn bao nhiêu? 16 tuổi. Tới từ nơi nào? Bắc Thiên Tinh vực. Cầm, đây là khảo hạch của ngươi lệnh bài, đi về phía trước, bên phải số 16 gian phòng chính là của ngươi phòng khảo hạch. Còn nữa, đem ngươi mang theo người vật phẩm đều để trước ở bên kia đảm bảo trước đài. Đan dược tư nhân viên một nam nhân cũng không ngẩng đầu lên chỉ hướng phải hậu phương thông đạo cùng bên cạnh đảm bảo đài nói với nàng. Huyền Mộng tiếp nhận lệnh bài theo trung niên nam nhân phương hướng chỉ đi ra hai bước sau đó, quay người ngừng tại chỗ, nàng là đang chờ đợi sau lưng Vũ Văn Yên. Mà đan dược tư nhân viên rất bận rộn, hết thảy có ba tên xuyên giống nhau như lúc phục sức người, tại máy móc tái diễn trên tay bọn họ công tác. Vũ Văn Yên tiến lên một bước, đi tới vừa rồi cho Huyền Mộng cấp khảo hạch lệnh bài tên kia trung niên nam nhân trước mặt. Tên gọi là gì? Vũ Văn Yên. Lớn bao nhiêu? 17 tuổi. Tới từ nơi nào? Bắc Thiên Tinh vực. Cầm, đây là khảo hạch của ngươi lệnh bài, đi về phía trước, bên phải số 17 gian phòng chính là của ngươi phòng khảo hạch. Còn có. Vũ Văn Yên tiến lên một bước, đang muốn tiếp nhận trung niên nam nhân lệnh bài trong tay lúc, chợt từ bên cạnh vừa đi tới một người thanh niên. Liền thấy hắn một thân trường sang màu đen, giống như nhuộm mực sợi tóc không có buộc mũ cũng không có cắm trầm, giữa hai lông mày tràn ngập tự nhiên toát ra ánh khí, đáy mắt một màn kia lanh giống như hàn băng tinh mang để cho người ta không khỏi nghiêm nghị sinh kính. Nhưng mà, hắn tại đi tới nhân viên sau đó, chỉ là thấp giọng hướng trung niên nam nhân kia nói mấy câu. Nhưng thấy trung niên nam nhân kia lập tức đem vốn là muốn đưa cho Vũ Văn Yên khảo hạch lệnh bài lại thu về, thuần thục bả tin tức phía trên đổi qua một lần sau đó vội vàng chỉnh cho người thanh niên này. Mà người thanh niên này tại tiếp nhận khảo hạch lệnh bài sau đó, hướng đứng tại nhân viên Vũ Văn Yên hơi nhẹ gật đầu, từ ánh mắt của hắn cử chỉ xem ra, hắn là tại hướng Vũ Văn Yên biểu thị xin lỗi. Mặc dù, động tác của hắn rất mau lẹ, nhưng mà thần thái cũng rất thành khẩn, Vũ Văn Yên không biết hắn là thân phận gì, vì cái gì có thể tại đan dược tư thu được như vậy là quyền. Nhưng mà, hắn cùng Huyền Mộng mới tới đan vực, đối với tình huống nơi này cũng không hiểu rõ. Nghĩ đến có lẽ là bản địa gia tộc nào thế lực đi. Vì lẽ đó, Vũ Văn Yên cũng không có quá để ý, chờ người thanh niên kia rời đi về sau, hắn quay đầu lại nhìn về phía nhân viên trung niên nam nhân lúc, lại phát hiện đối phương cũng tại lúng túng nhìn lấy hắn. Chỉ nghe trung niên nam nhân ngữ khí có chút xin lỗi nói với Vũ Văn Yên: "Công tử, thật xin lỗi." Vũ Văn Yên không nghĩ tới trung niên nam nhân sẽ vì này mà hướng hắn nói xin lỗi. Hôm nay tất cả đan dược tư có hơn 1000 người đến đây khảo hạch, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết bả thời gian lãng phí ở trên loại chuyện nhỏ này, nhưng mà trung niên nam nhân vẫn là rất thành khẩn hướng Vũ Văn Yên biểu đạt xin lỗi. Ngay sau đó, Vũ Văn Yên mặt lộ mỉm cười nói: "Không quan hệ." Trung niên nam nhân khi lấy được Vũ Văn Yên thông cảm sau đó, lại nhanh chóng lấy ra một tờ khảo hạch lệnh bài, cũng ở phía trên ghi chép lại Vũ Văn Yên tin tức, tiếp đó rất cung kính đưa cho Vũ Văn Yên. Mà Vũ Văn Yên tiếp nhận khảo hạch lệnh bài sau đó, phát hiện mình phòng khảo hạch biến thành số 18, bất quá cái này cũng không quan trọng, chỉ là một cái khảo hạch gian phòng mà thôi. Sau đó, hắn liền tới đến Huyền Mộng trước mặt, hai người đều sẽ mang theo người gói nhỏ cất giữ trong đảm bảo đài, tiếp đó liền cùng một chỗ phía bên phải bên cạnh phòng khảo hạch đi tới. Chỉ là, tại hai người bọn họ sau khi rời đi không lâu, đảm bảo trước đài bỗng nhiên xuất hiện một lão giả, nhưng thấy hắn râu tóc bạc phơ, một mặt lọn khổng chi thái. Nhưng mà, cái kia một đôi tròn vo mắt nhỏ lại là vô cùng khó khéo, liền thấy hắn mắt không chấp đỡ lấy cái kia hai cái gói nhỏ, trên mặt đã lộ ra kỳ quái nụ cười. Vũ Văn Yên cùng Huyền Mộng xuyên qua thông đạo thật dài, bọn hắn trước tiên đi tới số 16 gian phòng, Huyền Mộng cầm khảo hạch lệnh bài đi vào phòng khảo hạch bên trong, cửa ra vào Vũ Văn Yên cười nói với nàng: "Tiểu Mộng, ngươi tùy tiện nhìn một chút là được rồi, nếu như rất phiền toái liền không cần miễn cưỡng, biết không?" Nghe được Vũ Văn Yên dặn dò, Huyền Mộng cười ngọt ngào nói: "Biết rồi, ta chính là không muốn một người chờ ở bên ngoài, cho nên mới lĩnh cái bài đi vào theo ngươi." Huyền Mộng nói xong đem trong tay khảo hạch lệnh bài giơ lên lung lay hai cái. Nàng nguyên bản vốn cũng không có muốn khảo hạch cái gì luyện dược sư, cũng chỉ là giống như nàng nói như vậy, bất quá là đi vào bồi Vũ Văn Yên mà thôi. Huyền Mộng sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì nhỏ thời điểm nàng và Vũ Văn Yên bị Dược Vương cung người cưỡng ép tách ra, điều này cũng làm cho Huyền Mộng gặp 10 năm cô độc. Vì lẽ đó, nàng từ đó về sau, Huyền Mộng lúc nào cũng cảm thấy nàng không có thể rời đi Vũ Văn Yên quá lâu, tốt nhất là tại mọi thời khắc đều muốn đi theo hắn. Bất quá, cũng may đan dược tư đối đãi tất cả đến đây khảo hạch luyện dược sư người đều ngang nhau đối đãi, không có quá nhiều đi hạn chế tham gia khảo hạch điều kiện, vì lẽ đó, Huyền Mộng mới có thể thuận lợi trộn lẫn đi vào khảo hạch. Nhưng mà, ngay tại Vũ Văn Yên đứng tại Huyền Mộng phòng khảo hạch cửa ra vào dặn dò nàng thời điểm, Vũ Văn Yên bên cạnh đi qua một người. Hắn cũng không có thấy rõ người này, chẳng qua là cảm thấy người này tựa hồ là có chút đặc biệt, Vũ Văn Yên cũng không nghĩ nhiều, hắn hướng Huyền Mộng nhẹ gật đầu sau đó liền tiếp theo hướng số 18 gian phòng đi tới. Hắn phòng khảo hạch vốn nên là cùng Huyền Mộng phòng khảo hạch tương liên, bây giờ lại cách một gian phòng, mặc dù cái này cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng khi Vũ Văn Yên đi ngang qua số 17 phòng khảo hạch cửa ra vào thời điểm, nhưng vẫn là không tự chủ hướng gian phòng bên trong liếc mắt nhìn. Liền thấy gian phòng bên trong đứng là một gã thiếu niên, hắn thân mang tuyết sắc trường sam, dáng người cao gầy, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã. Nhưng mà, là Vũ Văn Yên ánh mắt chuyển qua trên mặt của hắn lúc, nhưng trong nháy mắt bị cái kia tuấn mỹ làm người hít thở không thông ngũ quan chết phục, hắn rất khó tin mặt mũi thiếu niên này làm sao lại như này tinh xảo thoát tục, quả thực là như thơ như họa đồng dạng độc nhất vô nhị. Lúc này, bên trong phòng tên thiếu niên kia cũng phát giác cửa ra vào Vũ Văn Yên, hắn tựa hồ là thường thấy loại này bị người ánh mắt hâm mộ, chỉ là hướng về Vũ Văn Yên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngay sau đó, liền vất tay nhẹ nhàng đóng lại phòng khảo hạch cửa phòng. Thẳng đến phòng cửa đóng sau đó, Vũ Văn Yên mới tỉnh hồn lại, hắn đột nhiên từ chào cười một tiếng, lắc đầu, sau đó liền hướng lấy chính mình phòng khảo hạch đi tới. Mà số 17 trong phòng tên thiếu niên kia khỏe miệng lúc này lại vẽ lên lướt qua một cái nhàn nhạt đường cong. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 106, khảo hạch kết quả luyện dược sư sơ cấp đánh giá vô cùng đơn giản, hết thảy chỉ có 2 trong cổ nhan sắc. Hạng thứ nhất là viết ra một chút cơ bản dược dụng nguyên lý, cùng mấy loại thường gặp dược thảo thuộc tính. Hạng thứ hai là dựa theo đan dược tư yêu cầu chế biến ra 2 loại dược dịch là được rồi. Những cái này đối với Vũ Văn Yên tới nói không có bao nhiêu độ khó, bởi vì hắn sớm tại Dược Vương cung dược điện các bên trong liền đem những vật này đều nhất nhất học qua rồi. Mà lại, về sau hắn cùng Huyền Mộng ở cùng nhau ở dưới chân núi thời điểm, cũng đem chính mình hồi nhỏ học qua những cái kia luyện đan chế dược kỹ xảo đều tự tay thử nghiệm luyện chế ra một lần. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn dù sao cũng là ở tại tương đối chỗ thật xa, xung quanh có khả năng thu thập được dược thảo cũng rất có hạn, vì lẽ đó, Vũ Văn Yên chân chính luyện chế thành công đan dược cũng không nhiều. Nhưng mà muốn ứng phó đan dược tư sơ cấp luyện dược sư đánh giá cũng là dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Yên nghiêm túc hoàn thành khảo hạch tất cả nội dung bên trong, liền đầu rời đi trước phòng khảo hạch. Hắn bị giữ ở ngoài cửa một tên thiếu niên, cũng chính là đan dược tư giám sát nhân viên dẫn tới khu nghỉ ngơi. Nơi đó bây giờ không có mưa hay, Vũ Văn Yên lúc này mới ý thức được chính mình là cái thứ nhất hoàn thành khảo hạch. Sau đó, đan dược tư tên thiếu niên kia không phải thường khách khí nói với hắn: "Mời ngài trước tiên ở chỗ này chờ ở, từ ở hôm nay tham gia khảo hạch nhân viên quá nhiều, vì lẽ đó, khảo hạch kết quả có thể phải đến trạm vạng mới có thể tuyên bố đi ra." Vũ Văn Yên nghe được thiếu năm cũng là hơi kinh ngạc, hắn muốn cho là hôm nay nhiều người như vậy cùng một chỗ tham gia khảo hạch, ra kết quả ít nhất phải chờ đến mấy ngày về sau mới được, lại không nghĩ rằng hắn bảo hôm nay trạm vạng tối liền có thể tuyên bố đi ra. Ngay sau đó, Vũ Văn Yên mừng rỡ mà hỏi: "Như vậy xin hỏi nếu như thông qua khảo hạch, lúc nào có thể thu được luyện dược sư chứng minh đây?" Vũ Văn Yên chỉ là vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể thu được luyện dược sư thân phận có chút cao hứng, vì lẽ đó không có phát hiện tên thiếu niên kia nghe được Vũ Văn Yên hỏi dò sau đó nhíu mày. Chỉ nghe thiếu niên kia ngữ khí cứng rắn nói: "Nếu như ngài thật sự thông qua khảo hạch, liền sẽ lập tức thu được luyện dược sư chứng minh." "Ồ, nhanh như vậy sao?" Vũ Văn Yên có chút khó tin mà hỏi. Bởi vì, hắn cảm thấy nhiều người như vậy tham gia khảo hạch, đan dược tư chỉ là muốn đánh giá ra tất cả mọi người kết quả đều cần rất nhiều thời gian, huống chi còn phải cho thông qua người nhất cấp luyện dược sư chứng minh, vậy nhất định sẽ rất rườm rà mới đúng. Nhưng mà, gã thiếu niên này lại nói hắn chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể lập tức thu được luyện dược sư chứng minh, điều này không khỏi làm Vũ Văn Yên trong lòng cảm thấy một hồi mừng rỡ. Bởi vì, hắn cùng Huyền Mộng mới tới đang được trên thân ngoại trừ mang theo một chút đan dược bên ngoài cũng không còn cái khác tiền tài, nếu như khảo hạch kết quả trì trệ không thể đi ra, vậy bọn hắn tất phải liền muốn tại Đan Vương Thành ở một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, tại bọn hắn vẫn không có thu được luyện dược sư chứng minh phía trước, là không có tư cách ở đây bán đan dược, nói như vậy, bọn hắn khả năng liền thật sự liền làm bánh đều không kịp ăn rồi. Vì lẽ đó, Vũ Văn Yên khi biết khảo hạch kết quả lập tức liền có thể công bố thời điểm, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Thế nhưng, làm Vũ Văn Yên còn tại mừng thầm thời điểm, lại nghe tên thiếu niên kia nói tiếp: "Ngài là lần đầu tiên tới tham gia luyện dược sư khảo hạch à?"
"Không sai, ta là lần đầu tiên đến đan dược tới."
Vũ Văn Yên vừa cười vừa nói:
"Hả, thì ra là thế, vậy công tử ngài khả năng còn không rõ lắm, chúng ta cái này luyện dược sư đánh giá khảo hạch mặc dù là mặt hướng toàn bộ đại lục bên trên tất cả mọi người phải mở, nhưng mà, mỗi lần khảo hạch chân chính có khả năng thông qua người lại cũng không nhiều."
Vũ Văn Yên nghe được thiếu niên lời này, nghi ngờ hỏi:
"Không thể nào à, khảo hạch nội dung vô cùng đơn giản, hẳn là có rất nhiều người thông qua mới đúng."
Nhưng mà, nghe được Vũ Văn Yên lời này sau đó, tên thiếu niên kia sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng mà, hắn vẫn không phải thường khách khí hướng Vũ Văn Yên hỏi:
"Công tử ngài cảm thấy nội dung khảo hạch vô cùng đơn giản sao?"
Thiếu niên gặp Vũ Văn Yên bề ngoài giống như so với mình còn trẻ, lại dám nói ra những lời này, nếu không phải là có thực học, vậy thì nhất định là cái nào thế gia tông môn con nhà giàu. Chỉ là đan các xưa nay truyền thừa quy củ chính là vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ người tới khảo hạch, vì lẽ đó, thiếu niên cho đến bây giờ vẫn như cũ duy trì không phải thường khách khí thái độ. Vũ Văn Yên đông nhiên cảm thấy được thiếu niên thần sắc có chút biến hóa, ngay sau đó ý thức được có thể là ngôn ngữ của mình có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Bởi vì, đối phương một mực không phải thường khách khí, mà lại thái độ cũng rất chân thành, vậy hắn hỏi như vậy hiển nhiên là đối với mình vừa rồi nói những lời kia có bất mãn. Chỉ là, hắn vẫn còn có thể duy trì khiêm tốn cung kính thần tình, cái này không khỏi làm cho Vũ Văn Yên cảm thấy hổ thẹn, đồng thời hắn cũng nhận thức lại đến rồi, đan vực quả nhiên là không giống với Bắc Cực Dược Vương Cung. Vũ Văn Yên thế là vội vàng ôm quyền cảm thấy nói xin lỗi nói:
"Tại hạ lỡ lời, xin hãy tha lỗi."
Thiếu niên kia gặp Vũ Văn Yên đỗng nhiên thay đổi thái độ, lời nói thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, cũng là không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Ngay sau đó, vừa cười vừa nói:
"Không sao, đây là chúng ta đan các quý củ, đối đãi tất cả đến đây thu hoạch luyện dược sư chứng minh người đều muốn lễ kính có thừa. Mà lại, nếu như ngài thật sự thông qua khảo hạch, liền sẽ trở thành chúng ta đan các một thành viên, về sau chúng ta khả năng thì sẽ là đồng môn rồi, đương nhiên phải càng thêm thân mật một chút mới được."
Vũ Văn Yên không nghĩ tới đan dược tư một cái phổ thông đệ tử cũng có thể đợi đám người như này hữu hảo. Cái này cùng hắn hồi nhỏ tại Bắc Cực Dược Vương cung nhìn thấy những người kia hoàn toàn khác biệt. Vũ Văn Yên đột nhiên cảm giác được, chính mình không xa vạn dặm đi tới đan vực lựa chọn là đúng, nơi này có lẽ mới là thích hợp hắn nhất cùng Huyền Mộng sinh hoạt địa phương. Hắn mặt mỉm cười, vui vẻ nói:
"Ta hiểu được, đa tạ ngươi rồi."
Sau đó, Vũ Văn Yên liền tự mình ở phòng nghỉ tìm một nơi ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi tất cả khảo hạch kết thúc. Sắp tới trạm vào tối, tham gia khảo hạch nhân tài đều lục tục đi tới nơi này viên khu nghỉ ngơi vực, chỉ là, mãi cho tới bây giờ, Vũ Văn Yên vẫn không có phát hiện Huyền Mộng thân ảnh. Hắn không ngừng hướng về thông đạo bên kia nhìn ra xa, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: "Tiểu Mộng chuyện gì xảy ra, còn không thấy ra?" Sau cùng, làm cơ hồ tất cả mọi người đi tới khu nghỉ ngơi vực sau đó, mới nhìn rõ xương phòng thông đạo cái kia vừa đi tới hai người. Nhưng mà, hai người này đến cũng là hấp dẫn tới tại chỗ ánh mắt mọi người. Bọn hắn là một nam một nữ, cô bé kia bọn hắn cũng không xa lạ gì, chính là bọn hắn vừa rồi tại xếp hàng thời điểm liền nhiều lần nhìn thấy qua Huyền Mộng. Mà bên người nàng người thiếu niên kia hình dạng cũng là kinh diễm đến tất cả mọi người. Một thiếu niên người lại bởi vì tướng mạo mà bị một đám nam nhân chừng chừng chăm chú nhìn. Cái này liền có chút ngoại hạng. Thậm chí, hiện tại tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác được, Huyền Mộng cùng người thiếu niên này đứng chung một chỗ quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Bọn hắn một cái thanh thuần mỹ lệ, với hoa xấu hổ tháng, cái kia phong thần tuấn tú, siêu phàm thoát tục, quả thật tựa như kim đồng ngọc nữ, cho dù ai bây giờ trong lòng cũng sẽ không sinh ra khinh miệt cùng kinh nhẫn, bởi vì bọn hắn bây giờ trong mắt chỉ có hâm mộ và tán thưởng. Nhưng mà, đúng lúc này hết lần này tới lần khác liền xuất hiện một cái không giá hỏa thức thời tiến lên phá hủy dạng này như thơ như họa bầu không khí. Liên thấy Vũ Văn Yên ba chân bốn cẳng đến Huyền Mộng trước mặt, một mặt ân cần dò hỏi:
"Tiểu Mộng, chuyện gì xảy ra? Vì sao muộn như vậy mới ra ngoài?"
Ai biết Huyền Mộng nâng lên ngọc thủ che đậy tại trên miệng nhỏ ngáp một cái, tiếp đó nghịch ngợm cười nói:
"Tiên ca ca ngươi lúc đi ra tại sao không gọi ta một chút, để cho chúng ta quá mệt mỏi đều trong phòng ngủ tiếp đi."
Đám người nghe được Huyền Mộng lời này lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người hiện tại trong lòng cũng muốn nói cùng một câu nói: "Cảm tình ngươi chính là chạy tới nơi này ngủ. Đây cũng quá không đem đan cấp để ở trong mắt." Như này thần thánh lại trang nghiêm luyện dược sư khảo hạch thánh địa, ngươi làm sao lại có thể ngủ ở chỗ này đây? Quả thực quá không ra gì rồi, nếu không phải là bởi vì dung mạo ngươi thật sự là quá đẹp, chúng ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ xuống dài tình dưới núi hướng về đan các xin lỗi. Nhưng mà, Huyền Mộng lại không có chú ý tới người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng, nàng cũng không đoán được những người kia bây giờ đối với ý nghĩ của nàng, nàng chỉ là chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về bên cạnh tên kia thiếu niên tuấn mỹ thản nhiên nói:
"Cảm ơn ngươi đánh thức ta."
Liền thấy thiếu niên kia nho nhã lễ độ nhẹ gật đầu nói:
"Không khách khí."
Vũ Văn Yên đồng thời cũng hướng tên thiếu niên kia khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền kéo lấy Huyền Mộng trở lại vừa rồi chỗ ngồi của mình. Những người khác gặp Huyền Mộng cùng Vũ Văn Yên tay lại kéo lại với nhau, cũng đều là rối rít thở dài. Cũng không biết là đang thay tên kia thiếu niên tuấn mỹ cảm thấy tiếc hận, vẫn là tại trong lòng thầm đủ, một đóa xinh đẹp như vậy hoa tươi cuối cùng vẫn là cắm vào trên bãi phân châu. Trong lúc mọi người còn tại bị vừa rồi một màn này hấp dẫn thời điểm, đang dược tư chủ quản cùng đi một đám đệ tử đi tới phòng nghỉ. Nhưng thấy, cái kia cầm đầu chủ quản quét mắt một vòng đám người, tiếp đó cười nói với mọi người:
"Nhường các vị đợi lâu. Ta hiện tại tuyên bố cuối cùng thông qua lần này luyện dược sư khảo hạch danh sách nhân viên."
Đại gia vừa nghe muốn tuyên bố khảo hạch kết quả, lập tức từng cái một đều phân chấn tinh thần, hết sức chăm chú nhìn về phía tên kia chủ quản. Ngay sau đó, chỉ nghe tên kia chủ quản cao giọng nhận đến:
"Lần này thông qua luyện dược sư khảo hạch người là Vũ Văn Yên."
Tiếp đó, Trong phòng nghỉ chính là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người còn duy trì vừa rồi loại kia nghiêm túc lắng nghe thần tình, chỉ là bọn hắn không biết là tên này chủ quản đã tuyên đọc xong rồi. Thẳng đến tên kia chủ quản đem danh sách trong tay khép lại thời điểm, chúng người mới kịp phản ứng. Nhưng mà tất cả mọi người lúc này cũng không khỏi nghi ngờ nhìn về phía chủ quản, bởi vì bọn hắn không hiểu vì sao chủ quản tuyên đọc một người sau đó liền ngừng lại. Tên kia chủ quản tựa hồ là ý thức được đám người dị thường, ngay sau đó lại mặt nở nụ cười hướng mọi người nói: ta đã tuyên đọc xong rồi, không có thông qua khảo hạch người cũng không nên nản chí. Chúng ta đang các vĩnh viên hoan nên có năng lực luyện dược sư gia nhập vào. Nghe được đan dược tư chủ quản đã đem lời nói rõ ràng như vậy, đám người cũng đều là một bộ ủ rũ cúi đầu. Bọn hắn vốn là cũng biết cái này luyện dược sư khảo hạch cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng mà chính mình tất nhiên tham gia liền hoặc nhiều hoặc ít còn ôm có một tia hy vọng. Chỉ là bọn hắn cũng đều biết được, có khả năng thông qua đan các luyện dược sư khảo hạch sàng lọc người dù sao cũng là phượng mao lân giác, trong bọn họ thậm chí có thật nhiều liên tục tham gia thật nhiều lần khảo hạch đều vẫn không có thông qua người. Thậm chí có người cuối cùng cả đời đều tại không ngừng thử nghiệm muốn gia nhập đến cái này làm hắn hướng tới địa phương, nhưng mà thực tế lúc nào cũng thắng gốc, có cạnh tranh địa phương liền có thắng thua. Người thắng tự nhiên có thể lấy được lợi ích cùng vinh quang, người thua cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Cứ việc đan các vẫn sẽ hoàn toàn như trước đây hướng bọn hắn mở rộng đại môn, nhưng mà cái này muốn bước vào cánh cửa kia một bước nhỏ khoảng cách, cũng là làm cho bọn hắn thể xác tinh thần lao lực quá độ. Chỉ là mọi người ở đây đều than thở thời điểm, tên kia đan dược tư chủ quản lại hướng đám người mở miệng nói: xin hỏi vị nào là Vũ Văn Yên? Thỉnh tiến lên đây. Nghe được chủ quản mà nói, Vũ Văn Yên tự ý đi ra phía trước, hướng về hắn ôm quyền nói: tại hạ chính là Vũ Văn Yên. Tên kia chủ quản mỉm cười gật đầu nói: không sai, ngươi có thể thông qua lần này luyện dược sư khảo hạch, như vậy từ nay về sau ngươi chính là chúng ta đang các công nhận một cái luyện dược sư rồi. Đối mặt chủ quản hiền lành căn dặn, Vũ Văn Yên trong lòng cũng là cảm giác ấm áp, hắn thậm chí cảm thấy đến đan các so với lạnh như băng Bắc Thiên Tinh vực muốn càng làm hắn hơn cảm thấy thân thiết. Ngay sau đó, Vũ Văn Yên mỉm cười đáp: ta nhớ kỹ, ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 107, danh dự chấp sự Vũ Văn Yên đang lúc mọi người một mảnh kinh nghi cùng tiếng thở dài bên trong đón nhận đan dược tư chủ quán phát cho hắn luyện dược sư chứng minh. Vốn là năm nay luyện dược sư khảo hạch chỉ có Vũ Văn Yên một người thông qua, chuyện này đã để tất cả mọi người ở đây rất là không cam lòng rồi. Nhưng mà khi mọi người trông thấy Vũ Văn Yên nhận lấy đến luyện dược sư chứng minh huân chương sau đó, mới hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì khối kia trên huy chương có khắc hai quả màu vàng kim ngôi sao, hắn dĩ nhiên trở thành một cái nhị giai trung phẩm luyện dược sư. Cái này sao có thể? Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều là ý tưởng giống nhau. Phải biết, nhị giai luyện dược tại tất cả đan vực cũng không cao hơn 10 người, mà trong đó có một nửa đều là đan các chấp sự hoặc là trưởng lão. Luyện dược sư loại nghề nghiệp này tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên phi thường hiếm ít đi mà lại, tại đan các thành lập phía trước, đại lục ở bên trên luyện dược sư cũng là không có cụ thể đẳng cấp phân chia. Thẳng đến 100 năm trước, đan các người sáng lập Vô Danh Tiên Sư tại tinh nghiên tất cả lưu truyền đến nay cổ tịch sau đó, mới tại đan các nội bộ cấp ra cái nghề nghiệp này tầng cấp danh hiệu. Theo đan các danh khí cùng lực ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh, bộ này luyện dược sư cấp tiêu chí mới bị đại lục ở bên trên tất cả mọi người tán thành. Mà đan các bộ này luyện dược sư cấp cụ thể chia làm 1 đến 9 giai, mỗi giai lại đối ứng cực thượng trung hạ tứ phẩm cấp độ, đồng dạng tất cả luyện dược sư chỗ luyện chế được đan dược cũng là dựa theo cấp độ này phân chia. Tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên luyện dược sư phổ biến được người tôn kính, nhất là đối với người tu luyện mà nói. Bởi vì, luyện dược sư luyện chế được đan dược phần lớn là có thể đối với tu hành người bắt đầu tu luyện đến tăng thêm tác dụng, vì lẽ đó, bọn hắn luyện chế cực phẩm đan dược cũng bị rất nhiều người ngấp nghé. Nhưng mà đồng dạng luyện dược sư phần lớn nhưng đều là phàm nhân, đây là bởi vì luyện dược sư cơ hồ đem tất cả tinh lực đều tốn ở nghiên cứu luyện đan chế dược bên trên, bọn hắn cũng không có quá nhiều tâm lực lại đi tu luyện rồi. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ có ngoại lệ, luyện dược sư cũng giống như thế. Đan các đương nhiệm các chủ đan hư hiển không chỉ có là một cái tam giai trung phẩm luyện dược đại sư, hắn còn là một gã nguyên hồn bát giai người tu luyện. Những chuyện này đã sớm tại toàn bộ đại lục bên trên lưu truyền rộng rãi rồi, vì lẽ đó, hàng năm mới có thể có nhiều như vậy trước mặt người khác tới đan được tham gia cái này luyện dược sư khảo hạch. Nhưng mà năm nay luyện dược sư khảo hạch kết quả lại làm cho tất cả người tham gia rất là chấn kinh, bởi vì bọn hắn từ tới chưa nghe nói qua có người có thể thông qua luyện dược sư khảo hạch trực tiếp thu được nhị giai luyện dược sư chứng nhận. Mà lại, cái này thu được nhị giai luyện dược sư huy chương người lại còn là một thiếu niên. Đúng lúc này, chỉ nghe đan dược kia tư chủ quản thái độ cung kính nói với Vũ Văn Yên: ngài bây giờ đã là một cái nhị giai trung phẩm luyện dược sư rồi, ta đại biểu đan các chân thành mời ngài gia nhập vào chúng ta đan các, nếu như ngài có thể trả lời, chúng ta đan các sẽ trao tặng ngài đan các chấp sự chức vị này trước mắt tại chúng ta đan các chỉ có 3 người được hưởng. Ngài suy tính một chút. Vũ Văn Yên nghe được chủ quản những lời này sau đó hơi kinh ngạc, hắn không thể tin được chính mình chỉ là thông qua một lần đơn giản luyện dược sư cơ sở khảo hạch, liền có thể thu được nhị giai trung phẩm luyện dược sư tán thành, thậm chí bây giờ đan dược tư chủ quản còn lời mời hắn gia nhập vào đan các đảm nhiệm chấp sự. Vũ Văn Yên mặc dù là lần đầu tiên tới đan vực, nhưng mà hắn đối với mấy cái này lại cũng không lạ lắm, bởi vì cái này chút tại Dược Vương cung dược điện các bên trong đều có ghi chép. Nhưng mà Vũ Văn Yên nghi ngờ là đan các vì sao như này coi trọng hắn, ở trong đó chắc chắn có vấn đề gì. Hắn cũng không cho rằng tất cả những thứ này đều là hắn nên được. Vì lẽ đó, hắn tại còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra phía trước, hắn không dám tùy tiện làm ra bất kỳ quyết định gì. Ngay sau đó, Vũ Văn Yên cười hướng đan dược tư chủ quản hồi đáp: chuyện này cho ta lại cùng người thân thương lượng một chút. Hắn câu này lời mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng mà bị tại chỗ những người khác nghe được,
đều hận không thể đem hắn lập tức treo lên đánh lên mấy trăm roi mới hả giận. Bởi vì mọi người đều nhất trí cho rằng, cái này người thiếu niên chắc chắn là đầu xảy ra vấn đề. Đan Các đưa ra dạng này thiên đại ban ân, tiểu tử ngươi lại còn không biết điều như vậy, nói lại muốn cùng người thân thương lượng một chút. Cái này còn thương lượng cái rắm, là một cái người đều biết bây giờ hẳn là phải lập tức đáp ứng, bằng không, qua cái thôn này có thể liền cũng không còn cái tiệm này. Nhưng mà, cái này trong mắt tất cả mọi người đều bị xem là ban ân chuyện tốt, tại Vũ Văn Yên trong lòng lại chỉ là một cái không biết mê. Hắn cảm thấy mình không thể tùy tiện tiếp nhận bất luận cái gì không hợp tình lý chỗ tốt, bởi vì cái này phía sau có lẽ sẽ cất giấu một chút hắn không cách nào dự báo cùng đối kháng nguy hiểm. Vũ Văn Yên mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng mà hắn cùng Huyền Mộng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau bi thảm kinh lịch nói cho hắn biết, bất kỳ cái gì thời điểm đều phải cẩn thận làm việc, vĩnh viễn không nên mạo hiểm đi đối mặt không biết phong hiểm. Hắn bây giờ cũng không có cỡ nào to lớn chí hướng thật xa, hy vọng duy nhất của hắn cũng chỉ là có thể cùng Huyền Mộng cuộc sống không buồn không lo cùng một chỗ. Chỉ là hắn cái này nho nhỏ nguyện vọng cùng hắn hiện nay vị trí tình huống chênh lệch cách quá xa, đó cũng không phải nói nguyện vọng của hắn quá khó thực hiện rồi, ngược lại là bởi vì nguyện vọng của hắn quá mức nhỏ bé, nhỏ đến khi hắn nói ra những lời này thời điểm, tất cả mọi người ở đây sau khi nghe được đều cảm thấy có chút khó có thể tin tình cảnh. Nhưng mà, Vũ Văn Yên vẫn sẽ kiên trì ý nghĩ của mình, nhưng mà, Đan Dược Tư chủ quản lại là có chút không nghĩ tới, hắn thậm chí không biết mình tiếp xuống nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, trong đám người chợt nhớ tới một giọng dàn mua. Đã ngươi còn có lo lắng, vậy dạng này đi. Ngươi trước tiên đảm nhiệm chúng ta đang các danh dự chấp sự, nếu như sau này tiêu trừ lo lắng, đổi nữa vì đang các trang nghiêm trưởng lão như thế nào? Nói chuyện chính là một cái ông lão tóc bạc, hắn chính là trước kia xuất hiện tại đảm bảo trước đài tên lão giả kia, đám người cũng không biết hắn là ai, nhưng mà lời từ hắn bên trong cũng có thể đánh giá ra, hắn tại đang các địa vị cũng không thấp. Bởi vì tên kia đang dược tư chủ quản khi nhìn đến hắn sau đó, biểu lộ cùng thần thái đều thay đổi đến cung kính dị thường. Vũ Văn Yên nghe được lão giả tóc trắng nói như vậy lúc, hắn cũng có chút do dự. Vũ Văn Yên có thể rõ ràng dò xét đến đối phương là một cái nguyên hồn bắt giai người tu luyện, mà lại trên người hắn còn có luyện dược sư đặc hữu hồn lực hơi thở. Như vậy, cái này thân phận của vị lão giả đối với Vũ Văn Yên tới nói liền rõ ràng rồi. Mà hắn lời nói ra tại tất cả đàn vực hẳn là đáng tin nhất rồi, vì lẽ đó Vũ Văn Yên do dự cũng bị bỏ đi. Chỉ là hắn còn hơi nghi hoặc một chút hướng lão giả tóc trắng hỏi, nếu như làm đan các danh dự chấp sự, còn có thể hay không có được chính mình độc lập tiệm đan dược? Lão giả tóc trắng nghe vậy cười ha hà đáp, đương nhiên, bao quát ta ở bên trong đều có thể tự do mở chính mình tiệm đan dược. Còn có vấn đề gì không? Lão giả tóc trắng không nghĩ tới Vũ Văn Yên nguyên lai quan tâm là vấn đề này, ngay sau đó sảng khoái đáp ứng. Hắn thấy, cái này người thiếu niên mặc dù có được luyện đan chế dược thiên phú kinh người, nhưng mà hắn nhưng thật giống như không chút thấy qua việc đời. Vũ Văn Yên khi lấy được lão giả tóc trắng câu trả lời sau đó cũng là khẽ cười nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ các hạ ý tốt. Vũ Văn Yên từ tại cao hứng trong lòng, một kích động kém chút bại lộ lão giả tóc trắng thân phận chân thật, nhưng mà, lão giả tóc trắng lại chỉ là cười ha hả hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó lão giả lại quay đầu cười hướng mới vừa rồi cùng Huyền Mộng cùng nhau đi ra tên kia thiếu niên tuấn mỹ nói, xem ra năm nay còn ra một điểm nhỏ kinh hỉ, chúc mừng các ngươi đang các lại chiêu nhận được một cái chân chính luyện dược sư. Thiếu niên thần sắc bình tĩnh nói. Tóc trắng lao nghe được thiếu năm sau đó có hơi nhíu mày thở dài, đáng tiếc năm nay vẫn là không có tìm được người thích hợp, phải không? Thiếu niên bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, thần tình đắc ý nhìn về phía lão giả tóc trắng. Mà lão giả tóc trắng gặp thiếu niên như vậy thần tình, lại là có chút không rõ ràng cho lắm, cũng chỉ là nhàn nhạt cười nói, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hai người bọn họ đàm luận lời mặc dù bị tại chỗ rất nhiều người nghe được, nhưng mà không có ai biết bọn hắn đến cùng tại nói cái gì. Bởi vì ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, những người khác liền bọn họ là ai cũng không biết. Nhưng mà Vũ Văn Yên nghe được đối thoại giữa bọn họ về sau, trong lòng cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà nhường hắn khó hiểu nhất vẫn là tên này thiếu niên tuấn mỹ. Hắn rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có thể dạng này cùng tên kia lão giả tóc trắng nói chuyện, nhìn tuổi của hắn so với mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng mà Vũ Văn Yên có thể chắc chắn gốc gác của thiếu niên này chắc chắn không tầm thường. Chỉ là Vũ Văn Yên bây giờ cũng sẽ không đi quan tâm những cái này, hắn chân chính để ý là tên này lão giả tóc trắng đã chính miệng đáp ứng hắn, có thể tự mình mở thuộc về hắn tiệm đan dược rồi. Đôi này Vũ Văn Yên tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì hắn quả thật rất muốn tại đan vực có một khối thuộc về hắn địa phương, cứ như vậy là hắn có thể thật sự giúp Huyền Mộng thực hiện nàng làm tiểu lão bản nương nguyện vọng. Lão giả tóc trắng cùng thiếu niên tuấn mỹ tại một phen trò chuyện sau đó liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà tại hắn trước khi đi lại đi thẳng tới Huyền Mộng trước mặt, khoe miệng nhấc lên nụ cười nhàn nhạt nói với nàng, có thể xin hỏi một chút cô nương ngươi tên là gì sao? Ta gọi Huyền Mộng. Rất êm thai một cái tên, cùng ngươi người một dạng mỹ lệ. Huyền Mộng không hiểu hắn là có ý gì, chỉ là đơn thuần cho là hắn cũng chỉ là đang hỏi thăm tên của mình, vì lẽ đó cũng liền ngọt ngào đáp. Mặc dù Huyền Mộng cũng không có toát ra đặc thù gì biểu lộ, nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều phi thường khẳng định cho rằng cái này tuyệt đẹp tiểu cô nương đã cùng vị tia tuấn mỹ thiếu niên lang vừa thấy đã yêu. Ngay sau đó bọn hắn lại đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Vũ Văn Yên, trong lòng không khỏi thư thái rất nhiều, bởi vì cuối cùng có một người vì bọn hắn trả thù một chút cái này để bọn hắn ghen tị nhanh muốn phát điên thiếu niên. Lúc này Đan Dược Tư chủ quản đi lên phía trước, đối với Vũ Văn Yên cùng kính nói, chấp sự đại nhân xin mời đi theo ta. Vũ Văn Yên nghe vậy nghi ngờ hỏi, đi nơi nào? Đương nhiên là đi ngài biệt viện, ngài bây giờ đã là chúng ta đang các danh dự chấp sự, vì lẽ đó chúng ta đang các đặc biệt vì ngài chuẩn bị một nơi duyên dáng vương thành chỗ ở. Vũ Văn Yên giờ mới hiểu được
nguyên lai lên làm cái tên này danh tiếng chấp sự còn có chỗ tốt lớn như vậy, hắn đang giàu chính mình cùng Huyền Mộng tiếp xuống không có mà phương có thể ở vấn đề, không nghĩ tới cứ như vậy giải quyết. Ngay sau đó, hắn mừng rỡ hướng Huyền Mộng vẫy tay nói: "Tiểu Mộng, mau tới đây, chúng ta cùng đi đến chúng ta nhà mới." Huyền Mộng nghe được Vũ Văn Yên hô hoán sau đó, lập tức vui mừng theo phía trước đi, hoàn toàn không có để ý mọi người chung quanh lúc này càng thêm ánh mắt quái dị. Bọn hắn hôm nay gặp được quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, đến mức sau cùng nhìn thấy cái này bị người khác đùa giỡn nữ nhân của mình, còn có thể trang làm chuyện gì đều không phát sinh thời niên thiếu, đều không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, cái này người thiếu niên mặc dù lấy được đan các coi trọng, nhưng mà, hắn lại vẫn là cái kẻ xui xẻo, bởi vì nữ nhân của hắn sớm muộn vẫn sẽ đi theo cái kia cái thiếu niên tuấn mỹ. Vừa nghĩ như thế, trong lòng bọn họ liền cân bằng nhiều. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy.